Chương 2636, cấn vẹn mẹn ý sở vấn đề kiểm chế. Chương 2636, cấn vẹn mẹn ý sở vấn đề kiểm chế. Sùn Nhi đã giải tán mạ vệ lù mì mịt, kẻ bắt chức kỳ diệu, khỏi phuột gọt kèn sò, bờ biển bị lãng quên, trong khi bốn hóa thân của cậu đang ở bên trong, và sau đó triệu hồi nó đến hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Đó là cách năm ạ vạ tạ của cậu đã cùng lúc ở dưới đáy của sở Tom Si, biển báo. Cậu đã kêu gọi xạ đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, và triệu hồi của Peter, kẻ điều khiển, để có được sự kiểm soát hoàn hảo đối với các bóng ma của mình. Minerva, kết cấu tâm trí, cho phép cậu ra lệnh vô số cùng một lúc, vì vậy cậu có thể kiểm soát tất cả các bóng ma của mình một cách riêng lẻ, nhưng cuối cùng, cậu vẫn đang ra lệnh. Tuy nhiên, với việc một vĩ đại điều khiển các bóng ma như những con rối, Sùn Nhi có thể làm được nhiều hơn. Thay vì đưa ra vô số mệnh lệnh để làm cho các bóng ma của mình làm những gì cậu muốn, cậu chỉ cần chỉ huy một và miễn là một hóa thân của cậu quấn quanh vùng Peter, kẻ điều khiển, toàn bộ xạ đảo lệ dị ẩn, quân đoàn bóng tối, trở nên không khác gì một phần mở rộng của cơ thể cậu. Điều đó có nghĩa là cậu không còn bị giới hạn trong việc ra lệnh nữa, cậu có thể kiểm soát các bóng ma của mình như cách cậu làm với cơ thể mình. Do đó, sự gắn kết của xạ đảo lệ dị ẩn, quân đoàn bóng tối, gần như hoàn hảo, và hơn thế nữa, mọi bóng ma, ngay cả những bóng ma của những con thú vô tri đều có thể chiến đấu với cùng một kỹ năng và kỹ thuật mà Sùn Nhi sở hữu. Không cần phải nói, khả năng thành thạo xạ đảo đan sở, vũ điệu bóng tối của cậu là công cụ trong việc điều khiển hàng nghìn cơ thể khác nhau một cách khéo léo. Được trang bị những lợi thế này, Sùn Nhi đã tham gia trận chiến với những người bất tử sa ngã của hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Will, ý chí, tập thể nghiền nát của họ tràn qua cậu, và bị Will, ý chí, của chính cậu đẩy lùi với sự giúp đỡ của Goose, lời nguyền. Nhưng đó chỉ là phần nhảm chán phần cần thiết. Tuy nhiên, bây giờ là lúc cậu vui vẻ. Không, thực sự thì, có chuyện gì với mình vậy? Đây có phải là ý tưởng về niềm vui của mình không? Bị bao bọc trong lớp vỏ đáng sợ của Zemano, áo choàng ngọc bích, sử dụng sao sepen, sa hồn, và được tăng cường sức mạnh bởi Goose, lời nguyền, Sùn Nhi lao vào bầy đàn những sinh vật ghê tởm quái dị, bất tử. Chiếc khiên của cậu bị vỡ dưới trận tuyết lở những xúc tu thịt, nhưng ngay lập tức tự phục hồi khi Sùn Nhi biểu hiện thêm nhiều bóng tối vào hình dạng của nó. Lưỡi kiếm giết chóc của cậu hạ gục những người bất tử sa ngã lần lượt, nhưng không thể giết được họ. Áo giáp của cậu vẫn không hề hấn gì, hiện tại vừa bảo vệ cơ thể cậu vừa tăng cường sức mạnh cho nó thông qua Goose, lời nguyền. Sùn Nhi phải vật lộn một chút để không say sưa với sức mạnh mãnh liệt của mình. Vào khoảnh khắc đó, cậu thực sự cảm thấy như một á thần, sức mạnh của cậu đã vượt qua sự trật tự, một thế giới phải uốn cong và thay đổi hình dạng xung quanh các chuyển động của cậu. Lẽ tự nhiên, có một bức tường cản đường cậu. Bức tường đó là Will, ý chí của kẻ thù, nhưng trong khi Sùn Nhi không thể phá hủy nó hoàn toàn, cậu có thể vượt qua nó đủ để không cảm thấy quá bị gò bó. Kỹ thuật Will, ý chí mà cậu đã phát triển trong một thời gian dài đã giúp cậu đạt được điều đó. Vì vậy, vâng, cậu đang vui vẻ. Trận chiến có một chút phấn khích. Đã lâu rồi cậu mới sử dụng nhiều sức mạnh như vậy, và còn lâu hơn nữa kể từ khi cậu được đối đầu với một đối thủ ngang tài. Quân đoàn của cậu đang chiến đấu với đám đông những người bất tử đáng ghê tởm xung quanh cậu, và cậu hầu như không thể sống sót trong khi hạ gục kẻ thù của mình chính trong khoảng cách hẹp giữa chiến thắng và thất bại lạnh lẽo của cái chết mới là sự hồi hộp của một trận chiến. Tuyệt vời nhất, kẻ thù của cậu là bất tử. Vì vậy, cậu có thể giết chúng bao nhiêu lần tùy thích. Lẽ tự nhiên thực tế rằng chúng bất tử cũng vô cùng rắc rối. Chính xác thì mình phải làm gì ở đây? Làm trệch hướng một xúc tu thịt nhanh như chớp bằng khiên của mình, Sùn Nhi xuyên thủng cơ thể của một người bất tử sa ngã và xé xác nó. Một phần giây sau, cậu đã di chuyển để tránh đòn tấn công gây chết người tiếp theo, trong khi giơ kiếm lên để thực hiện một cú chém xuống nhanh chóng. Cậu đang làm tốt trong trận chiến chống lại những người bất tử sa ngã, và xạ đảo lệ dị ẩn, quân đoàn bóng tối cũng đang tự tin vượt qua chúng. Nhưng rốt cuộc, đây là những sinh vật vĩnh cửu, dù chúng bị phá hủy bao nhiêu lần, chúng cũng sẽ không ngừng trỗi dậy từ cõi chết. Nếu không có gì thay đổi, cán cân của trận chiến sẽ sớm nghiêng về phía chúng, và cuối cùng, chúng sẽ nuốt chửng cả cậu và các bóng ma của cậu. Cậu cần phải tìm ra một cách để chứa được chúng. Ý tưởng đầu tiên mà Sùn Nhi có là cho những con quỷ bất tử ăn cho phèn hoặc mì mịt. Tuy nhiên, cậu cảnh giác với phương pháp đó vì nó có thể đầu độc và phá hủy các cái bóng của cậu, với việc những nhỉ tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, này không thể phá hủy, không thể nói được điều gì sẽ xảy ra nếu một trong số chúng bị nuốt chửng. May mắn hay, cũng có những giải pháp tiềm năng khác. Giải pháp đơn giản nhất là ném những người bất tử sa ngã vào xạ đảo rộn, coi bóng tối. Rốt cuộc, sự bất tử không phải là một đặc điểm cố hữu của những con quỷ này, chính hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, đã liên tục hồi sinh chúng. Vì vậy, việc di chuyển chúng đến một nơi khác được cho là sẽ giải quyết được vấn đề, đặc biệt là nếu nơi đó là rồn móc ít, có chết. Tuy nhiên, có hai vấn đề với ý tưởng này. Đầu tiên, Sùn Nhi sẽ phải đích thân kéo mọi nhỉ tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, vào xạ đảo lãng cờ, đèn lồng bóng tối, bằng cách kéo chúng vào bóng tối. Thứ hai, cậu không chắc liệu điều đó có khả thi hay không, có điều gì đó mách bảo Sùn Nhi rằng rào cản do đạo ý rồng tạo ra sẽ ngăn không cho những người bất tử sa ngã rời khỏi hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, ngay cả theo cách độc đáo đó. Vậy thì còn gì nữa? Cậu có khả năng sử dụng hồn Peter, kẻ điều khiển, để kiểm soát những người bất tử. Tuy nhiên, điều đó cũng không đảm bảo sẽ hoạt động rốt cuộc, một vĩ đại chỉ đơn thuần là một cái bóng của sở tỷ gì pop đục, tinh linh của sự nghi ngờ. Nó không sở hữu hưu, ý chí, của riêng mình, vì vậy việc khuất phục các sinh vật thuộc cấp dạ, cấp bậc vĩ đại, khó có thể hoạt động. Ngoài ra, hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, có thể chỉ đơn giản trả lại những người bất tử về trạng thái trước khi bị khuất phục. Ừ, vậy thì, Sùn Nhi tiếp tục chiến đấu, phân chia tâm trí của mình giữa vô số bóng ma và cơ thể của chính mình. có một cách có thể hoạt động, ngay cả khi nó đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn để thực hiện.
A, điều đó sẽ giải quyết được vấn đề. Cậu mỉm cười đen tối. Tuy nhiên, trước khi Sùn Nhỉ có thể khuất phục những người bất tử xa ngã theo cách đó, chúng phải bị đánh bại hoàn toàn.
Xa đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, có công việc của nó được giao.
Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ.
Chương 2637, ỉ mỏ tổ cờ dễ tủ ẹ sinh vật bất tử. Chương 2637, ỉ mỏ tổ cờ dễ tủ ẹ sinh vật bất tử. Một tiếng gầm rung chuyển thế giới vang lên trên chiến trường, và Sùn Nhỉ cảm thấy một nỗi kinh hoàng lạnh lẽo xiềng xích chân tay cậu như một cái kìm. Các chuyển động của cậu chậm lại, và nền tảng will, ý chí của cậu dường như sụp đổ. Ngay lập tức, những xúc tu thịt di chuyển nhanh hơn tia chớp và vượt qua hàng phòng thủ của cậu để xuyên thủng các chi của cậu, giật cậu theo bốn hướng khác nhau để xé xác cậu. Nghiến răng, Sùn Nhỉ làm vững tâm trí và rũ bỏ cuộc tấn công tinh thần đã làm cậu suy yếu. Liệu đó có phải là một cuộc tấn công tinh thần nếu nó ảnh hưởng đến chính tinh thần của cậu? Và căng cơ, thay vì bị xé xác, cậu đã chế ngự bốn người bất tử đang cố gắng tứ phân cậu vào vòng tay đen tối của bóng tối. Ở đó, hình dạng rộng lớn và vô hình của cậu đã xé tan những cái bóng đáng ghét của chúng, phân tán chúng khắp bóng tối vô biên. Một lúc sau, cậu lại giả dạng vật chất, trỗi dậy từ đống đổ nát đẫm máu với vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt ẩn giấu của mình. Bề mặt bị thủng của Zemano, áo choàng ngọc bích đã tự sửa chữa và những giọt máu đỏ thấm đang rơi xuống từ thanh kiếm của cậu. Tiếng gầm đó là gì? Phóng các giác quan của mình vào sâu trong nghệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, cậu cảm nhận được một cái bóng khổng lồ đang lao về phía quảng trường. Sau đó, một tiếng gầm thứ hai đâm sầm vào xa đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối và một con hổ khổng lồ với bộ lông bạc lấp lánh và những sọc vàng nhảy vào khối lượng người bất tử sa ngã, đôi mắt thú tính của nó tỏa sáng với ánh sáng tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thịt trên lưng của con hổ khổng lồ gợn sóng và phồng lên với những khối u ghê tởm, sau đó nổ tung thành một khu rừng những xúc tu gây chết người. Các xúc tu bắn về phía trước, xuyên thủng vô số bóng ma và xé sát chúng. Ánh mắt của Sùn Nhỉ trở nên lo lắng. Vậy là, hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, không chỉ có những người bất tử dường như cũng có những sinh vật bất tử ở đây, và tất cả chúng bây giờ đều bị có rủ tỉ hòn, sự tha hóa, làm biến đến dạng. Con thú đáng sợ lao vào đội hình chiến đấu của xa đảo Lệ Ghi Ẩn, quân đoàn bóng tối, phá vỡ nó. Với môi cú nhảy, hình dạng duyên dáng của con hổ bạc ngày càng trở nên kỳ cục và dị dạng, từ từ biến nó thành một khối lượng thịt trườn đi ác ngộng. Tuy nhiên, trước khi những sinh vật ghê tởm có thể gây ra quá nhiều thiệt hại, một bàn tay khổng lồ được rèn từ kim loại đen đã vươn lên từ bóng tối và nắm lấy cổ nó, cắt đứt nó. Khi một thác máu đổ xuống đất, phèn nổi lên từ bóng tối, nhấc con hổ khổng lồ lên không trung, những xúc tu hủy diệt cào vào lớp vỏ kim loại của hắn mà không thể xuyên thủng nó, và khi ngọn lửa địa ngục bùng cháy trong mắt hắn, những làn khói thoát ra qua những vết rách trên bộ lông của Nhỉ Tật Mạ Dở Cờ Dễ Tù, sinh vật tác động. Sùn Nhỉ tập trung vào việc sửa chữa đội hình chiến đấu của xa đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, cảm thấy hơi thất vọng vì cậu không thể tự mình đối phó với con hổ đáng ghét. Từ bề mặt lý thuyết, cậu có thể. Rốt cuộc, cái thứ chết tiệt đó cũng bất tử như họ hàng con người của nó, vì vậy, tất cả những gì cậu phải làm là ra lệnh cho phèn rút lui. Nhưng đó sẽ là một quyết định hơi quá điên rồ, ngay cả đối với cậu. Giơ khi lên, Sùn Nhỉ tiến về phía trước. Lúc đầu chậm rãi, sau đó ngày càng nhanh hơn, xa đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, đã giành được ưu thế trước đám đông vô tổ chức của những người bất tử sa ngã. Bất chấp tất cả sức mạnh to lớn của chúng, những cư dân của hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, dường như giống những con thú vô tri hơn là người, vì vậy, chúng đã thất bại trong việc vượt qua sự gắn kết và kỷ luật hoàn hảo của những bóng ma im lặng. Lẽ tự nhiên, số lượng kém hơn của chúng đã đóng vai trò quyết định. Cuối cùng, Sùn Nhỉ đã giành được toàn quyền kiểm soát chiến trường. Những sinh vật quái dị vẫn từ chối chết, nhưng đến một lúc nào đó, cậu đã xoay sở để chia cắt và cô lập chúng khỏi nhau. Một khi điều đó xảy ra, tổn thất của xa đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, gần như chấm dứt. Khi những người bất tử sa ngã bị giam cầm trong một vòng lặp tàn nhẫn của việc bị giết, hồi sinh và ngay lập tức bị giết lại, cậu đã tiến hành bước tiếp theo. Hành động của các bóng ma thay đổi. Thay vì hạ gục những người bất tử sa ngã, xa đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối đã cố gắng kiềm chế chúng. Lúc đầu, Sùn Nhỉ đã thất bại trong việc kiềm chế vô số sinh vật ghê tởm, gây ra thêm nhiều bóng ma bị phá hủy rốt cuộc. Việc kiềm chế một tạ bộ mì nội sẩn, sinh vật ghê tởm, khó hơn nhiều so với việc giết nó. Nhưng cuối cùng, cậu đã thành công. Sử dụng cụm Peter, kẻ điều khiển và quân đoàn bóng ma của mình, Sùn Nhỉ từ từ xoay sở để kiềm chế từng người bất tử bị tha hóa. Đó là cách trận chiến đầu tiên cậu chiến đấu ở hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, kết thúc. Sùn Nhỉ đứng giữa đống đổ nát, thở hổn hển. Quảng trường xung quanh cậu đã hoàn toàn bị phá hủy, và tất cả các tòa nhà được trang trí công phu xung quanh nó đã biến thành đống đổ nát. Đặc Cát Sô, lâu đài bóng tối, cao chót vót phía sau cậu, phủ một bóng đen sâu thẳm lên cảnh tượng tàn phá hoàn toàn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, quảng trường đã trở lại vẻ lộng lẫy không tì vết, và các tòa nhà được trang trí công phu đã tự lắp ráp lại từ đống đổ nát. Nước đen của Sở Tòng Si, biển bão, cuộn tròn rất xa trên đầu cậu, lấp lánh với ánh sáng phản chiếu. Giải tán mũ sắt của mình, Sùn Nhỉ hít một hơi thật sâu và lau mồ hôi trên trán. Rét xuất hiện trong một cơn gió lạnh, làm cậu rùng mình. Cô có vẻ không hề hấn gì, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi. À, mình khá lo lắng. Chiến đấu với một đối thủ bất tử đã đủ tệ rồi, nhưng đối với Rét còn tồi tệ hơn rất nhiều. Rốt cuộc, cô cần một dòng sao ẹ sensor, tinh hoa linh hồn, liên tục để sống sót. Vì họ không thể thực sự giết những sinh vật ghê tởm này, cô cũng không thể nhận được bất kỳ ẹ sensor, tinh chất nào. Tất cả những gì cô có thể làm là lãng phí nó mà không nhận lại được gì. Liệu Zen có thể sống sót sau một cuộc đối đầu kéo dài vì hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, không? Sùn Nhỉ thở dài. Nhìn xung quanh,
vào những hình bóng im lặng của các bóng ma đang vật lộn để giữ chân những người bất tử đáng sợ, Zen hỏi bằng một giọng lo lắng, bây giờ thì sao? Sunny ngập ngừng một lúc, rồi trả lời đều đều, bây giờ, chúng ta sẽ cho những sinh vật địa ngục này thấy một địa ngục khác, tàn nhẫn hơn nhiều. Nói rồi, những cái bóng của cậu chạy ra khỏi cơ thể cậu xuống đất, và sau đó giả dạng vật chất của chúng. Hóa thân thứ năm cũng bước ra khỏi bóng tối, đã rời khỏi vùng Peter, kẻ điều khiển. Có tiếng vó ngựa ạ đạ mạn vang lên trên đá, và nhì tật mạ giờ đến gần họ, máu nhỏ giọt từ những chiếc răng nanh thép của nó. Sunny hít một hơi thật sâu, rồi liếc nhìn con chiến mã của mình. Hát cho chúng một bài hát ru, nhì tật mạ giờ. Nói rồi, tất cả năm ạ vạ tạ của Sunny biến thành những cái bóng và quấn quanh con ngựa đen. Đôi mắt đỏ son của nhì tật mạ giờ bùng cháy với ngọn lửa đáng sợ. Chương 2638, A mạ giờ hóp giật phủn giờ giảm mê cùng của những giấc mơ kinh hoàng. Chương 2638. A mạ giờ hóp giật phủn giờ giảm mê cùng của những giấc mơ kinh hoàng. Những người bất tử sa ngã của hệ tơ mạn city, thành phố vĩnh cửu, không thể bị phá hủy, nhưng chúng phải bị kiềm chế. Vì vậy, trong số tất cả các biện pháp có sẵn cho Sunny, nỉ tật mạ giờ và giờ giảm cus, lời nguyền giấc mơ của nó dường như là lựa chọn tốt nhất. Mô tả ạ bị lỉ tỷ giờ giảm cus, lời nguyền giấc mơ cái bóng này là một bậc thầy của một lãnh địa giấc mơ nhỏ hơn. Nó có khả năng du các sinh vật sống ngủ và giam cầm linh hồn của chúng trong một mê cung ác ngộng. Các linh hồn bị phá hủy trong mê cung ác ngộng nuôi dưỡng cái bóng càng mạnh, lời nguyền giấc mơ càng lan nhanh và xa. Đó là một sức mạnh xảo quyệt và đáng sợ, chỉ càng thêm kỳ lạ bởi cách nó giống với một số đặc điểm của nhì tật mạ dở sở kẹo, ác ngộng ma pháp. Đó cũng là điều đã biến nhì tật mạ dở thành một tệ dở. Không có hai tệ dở nào giống nhau, nhưng có những điểm tương đồng giữa tất cả chúng. Giống như các tỷ giản, bạo chúa, thường được phân biệt bởi khả năng cai trị các sinh vật cấp thấp hơn và kiểm soát lãnh thổ, các tệ dở được phân biệt bởi khả năng ảnh hưởng đến thế giới và lan rộng. Chúng giống với các hiện tượng đáng sợ hơn là các sinh vật đơn lẻ, và chính bản chất leo thang ảnh hưởng của chúng đã làm cho chúng trở nên nguy hiểm. Kỳ lạ thay, hầu hết các Titan dường như không sở hữu một loại ảnh hưởng lan rộng tương tự, và trong khi một số được theo sau bởi những bầy nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, chúng không thực sự cai trị hoặc quan tâm đến việc cai trị chúng. Những sinh vật ghê tởm chỉ đơn giản bị thu hút bởi chúng như những con quạ theo sau các đội quân tàn sát, trong khi các Titan thường coi chúng với sự thờ ơ không quan tâm. Chúng là những sinh vật xa cách và đơn độc dường như tồn tại trong một thế giới của riêng mình. Và điều đó dường như là một sự xuống cấp so với các bầy đàn lớn của những tay sai đáng ghét phục vụ các tỷ giản, bạo chúa, hoặc ảnh hưởng lan rộng theo cấp số nhân của các kẻ dở. Tuy nhiên, không ai đã từng đối mặt với một Titan trên chiến trường sẽ nghĩ rằng chúng yếu hơn các sinh vật có cờ lạc, hạ, thấp hơn. Quá trình các kẻ dở tiến hóa thành Titan được bao phủ trong bí ẩn và phần lớn không được biết đến, nhưng có một lý do tại sao việc trở thành một Titan là bước cuối cùng và khó khăn nhất mà một sinh vật có thể thực hiện trên con đường tiến hóa. Cũng có một lý do tại sao một từ khác ít được sử dụng hơn để mô tả các Titan là cạ lạ mỹ tỷ, đại họa. Điều đó nói rằng các Titan cực kỳ hiếm. Và trong khi các kẻ dở cũng hiếm, Sunny đã phải chịu đựng nhiều hơn khi gặp phải vài con mà cậu đã gặp. Một số trong những kẻ thù kinh hoàng nhất mà cậu từng đụng độ là các kẻ dở, sao ô đệ đùa ở, kẻ nuốt chửng linh hồn, kẻ dở hóc khe cờ dìm sần sợ hãi, kinh hoàng của tháp đỏ, kẻ dở hóc lo 49, sợ kỳ ngoặc cờ con chim trộm ghê tầm đó. Và nhì tật mạ dở. Dở dạng cụt, lời nguyện giấc mơ, có thể lan rộng như một bệnh dịch, vừa nuốt chửng con mồi của nó vừa làm cho con chiến mã u tối mạnh hơn. Nó cũng có hiệu quả xảo quyệt, có khả năng khuất phục ngay cả những sinh vật mạnh hơn nhiều so với nguồn gốc của nó. Đó là cách Sunny đã thu thập một đội quân gồm các gợt nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác ngộng vĩ đại, ở gót dạ bờ và thả một cụ xét đệm hiệu, quỷ giữ bị mình rùa, lên đầu mỏ rét. Đáng sợ nhất là giờ giảng cụt, lời nguyền giấc mơ, rất tinh tế. Nạn nhân của nó thậm chí không biết rằng họ đang bị tấn công cho đến khi họ bị du ngủ và bị nhốt trong một mê cung ác ngộng không thể thoát ra, và đến lúc đó, đã quá muộn. Đó là lý do tại sao nỉ tật mạ dở có thể săn mồi những sinh vật ghê tởm có dạ, cấp bậc, cao hơn mình. Ngay cả khi giờ giảm cụt, lời nguyền giấc mơ, không thể du ngủ một sinh vật ngay từ đầu, nó có thể tiếp tục ảnh hưởng tinh tế đến chúng cho đến khi hàng phòng thủ của chúng bị suy yếu, và chúng không thể chống cự được nữa. Tuy nhiên, tất nhiên, ngay cả sức mạnh xảo quyệt đó cũng có giới hạn. Rốt cuộc, nhì tất mạ giờ chỉ là một chèn xe nền tệ giờ, kinh hoàng siêu việt. Cậu và nó đã mất gần 2 năm để dần dần tập hợp 7 đàn cơ dựng nhì tất mạ giờ cơ dễ tủ, sinh vật ác ngộng vĩ đại, ở gót giả bơ, và đó cũng không phải là một kỳ công dễ dàng. Chỉ riêng những người bất tử sa ngã từ quận này của hệ Terman City, thành phố Vĩnh Cửu, đã đông hơn những sinh vật ghê tởm đó, và mỗi người trong số họ đều mạnh mẽ một cách hung dữ. Sẽ có vô số người nữa trước khi cuộc thám hiểm kết thúc, và Sunny không có nhiều năm để từ từ khuất phục tất cả họ. Vì vậy, cậu không hoàn toàn tự tin rằng nhì tật mạ dở sẽ có thể du ngủ tất cả họ. Ngay cả khi cậu có thể, cũng không có gì đảm bảo rằng con chiến mã của cậu sẽ có thể chứa được những con quái vật này trong mê cung ác mộng vô thời hạn. Rốt cuộc, chính Sunny đã từng thoát khỏi mê cung đó một lần, phá vỡ các bức tường của nó trong trận chiến chống lại nhì tật mạ dở. Những bức tường đó được làm từ những cơn ác mộng phục vụ con ngựa đen. Nhì tật mạ dở đã gieo hạt giống của chúng vào trái tim của các sinh vật sống và sau đó thu hoạch chúng, biến chúng thành tay sai của mình. Những người bất tử sa ngã chắc chắn sẽ chịu đựng được khá nhiều, nhưng họ cũng sẽ mơ những cơn ác mộng của riêng mình. Cuối cùng, nhì tật mạ dở sẽ phải khuất phục giấc mơ của những người bất tử cổ xưa nhanh hơn những tay sai của nó bị phá hủy, xây dựng một quân đoàn ác mộng của riêng mình đủ đáng sợ để chứa được chúng. Khuất phục những sinh vật ghê tởm kỳ cục và giữ chúng bị khuất phục đó là hai vấn đề mà Sunny phải đối mặt, và cậu không chắc rằng một chèn xe nền tệ giờ, kinh hoàng siêu việt, có thể xoay sở cả hai, ít nhất là không kịp thời. nhưng trong khi nỉ tật mạ giờ chưa tiến hóa lên một dạ cấp bậc mới kể từ gọn dạ bờ sùn nỉ thì đã có, cậu cũng đã mạnh hơn ở nhiều khía cạnh ngoài dạ cấp bậc, và năm trong số các hóa thân của cậu đang ở đây với năm cái bóng sủi và dìm tối thượng tăng cường sức mạnh cho nỉ tật mạ giờ. Cậu có cơ hội tốt để giải quyết ít nhất là vấn đề đầu tiên lây nhiễm cho những người bất tử bị kiềm chế bằng giờ giảng cụt, lời nguyền giấc mơ. Tuy nhiên, từ đó trở đi, nỉ tật mạ giờ sẽ phải tự mình. Không ai ngoài chính con chiến mã đen tối có thể giữ cho các nạn nhân của nó bị lạc trong mê cung của những giấc mơ kinh hoàng. Cố lên, nỉ tật mạ giờ. Trong khi nhiều bóng ma vật lộn để kiềm chế những người bất tử sa ngã, nỉ tật mạ giờ cúi đầu và ném ánh mắt đỏ son đáng sợ của mình vào chúng. Xuân nỉ không thể nhìn thấy giờ giảng cụt, lời nguyền giấc mơ, lang động. Và cậu thậm chí không thể cảm nhận được nó, nhưng thế giới xung quanh họ đột nhiên trở nên tối tăm và đáng sợ, và một cái lạnh kỳ lạ dường như thấm vào không khí. Xa phía trên, đầu trên đỉnh đặt cả sổ, lâu đài bóng tối, Dục Peter, kẻ điều khiển, di chuyển râu của mình, như thể cảnh giác với điều gì đó. Rẽ liếc nhìn xung quanh với một cái cau mày nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi tái đi. Thời gian dường như kéo dài, trôi qua chậm rãi. Nhưng rồi, cuối cùng, có một sự thay đổi tinh tế đối với cảnh tượng kỳ lạ và kỳ quặc trước mặt họ. Chỉ cách nỉ tật mạ giờ vài mét, một thanh niên tuyệt đẹp đang nằm dài trên đất, bị giữ chặt bởi những sợi xích đen và những chiếc hàm dưới của một vài con long bắp cày ổ xì đi ẩn. Mặc dù vẻ mặt bình tĩnh và nhân từ của mình, người bất tử đang căng thẳng để tự mình thoát ra một cách mạnh mẽ, đã xung quanh cậu nứt ra và tự hàn gắn không ngừng. Tuy nhiên, dần dần, các cuộc vật lộn của cậu dường như trở nên ít dữ dội hơn. Ánh mắt của cậu mở đi, và mí mắt của cậu trở nên nặng nề. Chàng trai trẻ chớp mắt vài lần, mắt cậu vẫn nhắm lâu hơn một chút mỗi lần. Và rồi, chúng không mở ra. Các cuộc vật lộn của cậu chấm dứt. Cậu đã ngủ. Xuân Nhi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như nó đang hoạt động. Sau thành công đầu tiên đó, vô số thành công khác cũng theo sau. Chẳng bao lâu, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm quảng trường. Các bóng ma đang đứng bất động, và trên mặt đất giữa chúng, những người bất tử đau khổ của Eterman City, thành phố Vĩnh Cửu, đang ngủ yên, những dòng chảy đen của Sở Tổng Si, biển bão, lấp lánh với ánh sáng bạc trên bầu trời phía trên họ. Hoặc có lẽ hoàn toàn không yên bình. Chương 2639, Im Sơ Liệp giấc ngủ sâu. Chương 2639, Im Sơ Liệp giấc ngủ sâu. Sùn Nhi và Dẹt đứng cạnh nhau, quan sát quảng trường tráng lệ với vẻ mặt hoài nghi. Các bóng ma đã rút lui để tạo thành một đội hình phòng thủ xung quanh đặt cả sổ, lâu đài bóng tối và khoảng không gian rộng lớn xung quanh họ giờ đây rải rác những người đàn ông và phụ nữ tuyệt đẹp đang nằm trên phiến đá lạnh, ngủ say. Không còn một dấu vết nào của sự tàn phá gần đây, và không ai trong số những thanh niên đang ngủ mang dù chỉ một vết thương trông họ như thể là những tiên nữ vừa thiếp đi sau một đêm vui chơi thỏa thích. Hiện tại, Sùn Nhi đã vô hiệu hóa năm mắt xích của Cus, lời nguyền, để bùa chú bị động của nó có thể phát huy tác dụng tăng cường tốc độ mà các bóng ma của cậu được linh hồn hàn gắn. Và vì khá nhiều trong số chúng đã bị tiêu diệt trong trận chiến, cậu cần phải đưa chúng trở lại càng sớm càng tốt. Dẹt im lặng một lúc, rồi liếc ngang nhỉ tật mạ giờ, người đang đứng gần đó. Vẻ mặt cô trung lập. Thế tôi đã cưỡi trên lưng từ đó, hả? Sùn Nhi nhún vai. Chắc chắn rồi. Nhưng nó là một con ngựa. Vậy tại sao không? Nhỉ tật mạ giờ khịt mũi đáp lại và hơi ngẩng đầu. Dẹt nhìn chằm chằm vào Sùn Nhi một lúc. Một con ngựa. Tôi hiểu rồi, nó là một con ngựa. Dù sao thì, cậu đã có được loại ngựa này như thế nào? Cậu gái đầu mũi. Cha. Thật buồn cười, tôi đã thỏa thuận với một người bất tử điên rồ để qua đêm trong một lâu đài rùng rợn, để hàn gắn trái tim tan vỡ của mình. Đó là cách nỉ tật mạ giờ và tôi gặp nhau lần đầu tiên. Dẹt chớp mắt vài lần, khiến cậu mỉm cười yếu ớt. Chuyện này dẫn đến chuyện kia và tôi đã giết nó. Và bây giờ, nó là ngựa của tôi. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu và liếc đi chỗ khác. Tôi đã nghĩ vậy sau gọn dạp ở, nhưng con ngựa của cậu thật đáng sợ. Tôi đoán điều đó có lý. Tuy nhiên ai khác sẽ sử dụng một chèn xe nền tẻ giờ, kinh hoàng siêu việt, làm chiến mã nếu không phải là lột vóc xạ đạp sở, chúa tể bóng tối. Sùn Nhi cười khúc khích. Nói vậy là người phụ nữ đã chết đang đi thuyền trên một con tàu sống được một đạ ẹ mẩn làm từ một cành của hẹ ở ruột, thần trái tim. Và tôi tưởng tượng rằng vô số người sẽ chỉ là rất ít người có thể. Thực ra, cậu không có tâm trạng để bừa. Sùn Nhi không đặc biệt mệt mỏi, nhưng việc đánh bại những sinh vật ghê tởm bất tử này không làm giảm đi sự lo lắng của cậu một chút nào. Trận chiến này chỉ đơn thuần là khúc dạo đầu cho khó khăn thực sự. Bây giờ họ đã thiết lập được một chỗ đứng ở hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, cuộc chinh phục thực sự sẽ sớm bắt đầu. Rẽ quan sát những người bất tử đang ngủ. Vậy bây giờ chúng ta làm gì với chúng? Tôi không cho rằng chúng ta có thể chỉ để chúng ngủ ở đây. Sùn Nhi cũng đang tự hỏi mình câu hỏi tương tự. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi ra lệnh cho Mị Mịt mở cổng của nó. Khi các cánh cổng khổng lồ bắt đầu di chuyển, các bóng ma cũng vậy. Nhặt những cơ thể bất động của những người bất tử, chúng bay lại và mang chúng vào bộ hàm đen vĩ đại của mạ vệ Lù Mị Mịt, kẻ bắt chước kỳ diệu. Rẽ quan sát chúng với vẻ mặt nghi ngờ. Cậu có chắc đây là một ý tưởng hay không? Sùn Nhi ngập ngừng. Cậu không cố gắng cho Mị Mịt ăn những người bất tử, chỉ đơn thuần cất giữ chúng trong các sảnh rộng rãi của nó. Tuy nhiên, điều đó có thể gây nguy hiểm nếu nỉ tất mạ giờ không thể giữ cho những sinh vật ghê tởm ngủ, chúng sẽ thức dậy bên trong đặc cả sổ, lâu đài bóng tối, gây ra cho nó trường hợp khó tiêu tồi tệ nhất trong lịch sử. Chưa kể đến việc mở Sùn Nhi ra trước một cuộc tấn công chết người từ phía sau. Nó cũng ngăn cản cậu giải tán Mị Mịt, vì làm như vậy sẽ mang những người bất tử đang ngủ thẳng đến sâu thẳm không ánh sáng của linh hồn cậu. Sùn Nhi không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó, và không đặc biệt quan tâm đến việc tìm ra. Cậu thở dài. Tôi không chắc. Tuy nhiên đây là ý tưởng tồi tệ nhất mà tôi có. Ít nhất thì nó an toàn hơn việc để chúng ở ngoài trời. Dẹt suy ngẫm một lúc, rồi nhún vai. À, nếu cậu nói vậy. Trong khi các bóng ma mang những sinh vật kỳ cục vào bên trong, Sunny và Zed đã dành một chút thời gian để kiểm tra kẻ thù đang ngủ của họ. Cậu đã cố gắng mang một người vào xa đảo rộn, coi bóng tối, và đúng như dự đoán cảm nhận được một ma thuật mạnh mẽ ngăn không cho người bất tử rời khỏi ranh giới của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Đạo ý rồng sẽ không để lại bất kỳ kẽ hở nào, tôi cá là vậy. Trong khi đó, Zed cũng đã nghiên cứu những người bất tử. Một lúc sau, cô cau mày. Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Sunny hỏi, cô có khám phá ra điều gì không? Cô im lặng vài giây. Chúng không có lõi linh hồn. Cậu nghiêng đầu một chút. Đúng vậy. Bản thân Sunny đã lưu ý rằng bóng tối ghê tởm ẩn giấu trong linh hồn của những người bất tử bị tha hóa không có các nút thông thường. Tuy nhiên, cậu không biết điều đó có nghĩa là gì, hay đúng hơn là có quá nhiều ý tưởng để xem xét bất kỳ ý tưởng nào một cách nghiêm túc. Cậu nghĩ điều đó có nghĩa là gì? Có lẽ Dẹt có thể đưa ra một lý thuyết hay. Cô không trả lời ngay, nhìn người bất tử đang ngủ với vẻ mặt lo lắng. Sau đó, cô hỏi cậu một câu hỏi bất ngờ. Sunny, cậu có biết khi nào một cây nấm chết không? Cậu chớp mắt vài lần. C, cái gì đó là loại câu hỏi gì vậy? Câu hỏi có vẻ vô lý. Nhưng, tất nhiên, khuyết điểm của cậu buộc cậu phải đưa ra một câu trả lời trung thực. Và điều đó, đến lượt nó, buộc cậu phải xem xét câu hỏi một cách nghiêm túc. Khi cậu làm vậy, cậu nhận ra rằng mình không thực sự biết. Thực ra, không có ý tưởng nào. Khi nó được thu hoạch không, khi nó được nấu chín, khi nó được ăn. Dẹt liếc lại người bất tử. Đó đều là những câu trả lời hay. Nhưng thực ra, nấm không bao giờ thực sự chết, bởi vì chúng chưa bao giờ thực sự sống, ngay từ đầu ít nhất là không theo sự hiểu biết của chúng ta. Bởi vì nấm không phải là sinh vật, chúng chỉ đơn thuần là các cơ quan. Sinh vật thực sự là sợi nấm ẩn dưới lòng đất, vì vậy khi chúng ta hái nấm, chúng ta chỉ đang lấy quả của nó. Cậu có thể nói một cái cây đã chết, nhưng cậu sẽ không nói một quả táo đã chết, phải không? Sunny nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt kỳ lạ. Tôi đoán là không. Nhưng, Zeko có ổn không? Có lẽ sự thiếu oxy đang ảnh hưởng đến não của cô. Tại sao cô lại nói với tôi điều này? Thực ra, cậu đã có một ý tưởng về những gì cô đang cố gắng nói. Tuy nhiên, cậu không thích những hàm ý dẹt thở dài. Đây là ấn tượng tôi có được từ những sinh vật ghê tởm này. Rằng chúng không thực sự là những sinh vật ghê tởm, chỉ là những phần nhỏ của một cái lớn hơn nhiều. Điều đó sẽ giải thích tại sao chúng không có lõi linh hồn, bởi vì không có linh hồn trong cơ thể chúng, chỉ là những mảnh vỡ của một linh hồn. Sunny im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. Trước hết, chúng ta có thể chuyển từ phép ẩn dụ về nấm được không? Nó làm tôi dùng mình. Cậu nhăn mặt rồi nói thêm một cách miễn cưỡng, vậy, dù sao đi nữa. Nếu đây chỉ là những quả nấm vậy thì cây nấm ở đâu? Thay vì trả lời, Zed chỉ đơn giản quay sang trung tâm của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Ở đó, một cấu trúc khổng lồ cao chót vót trên những ngọn tháp rạng rỡ. Chương 2640, bà tổ tợ lạng kế hoạch tác chiến. Chương 2640, bà tổ tợ lạng kế hoạch tác chiến. Cấu trúc ở trung tâm của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, giống như một cung điện nguyên khối, cao vút với những ngọn tháp nhọn xuyên thủng bóng tối của vực thẳm dưới nước. Tuy nhiên, những ngọn tháp này không tỏa ra ánh sáng bạc rạng rỡ, thay vào đó, chúng đen và vô hồn, làm cho cung điện có vẻ như một khối bóng tối lởm chởm. Có một vài công trình kiến trúc ở hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, nổi bật hơn những công trình còn lại, bến cảng, ngọn hải đăng, tháp đồng hồ, nhưng cung điện là lớn nhất trong số tất cả, trải dài trên cả một hòn đảo và được đặt dưới điểm cao nhất của mái vòm vô hình bảo vệ thành phố khỏi sức nặng nghiền nát của nước. Zed liếc nhìn những ngọn tháp đen lờ mờ ở đằng xa, rồi nhún vai. Tôi sẵn sàng đặt cược rằng điều quan trọng nhất trong thành phố này được giấu ở đó. Đu thợ mạn có lẽ cũng đang di chuyển theo hướng đó. Câu ngập ngừng một lúc. Vậy, kế hoạch là gì? Sunny suy ngẫm một lúc. Ừm, bây giờ nhì tật Garden, vừa đêm, đang được sửa chữa, chúng ta còn lại hai mục tiêu chính. Bảo vệ nguồn gốc của dòng dõi của Sở Tòng Bốt, thần báo tố, và tìm thứ tôi đang tìm kiếm. Cái trước nằm ở ngọn hải đăng, trong khi cái sau. Cung điện là một lựa chọn tốt. Cũng có tòa nhà trông giống như một kho vũ khí, cũng như một bài địa danh thú vị khác. Vấn đề là chúng nằm ở các hướng khác nhau. Cậu mỉm cười đen tối. Một vấn đề khác là thành phố này có dân số là một đám đông lớn các vật hoàn, vĩ đại, bất tử thực tế, chính thành phố đã làm cho chúng bất tử. Lý tưởng nhất, chúng ta nên chinh phục toàn bộ nơi này, nhưng điều đó dường như không phải là một mục tiêu thực tế vào lúc này. Trừ khi chúng ta tìm ra cách để phá hủy ma thuật làm cho thành phố trở nên vĩnh cửu. Được rồi, cùng một ma thuật dường như đang ngăn cản Sở Tòng Si, biển bão, nghiền nát nó thành bụi, vì vậy có điều đó. Sunny lắc đầu. Chúng ta nên đi đến ngọn hải đăng và cung điện. Nếu một cơ hội để chinh phục thành phố tự nó xuất hiện trong quá trình đó, chúng ta có thể xem xét nó sau đó. Tuy nhiên, đó là những mục tiêu dài hạn. Còn bây giờ, Zed liếc nhìn cậu và hỏi bằng một giọng thư thái, sống sót. Cậu gật đầu. Đúng. Vào lúc này, số lượng người bất tử đang di chuyển về phía chúng ta nhiều hơn rất nhiều so với những người chúng ta đã đối phó. Và khi chúng đến, chúng ta có thể không thể đánh bại tất cả chúng. Zed mỉm cười. Chúng ta không thể để chúng dồn chúng ta vào góc trên hòn đảo này, phải không? Nếu nhiều bầy đàn giáng xuống chúng ta ở đây, ngay cả các hồn ma bóng tối của cậu cũng sẽ không thể chống lại cuộc tấn công. Chúng ta sẽ bị chôn vùi dưới một trận tuyết lở thịt. Sunny ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng Zed đã đúng. Họ đã chịu nhiều thương vong trong khi được hưởng lợi thế về số lượng lớn. Nếu không có nó, ngay cả xa đảo Lệ Thị Ẩn, quân đoàn bóng tối cũng sẽ gặp khó khăn để giành chiến thắng. Tệ hơn nữa, ngay cả khi họ đẩy lùi làn sóng thứ hai của những người bất tử, sẽ có làn sóng thứ ba và thứ tư, mỗi làn sóng lại áp đảo hơn làn sóng trước. Các bóng ma sẽ không thực sự bị phá hủy, nhưng nếu Sunny không cẩn thận, tất cả chúng sẽ bị đánh bại lần lượt, để lại cậu phải đối mặt với một thành phố đầy những Gozni tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, không thể phá hủy một mình. Vậy, cô đề nghị gì? Cậu có những cân nhắc của riêng mình, nhưng việc không sử dụng dẹt và kinh nghiệm phong phú của cô sẽ là ngu ngốc. Cô ngập ngừng vài giây, rồi nói bằng một giọng đều đều, nếu chúng ta không thể để mình bị dồn vào góc chúng ta phải tấn công. Tiến đến các hòn đảo lân cận, kéo dài đường tiếp xúc chiến đấu, và để cho số lượng vượt trội của chúng ta tỏa sáng sùn nhì mỉm cười. Đó cũng là suy nghĩ của tôi. Chúng ta nên vượt qua ba hòn đảo được kết nối với hòn đảo này bằng các cây cầu, tìm các vị trí dễ dàng củng cố, và đẩy lùi làn sóng thứ hai của những người bất tử. Cậu im lặng và nhắm mắt lại một lúc. Mọi việc sẽ trở nên khó khăn từ đó, bởi vì chúng ta sẽ đến gần vòng trong của thành phố. Ba hòn đảo đó được kết nối với vô số hòn đảo khác, và từ các hướng khác nhau vì vậy, chúng ta sẽ bị đánh út trong khi đẩy lùi các cuộc tấn công trực diện. Tuy nhiên, rất khó để dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra, bởi vì chúng ta chưa biết đủ về hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Dẹp gật đầu. Tiến lên, chinh phục lãnh thổ, thiết lập các vị trí được củng cố lập lại. Tuy nhiên, ngọn hải đăng tương tự như bến cảng cả hai đều nằm ở ngoại ô thành phố trong khi cung điện lại đứng ngay trung tâm. Chúng ta sẽ đi đến cái nào trước? Sunny nhăn mặt. Ngọn hải đăng dễ tiếp cận hơn, vì họ có thể chỉ cần di chuyển dọc theo chu vi bên ngoài của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, để đến đó. Tuy nhiên, cung điện nếu đủ tơ mạn thực sự đang tạo ra một con đường đến đó, thì họ cần phải đến trước đội quân ma quái. Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi, cậu nghĩ nhỉ tật Garden, vừa đêm, sẽ cần ở lại bến cảng bao lâu để được sửa chữa? Dẹp ngập ngừng. Tôi không chắc. Tuy nhiên, chúng ta có thể ra khơi bất cứ lúc nào hoặc để trốn thoát hoặc để vòng quanh thành phố và đổ bộ ở một điểm khác. Sunny suy ngẫm im lặng, cảm thấy nỗi đau của phần khuyết điểm của mình ngày càng dữ dội. Rốt cuộc, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Dẹp. Cuối cùng, cậu nói, vậy thì hãy đi đến cả ngọn hải đăng và cung điện cùng một lúc. Cậu liếc nhìn những ngọn tháp xa xôi của cung điện một cách u ám. Xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối sẽ phát động một cuộc xâm lược vào sâu trong hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, từ từ tìm đường đến hòn đảo trung tâm. Trong khi đó, Nitat Garden, vừa đêm, sẽ đi thuyền dọc theo các cạnh của mái vòm và đưa chúng ta trực tiếp đến ngọn hải đăng. Sunny liếc nhìn Dẹp với một quyết tâm lo lắng. Nếu mọi việc suôn sẻ hay đúng hơn là, nếu chúng ta sẽ làm cho nó suôn sẻ, chúng ta sẽ phát động một cuộc tấn công thứ hai về phía cung điện, lần này từ ngọn hải đăng. Sau đó, chúng ta sẽ xem ai đến đó trước. Dẹp thở dài. Nghe có vẻ như một kế hoạch. Tuy nhiên, tôi chỉ có một câu hỏi. Sunny nhướng mày. Cái gì? Cô nết mép cười. Cậu có chắc là chúng ta không muốn chỉ đơn giản là thoát khỏi đấy không? Sunny nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt hoài nghi một lúc. Tất nhiên, chúng ta muốn. Cô có nghĩ rằng việc chiến đấu với những nhỉ tật mạ dở cơ dễ tủ, sinh vật tác động, bất tử dưới đáy biển là cách tôi muốn trải qua những ngày của mình không? Tôi đã không đề cập đến việc tôi ghét nước sao? Cậu nhăn mặt. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn của chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy tiến hành một cuộc chiến với thành phố bị nguyền rủa này và chinh phục nó. Dẹp mỉm cười lười biếng. Hãy làm vậy. Ồ, và nhân tiện đừng. Cô bố vai Sunny. Tôi nghĩ rằng, sâu thẳm trong lòng, đó là cách cậu muốn trải qua những ngày của mình. Sunny khịt mũi. Cho đua là của cô ấy. Mình không sâu sắc đến thế cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Cảm ơn mọi người. Chương 2641, Mạ Dạ Tổng Bạ Tổ trận chiến Mạ Dạ Tổng. Chương 2641, Mạ Dạ Tổng Bạ Tổ trận chiến Mạ Dạ Tổng. Những bánh răng chiến tranh đang quay. Ở phía bắc của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, đủ tơ mạn và quân đội ma quái của nó đang tham gia vào một trận chiến dữ dội chống lại những người bất tử bị tha hóa, từ từ tiến về phía cung điện. Ở phần cực nam của thành phố, xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối đã chiếm được một chỗ đứng và hiện đang chuẩn bị tiến lên. Xa ở phía đông, cơ lộc tạm ở tháp đồng hồ khổng lồ giám sát những con đường im lặng. Ở phía tây, lì tơ tạc, ngọn hải đăng tỏa sáng với ánh sáng bạc rạng rỡ. Sunny cảm thấy một cảm giác cấp bách khi cậu ra lệnh cho các bóng ma của mình hành quân về phía bắc. Điều này hoàn toàn không giống như bờ nẹt phò rẹt, khu rừng cháy. Chiến dịch chinh phục vùng ngoại ô của bờ nẹt phò rẹt, khu rừng cháy của cậu là một công việc chậm chạp. Các cuộc giao tranh ác liệt đã được theo sau bởi những cuộc rút lui nhanh chóng và những khoảng thời gian tương đối yên bình. Sunny sẽ giải tán các bóng ma còn lại và một mình lẩn tránh những con rết đen đang truy đuổi, chờ đợi quân đoàn đang phát triển của mình tự phục hồi và tiến hành một trận chiến khác. Nó giống như một trò chơi mèo vờn chuột kinh hoàng. Trận chiến giành hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ khác. Chẳng bao lâu nữa, xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, sẽ lại đụng độ với những người bất tử sa ngã và một khi nó làm vậy, sẽ không có sự tạm dừng và không có sự nghỉ ngơi nào khỏi bạo lực đáng sợ của chiến tranh cho đến khi tất cả kết thúc bằng cách này hay cách khác. Trận chiến mạ dạ tổng đó sẽ có tính chiến lược cao hơn nhiều và cũng liên quan đến nhiều bộ phận chuyển động hơn, vì vậy cậu mong đợi sẽ phải chịu đựng sự căng thẳng tinh thần không thể tưởng tượng được và thực sự thử thách mình ever, kết cấu tâm trí, khám phá chính giới hạn của nó. Tuy nhiên, Sunny không cảm thấy cảnh giác hay lo lắng. Cậu cũng không cảm thấy đặc biệt phấn khích hay căng thẳng, thay vào đó, cậu bình tĩnh và điềm tĩnh, đầy tập trung và quyết tâm vững vàng. Rốt cuộc, sau tất cả những năm tháng này, chiến tranh không phải là điều gì mới mẻ đối với cậu. Thời gian đang cạn kiệt. Vào lúc này, năm hóa thân của cậu đã chia ra, và xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, cũng vậy. Có ba hòn đảo giáp với hòn đảo được kết nối với bến cảng. Do đó, một trong những hóa thân của cậu đang rút lui trở lại nghỉ tật Garden, vừa đêm, cùng với dẹt họ sẽ đi thuyền dọc theo các cảnh của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, và đổ bộ trực tiếp tại lì tơ tạc, ngọn hải đăng. Hóa thân thứ hai đang tăng cường sức mạnh cho Bụt Peter, kẻ điều khiển, trên đỉnh Đặc Cà Sổ, lâu đài bóng tối, và ba người còn lại đang đi cùng các đội quân khác nhau của xa đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, mỗi người di chuyển về phía một trong những cây cầu của hòn đảo. Đội quân đầu tiên do Sen dẫn đầu, được Phèn hỗ trợ. Đội quân thứ ba do ở dẫn đầu, với sẽ vẹn bầu bạn cùng cô. Đội quân thứ hai hơi đặc biệt, vì đội quân đó là nhỏ nhất và được Sùn Nì và Bụt Tệ Tơ Mốt, bướng kẻ điều khiển, trực tiếp dẫn dắt. Điều này sẽ rất thú vị. Ý thức của Sùn Nì phân chia giữa vô số bóng ma của các quân đoàn của cậu, trải rộng trên ba lực lượng đang tiến lên, với Bụt Tệ Tơ, kẻ điều khiển, đóng vai trò là tâm điểm của toàn bộ đội quân. Những sợi tơ đen vô hình lan rộng trên bầu trời phía trên hệ tơ Man City, thành phố Vĩnh Cửu, chỉ Sùn Nì mới có thể nhìn thấy. Sen Ami, đội quân Sen, đã đến rìa của hòn đảo đầu tiên. Ngoài kia, những tòa nhà được trang trí công phu lùi lại, mở ra một khoảng không rộng lớn. Xa bên dưới, những dòng chảy dữ dội đập vào nền đá bạ dạn của thành phố, sủi bọt khi chúng lao đi với tốc độ khủng khiếp. Một cây cầu rộng cong lên khi nó bắc qua nửa tá km ngăn cách hai hòn đảo, và ở phía bên kia, những người bất tử sa ngã đã di chuyển giữa các tòa nhà. Sùn Nì quan sát vực thảm rộng lớn và nước đen sôi sục ở đáy của nó, tự hỏi liệu hệ tơ Man City, thành phố Vĩnh Cửu, có luôn được chia thành các hòn đảo hay nó đã vỡ tan khi lao từ bờ Lách Sở Kỳ S, bầu trời đen, xuống đáy biển. Trong mọi trường hợp, việc rơi xuống có vẻ như là một ý tưởng tồi. Không phải là các sinh vật tầm cỡ có mặt ở hệ tơ Man City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ bị hư hại nghiêm trọng khi rơi xuống hoặc không có cách nào để leo trở lại, mà là thực tế rằng sự chênh lệch độ cao sẽ mang lại cho kẻ thù của họ một lợi thế chết người. Hơn thế nữa, cậu có thể mơ hồ cảm nhận được sự chuyển động trong nước. Hẳn phải có một loại sinh vật ghê tởm nào đó trú ngụ dưới đáy của hệ tơ Man City, thành phố Vĩnh Cửu, và theo vẻ ngoài của nó, chúng khác với những người bất tử bị tha hóa ít nhất, những thanh niên ngoạn mục dường như cảnh giác với các rìa của các hòn đảo, điều đó làm cho cậu cảm thấy miễn cưỡng khi tự mình lặn xuống vùng nước tối tăm. Thật kỳ lạ, những con quỷ bất tử này có thể sợ điều gì? Sùn Nì hy vọng sẽ không bao giờ tìm ra. Trong mọi trường hợp, điều đó không quan trọng vào lúc này. Hình dạng của chính cây cầu đã quyết định bản chất của trận chiến. Vì nó cong, bên kiểm soát đỉnh của nó sẽ sở hữu một lợi thế nhỏ, nó sẽ đối mặt với kẻ thù từ một vị trí cao hơn, trong khi kẻ thù sẽ phải chiến đấu trên một con dốc lên. Vì vậy, Sen và những người lính của cô phải chiếm lấy đỉnh càng sớm càng tốt. Điều đó có thể được thực hiện đủ dễ dàng. Khi những người bất tử đầu tiên lao qua cây cầu, hình bóng khổng lồ của Phèn lao vào bóng tối. Thông thường, việc sử dụng xạ đạo sắt, bước nhảy bóng tối, là một công việc nhanh chóng, tất cả những gì người ta phải làm là vào bóng tối và bước ra khỏi chúng. Tuy nhiên, do kích thước phi thường của Phèn, hành động đơn giản là nhấn chìm cơ thể cao chót vót của nó vào vòng tay của bóng tối đã mất một thời gian. Tuy nhiên, nó vẫn trỗi dậy từ bóng tối trên đỉnh cây cầu trước những người bất tử. Người khổng lồ thép đen địa ngục đã đối mặt với chúng bằng một dòng thác lửa, thiêu rụi những cơ thể ghê tởm của chúng đến khi chúng được hồi sinh. Sen và các bóng ma của cô đã đuổi kịp nó, xây dựng một đội hình có trật tự và tiến lên với một cuộc hành quân đều đặn. Ở hàng đầu của Sen Ami, đội quân Sen là những cái bóng của gót dạ vợ và một số lượng lớn giết kỳ cục, cơ thể dài của chúng được bọc trong lớp vỏ kỳ tỉn đen không thể xuyên thủng. Một khi Sen nắm quyền kiểm soát đỉnh của cây cầu rộng, chiến lược của đội quân của cô trở nên đơn giản, cô xây dựng một thành lũy không thể phá hủy và để kẻ thù tự nghiền nát mình vào nó. Sen đứng trước những người lính của mình, mặc áo giáp ngọc bích đáng sợ và sử dụng chiếc khiên tròn thông thường của mình. Phèn cũng ở bên cạnh cô, với cơ thể thép không thể phá hủy của nó. Phía sau họ là một bức tường chỉ tinh đen, với những cái bóng kỳ cục của gót dạ vợ đóng vai trò là răng nanh của đội hình phòng thủ phần lớn. Sen nhìn những người bất tử đang đến gần với vẻ thờ ơ thường ngày của mình, rồi đập vào vành khiên hai lần. Phèn gầm lên một tiếng như sấm, và phía sau đó, vô số con giết miến hàm gây ra một tiếng gầm lớn vang vọng khắp cây cầu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một trận tuyết lở thịt ghê tởm đâm sầm vào đội hình của đội quân của Sen, và mọi địa ngục đã bung ra. Chương 2642, thờ giờ bờ gì chết ba cây cầu. Chương 2642, thờ giờ bờ gì chết ba cây cầu. Cùng lúc Sen Ami, đội quân Sen tham gia vào trận chiến giành cây cầu phía tây, ở Ami, đội quân ở lại ở đã đến được nhịp cầu phía đông của bực thẳm. Ở đây, cảnh quan khá tương tự, ngoại trừ việc cây cầu lớn phẳng thay vì cong và không dọc bằng. Tuy nhiên, trận chiến lại rất khác biệt. Khi dòng thác của những người bất tử sa ngã đi vào cây cầu, lao qua bề mặt của nó như một thủy triều đau khổ, một cơn gió lạnh thổi qua bực thẳm. Sau đó, có thứ gì đó lấp lánh trong không khí. Đó là một đông tuyết, lúc đầu là một, sau đó thêm một, rồi vô số. Trong một sự thay đổi kỳ lạ của các sự kiện, vào ngày hôm đó, tuyết đã rơi xuống đáy của Sở Tòng Si, biển bão. Gió hú lên, đạt đến tốc độ và cường độ đáng sợ, và một trận bão tuyết dữ dội bao trùm thế giới trong vòng tay lạnh giá của nó. Nhiệt độ giảm mạnh, và tấm màn trắng sữa của tuyết che khuất mọi thứ trong tầm mắt. Tất nhiên, trận bão tuyết được triệu hồi bởi cái bóng của Peter Biat, quái thú mùa đông. Hơi suy yếu, nhưng phần lớn thờ ơ với những cơn gió bão và cái lạnh gây chết người, những người bất tử sa ngã vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Một trong số họ gần như đã đến được điểm giữa của cây cầu khi một mũi tên đen đột nhiên rơi xuống từ trên cao, đâm nó xuống đá. Con quỷ vật lộn để thoát ra, xé toạc thịt ghê tởm của mình trong quá trình đó. Một lúc sau, một mũi tên khác xuất hiện không tiếng động từ trong tuyết, cắt đôi cơ thể nó. Và rồi, khi những người bất tử sa ngã khác vượt qua cơ thể đang chảy máu, những hình bóng khổng lồ đột nhiên lao vào chúng từ trong tuyết. Đó là xạ đạo Mavis, sói bóng tối, xé toạc những sinh vật ghê tởm bằng những bộ hàm khổng lồ của chúng. Bị át đi bởi tiếng hú của gió, một tiếng xào xạc yên tĩnh theo sau chúng. Chẳng bao lâu, các hình dạng của Obsidian Bass, ông bắp cày Obsidian, lao vào giữa những con sói khổng lồ, tham gia vào cuộc tàn sát. Và rồi, cuối cùng, những hoa văn than hồng tuyệt đẹp bùng cháy trong tấm màn tuyết, vươn cao lên không trung. Chúng báo hiệu sự xuất hiện của Emma Pin, nữ hoàng cho tàn, ở đang đứng trên cái đầu khổng lồ của cô, đã giương một mũi tên khác, và một thủy triều lớn của giết đen chạy qua cô để tham gia vào cuộc chiến. Trong số chúng có một nữ hoàng giết khác, con này dường như được rèn từ mã não lấp lánh đó là Seven, người đã giả dạng đó vào lúc này. Bề mặt tối của cây cầu nhanh chóng bị tuyết bao phủ, và tuyết nhanh chóng được nhuộm đỏ bởi máu của những người bất tử quái dị. Nhưng đó không phải là tất cả. Không bị nhìn thấy trong trận bão tuyết, hai dòng bóng tối mở rộng ở hai bên cây cầu, trải dài theo chiều dài của nó. Chẳng bao lâu, chúng đông cứng lại thành Obsidian lấp lánh, trở thành những cây cầu của riêng chúng. Bề mặt mịn màng của chúng ngay lập tức bị che khuất bởi các lớp vỏ phân đoạn của vô số con giết, những kẻ đang lao về phía trước để tấn công những người bất tử sa ngã từ hai bên sườn. Sen chỉ huy lực lượng của xã đảo Lệ Ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, ở phía tây, trong khi ở chỉ huy chúng ở phía đông. Điều đó chỉ còn lại cây cầu ở giữa. Cảnh tượng diễn ra ở đó không kém phần mặt mục, mặc dù kỳ lạ hơn nhiều. Ngoài kia, trước cây cầu, những tòa nhà được trang trí công phu sụp đổ, tạo ra một đám mây bụi rộng lớn. Và trong đám bụi đó, một hình bóng kỳ lạ, khổng lồ tự lộ ra, di chuyển chậm rãi về phía bậc thẳm. Chẳng bao lâu, hình bóng khổng lồ đã đến được cây cầu, tự mình lộ diện là một lâu đài tối tăm, hùng vĩ. Lâu đài di chuyển qua đống đổ nát trên tám chân phân đoạn cao chót vót, giống như một con nhện khổng lồ. Một con bướm đêm tỉ tạ nhịp đậu trên tòa tháp cao nhất của nó, và vô số sợi tơ đen vươn ra từ nó về phía đông và tây, làm mờ đi bầu trời của Eterman City, thành phố vĩnh cửu, như một mạng nhện thanh tao. Tất nhiên, đó là mạ vệ Lumimit, kẻ bắt chước kỳ diệu. Cả Mimit và Bụt Tê Tơ, kẻ điều khiển, hiện đang được tăng cường sức mạnh bởi một dạ vạ tạ của Sunny, và mọi bóng ma của xa đảo Lệ Ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, có khả năng tấn công tầm xa hiện đang chấn giữ các bức tường của lâu đài. Các cái bóng của đạo ý rồng và các sen con người cũng ở đó, trong khi gỗ lì át, lệ phải xì cơ hóc chủ, kẻ tìm kiếm sự thật ô huế, và dẻm nà nót the dệ bỉn, tàn dư của nữ hoàng ngọc bích, đang hộ tống nó. Đặc ca sổ, lâu đài bóng tối, bước lên cây cầu lớn, ngay lập tức chặn toàn bộ chiều rộng của nó, và tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng bao lâu, những người bảo vệ các bức tường của nó đã tung ra một loạt các cuộc tấn công tầm xa tàn khốc vào những người bất tử đang tấn công, biến chúng thành những mảnh thịt trườn đi bị xé rách. Ba trận chiến diễn ra cùng một lúc, và trên mỗi cây cầu trong ba cây cầu, lực lượng của xa đáo Lệ Ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, đang từ từ tiến lên. Cũng có một trận chiến thứ tư đang diễn ra cùng một lúc, bị che khuất khỏi tầm mắt. Ngoài kia trong phòng ngai vàng của Đặc Cả Sổ, lâu đài bóng tối, một cái bóng sâu thẳm nằm dưới ngai vàng Obsidian. Đó là Nhi Tất Mã Giờ, đã trở lại hình dạng vô hình của mình. Vào lúc này, những người bất tử sa ngã bị nhiễm giờ giặc cụt, lời nguyền giấc mơ của nó đang bị nhốt trong mê cung ác mộng, phá vỡ chúng lần lượt. Đồng thời, những hạt giống mà Nhi Tất Mã Giờ đã gieo vào chúng đang phát triển, sinh ra những giấc mơ đáng sợ mới. Con chiến ma u tối không chỉ phải giữ con mồi của mình bị giam cầm trong mê cung và lan truyền giờ giặc cụt, lời nguyền giấc mơ cho những người bất tử vẫn còn thức, mà còn phải chiến đấu và khuất phục từng cơn ác mộng mới sinh và làm điều đó nhanh hơn những tay sai trước đây của nó bị phá hủy. Sự thịnh nộ của trận chiến khủng khiếp đó không hề thua kém những gì đang xảy ra trong thực tế, và có lẽ còn đáng sợ hơn. Trời ạ! Đến lúc đó, Sunny và Dẹt vừa mới đến bến cảng. Đứng trên tường của nó, họ liếc nhìn lại vào quang cảnh tuyệt đẹp của Eterman City, thành phố vĩnh cửu. Dẹt hít một hơi thật sâu. Thật khó để nhìn thấy chi tiết của ba trận chiến từ nơi họ đang đứng, nhưng những gì ít ỏi họ có thể thấy đã đủ không thể tưởng tượng được. Cô im lặng vài giây, rồi thở dài. Tại sao tôi lại cảm thấy như mình đang bỏ lỡ tất cả niềm vui? Nghe thấy lời nói của chính mình, Dẹt lắc đầu. Chết tiệt! Chúng ta chưa biết nhau lâu, nhưng tôi đã cảm thấy như mình đã dành quá nhiều thời gian với cậu. Sunny nhếch mép cười. Cậu mở miệng, muốn trả lời, nhưng vào lúc đó, một tiếng gầm xa xôi đã làm họ phân tâm. Nhìn về phía đông, họ thấy một điều ngoạn mục ngoài kia, rất xa, hình dạng khổng lồ của cơ lộc tạo ở tháp đồng hồ đang sụp đổ. Cấu trúc khổng lồ đang vỡ tan và gặp lại, những tảng đá khổng lồ rơi xuống trong những đám mây bụi và mảnh vỡ. Quy mô của sự phá hủy này đơn giản là đáng sợ. Sunny cau mày. Lực lượng của chính cậu không ở gần các vùng phía tây của hệ Tơ Mạn City, thành phố vĩnh cửu, và đủ Tơ Mạn ở xa về phía bắc. Điều đó chỉ còn lại đối thủ thứ ba bí ẩn. Thứ đó, dù nó là gì, hẳn đã gây ra cảnh này. Vẻ cau mày của cậu sâu hơn, bởi vì những điều vui vẻ đang xảy ra. Quay đi, Sunny hướng về Nhì Tật Garden, vừa đêm. Đi thôi, không còn thời gian để lãng phí nữa. Cơ vợ tờ cầu đề cử cuối tuần ạ. Chương 2643, hệ lĩnh tợ dọ xét quá trình chữa lành. Chương 2643, hệ lĩnh tợ dọ xét quá trình chữa lành. Vẻ đẹp và sự yên tĩnh của bến cảng đang nở hoa hoàn toàn trái ngược với cuộc tàn sát đáng sợ của trận chiến đang diễn ra ở phía bên kia của hòn đảo, đặc biệt là đối với Sunny, ý thức của cậu bị phân chia giữa cả hai. Đi đến rìa trong của bức tường với những bước đi quyết tâm, cậu nhảy xuống, lao xuống khoảng 100 mét và nhẹ nhàng đáp xuống mũi của Nhì Tật Garden. Vừa đêm, Na Hệ Vợ đang đứng gác ở đó, lắng nghe tiếng ồn ào xa xôi của trận chiến tàn khốc với vẻ mặt lo lắng. Sự xuất hiện của Sunny dường như đã làm giảm bớt một phần lo lắng của cậu ta, và khi Dẹt tham gia cùng họ, hầu hết sự căng thẳng của cậu ta đã biến mất. Liếc nhìn các bức tường của bến cảng, Na Hệ Vợ thở ra từ từ. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đó vậy? Sunny ném cho cậu ta một cái nhìn ngắn gọn. Một đội quân đã chết đang chiến đấu với một đội quân bất tử. Nó khá kỳ cục. Nói rồi, cậu liếc nhìn xung quanh và hỏi, một câu hỏi tốt hơn là chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bến cảng này được cho là để sửa chữa Nhì Tật Garden, vừa đêm, việc đó diễn ra thế nào? Na Hệ Vợ ngập ngừng một lúc. A Hệ Tờ sẽ có thể trả lời tốt hơn, vì anh ấy đang ở trong sảnh rùn, nhưng tóm lại Nhì Tờ tỏa kẻ đã đúng. Nitat Garden, vườn đêm, thực sự đang được hàn gắn, mặc dù chúng tôi chưa hoàn toàn chắc chắn điều đó có nghĩa là gì. Sunny đã khá tự tin về sự thật đó, nhưng thật tốt khi nhận được một sự xác nhận. Khi Zed tò mò nghiên cứu con tàu của mình, cậu hỏi, vậy cậu nghĩ sẽ mất bao lâu? Nagever nhướng mày. Có lẽ khá lâu. Vài ngày có thể là vài tuần. Tại sao? Sunny nhăn mặt. Bởi vì chúng tôi đã hy vọng sẽ đưa Nitat Garden, vườn đêm, vào một chuyến đi nhỏ. Tình hình trong thành phố rất khó khăn, vì vậy việc có nó trong tay sẽ giúp ích rất nhiều. Thực sự là một phước lành khi con tàu sống đã an toàn khỏi những sinh vật ghê tởm cư ngụ ở hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Nếu không vì đại ý tổng và dãy rủn của ông ta. Sunny dùng mình khi tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra một khi họ đến gần tàn tích chìm trong nước. Có một lý do chính đáng tại sao sẽ mẹn kim, vua rắn, không chỉ xây dựng một rào cản xung quanh thành phố, mà còn để lại một lời cảnh báo cho bất kỳ ai muốn khám phá nó. Zed mỉm cười. Khó khăn, ý anh ấy là có vô số người bất tử đáng ghét, đủ thợ mạn và đội quân ma quái của nó, và còn một thứ gì đó hoàn toàn khác, có thể còn kinh hoàng hơn. Lột bóc xạ đạo sờ, chúa tể bóng tối, đã giải phóng quân đoàn của mình, và có ba trận chiến giữa các sinh vật cờ dự, vĩ đại, và sủ ứng cờ dìm, tối thượng, đang diễn ra cùng một lúc. Ồ, và đó chỉ là khởi đầu của sự kết thúc của cuộc thám hiểm này. Cô thở dài. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đưa Nitat Garden, vườn đêm, trực tiếp đến Lý Tật Tạc, ngọn hải đăng, nơi dòng dõi của sở tổng vốn, thần báo tố, được cất giấu. Vì vậy, nó có thể đi thuyền không? Và quan trọng hơn, chúng ta có nên làm gián đoạn quá trình hàn gắn không? Nàng hệ vợ quan sát cả hai người họ im lặng một lúc, rồi gật đầu. Nó có thể đi thuyền, và không quan trọng chúng ta có làm vậy hay không. Đến lượt Sunny ngạc nhiên. Nó không quan trọng. Nàng hệ vợ bình tĩnh gật đầu. Ngài phải nhớ rằng Nitat Garden, vườn đêm, không phải là một con tàu thông thường. Nó cũng không chỉ đơn thuần là một con tàu được phù phép thay vào đó, nó là một con tàu sống. Vì vậy, thực tế về cách nó được sửa chữa khác với cách chúng ta thường tưởng tượng. Cậu ta chỉ vào bong tàu dưới chân họ. Bến cảng không thực sự sửa chữa các bộ phận bị hỏng của nó, giống như người ta sẽ làm với một con tàu thông thường. Đúng hơn, cứ như thể bến cảng đã chuyển cho Nitat Garden, vừa đêm, một dòng sức sống lớn. Sức sống đó, đến lượt nó, đã thúc đẩy khả năng tự hàn gắn của Nitat Garden, vừa đêm, giống như một sinh vật sống sẽ tự nhiên lành lại. Vì vậy, mặc dù chúng ta nói rằng nó đang được sửa chữa, nhưng thực tế nó giống như đang tự chữa lành hơn. Cậu ta nhún vai. Vì vậy, không quan trọng lắm nếu chúng ta ở lại cập bến hay không. Quá trình đã được bắt đầu, vì vậy nó sẽ tiếp tục ngay cả khi Nitat Garden, vừa đêm, rời khỏi bến cảng. Sunny liếc nhìn cậu ta một lúc, rồi liếc nhìn Zed. Sau đó, cậu mỉm cười. Đó là những gì tôi muốn nghe. Quá trình chữa lành có lẽ sẽ kết thúc nhanh hơn nếu Nitat Garden, vừa đêm, vẫn ở trong bến cảng nở hoa, nhưng nó có thể tiếp tục một cách vô hình ngay cả khi con tàu sống lặn trở lại vào bóng tối nghiền nát của sở tổng si, biển bão. Đây thực sự là một tin tuyệt vời không chỉ bởi vì nó cho phép Sunny sử dụng con tàu sống trong trận chiến giành lệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, mà còn bởi vì nó cho họ cơ hội rút lui mà không cần lo lắng. Ngay cả khi các mục tiêu khác của cuộc thám hiểm cuối cùng không đạt được, Nitat Garden, vừa đêm, cũng sẽ được hưởng lợi. Vì vậy, Sunny không còn phải quá lo lắng nữa. Vậy thì chúng ta hãy nổ neo. Cậu nhìn họ với một nụ cười, ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng thờ ơ, nhân tiện, chúng ta làm điều đó như thế nào? Hóa ra, việc rời khỏi bến cảng cũng dễ dàng như việc vào đó. Nitat Garden, vừa đêm, hiện đang được kết nối với bến cảng bằng các cành cây chống đỡ trọng lượng của nó. Thân tàu và bến cảng của nó đã trở thành một thể thống nhất, và do đó, ma thuật của con tàu sống đã mở rộng để chứa đựng cả ma thuật tăng cường sức mạnh cho bến cảng Titanic. Vì vậy, người điều khiển Nitat Garden, vừa đêm, cũng có thể điều khiển bến cảng. Được rồi, không có hướng dẫn sử dụng nào về cách làm điều đó, tuy nhiên, Aether đã có thể học cách kích hoạt các chức năng đơn giản nhất sau một thời gian ngắn thử nghiệm. Chẳng bao lâu, Sunny nghe thấy tiếng nước chảy xiết và thấy những thác nước lớn đổ vào hồ chứa rộng lớn của bến cảng. Mực nước dâng lên từ từ, và khi nó dâng lên, bến cảng từ từ rút lại các cành cây của mình từng cái một, tách mình ra khỏi con tàu sống. Cuối cùng, các cánh cổng lớn của bến cảng khổng lồ mở ra, và khoảng không gian tối tăm của nước lại lộ ra. Nitat Garden, vừa đêm, từ từ lướt ra khỏi bến và đến rìa của mái vòm bảo vệ hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Sau đó, quay mũi tàu của mình, nó hướng về phía Lý Tật, ngọn hải đăng. Chương 2644, Sơ Dĩnh Phở Ổm Sụp Xét Khổ Vì Thành Công. Chương 2644, Sơ Dĩnh Phở Ổm Sụp Xét Khổ Vì Thành Công. Trận chiến của ba cây cầu đã bắt đầu từ một vụ nổ bạo lực ngoạn mục, và khi nó tiến triển, cuộc tàn sát chỉ càng trở nên kinh hoàng hơn. Đối mặt với những người bất tử sa ngã của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, Sunny cảm thấy như thể cuối cùng cậu cũng đang trải nghiệm cảm giác đối mặt với cậu và xa đáo lệ Lệ ẩn, quân đoàn bóng tối của mình không cần phải nói, điều đó làm cậu khá khó chịu. Thực ra, không quan trọng các bóng ma của cậu mạnh mẽ đến đâu hay cậu kiểm soát các chuyển động của chúng tinh vi đến mức nào. Năng cá nhân và lòng dũng cảm của các cái bóng của cậu cũng không quan trọng dù họ chiến đấu tốt đến đâu và giết được bao nhiêu kẻ thù, những người bất tử sa ngã chắc chắn sẽ trở lại cuộc sống và lao trở lại chiến đấu, thịt quái dị của chúng phồng lên với những xúc tu gây chết người và biến thành những bộ hàng khủng khiếp. Bản thân các bóng ma không thể bị phá hủy, nhưng chúng mất nhiều thời gian hơn để trở lại chiến trường sau khi bị đánh bại. Vì vậy, thời gian không đứng về phía Sunny. Với một cơn dùng mình tinh tế, cậu hoàn toàn nhận ra rằng thất bại cuối cùng của mình là không thể tránh khỏi sớm hay muộn. Các công dân của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ hoàn toàn xóa sổ xạ đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối, và nuốt chửng cậu. Đơn giản là không có lối thoát. Nếu cậu tuân theo các quy tắc, lẽ tự nhiên, điều mà Sunny không có ý định làm. Tại sao phải tuân theo các quy tắc và thua cuộc khi cậu có thể gian lận và chiến thắng? Tuy nhiên, nó vẫn hơi đáng lo ngại. Ý định và khả năng của chính cậu để đối phó với các tù nhân bất tử của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng Sunny cũng không phải là bất khả chiến bại. Các bóng ma của cậu không thể phá hủy, đúng vậy, nhưng chỉ cho đến khi cậu gặp một sinh vật không có xu hướng tuân theo các quy tắc. Sự bất tử thực sự là một lời nguyền. Hoặc ít nhất nó có thể trở thành một lời nguyền. Trên mỗi cây cầu trong ba cây cầu, các bóng ma của cậu đang cố gắng đạt được cùng một kết quả thông qua các phương tiện khác nhau. Sen và những người lính của cô đã xây dựng một bức tường không thể xuyên thủng và vững vàng chống chọi với thủy triều thịt đói khát. Ở và những con thú của cô đã săn lùng kẻ thù trong tuyết, trong khi những người bảo vệ đặt cả sổ, lâu đài bóng tối, đã tung ra một cơn bão các cuộc tấn công tầm xa vào những sinh vật ghê tởm ma quái, nhưng mục tiêu cuối cùng của họ là như nhau: giảm thiểu tổn thất của họ và dần dần kiềm chế đối thủ cho đến khi giờ giảm cụt, lời nguyền giấc mơ có hiệu lực. Phòng thủ, tấn công và sự kết hợp của cả hai. Trên cây cầu phía tây, giết đen đã đánh út những người bất tử sa ngã, những kẻ giờ đây bị kẹt giữa chúng và lực lượng chính của ở. Bản thân ở giết người đã hết ống tên chứa đầy những mũi tên được phủ phép mạnh mẽ và nhảy vào trận chiến, giả dạng một con thú kỳ lạ có cơ thể khổng lồ và đuôi dài được bao phủ bởi những chiếc vảy không thể xuyên thủng và có thể biến thành một quả bóng bọc thép. Những chiếc vảy hóa ra gần như không thể phá hủy, ít nhất các xúc tu của những người bất tử sa ngã đã không thể xuyên thủng chúng, trong khi chính những người bất tử lại dễ dàng bị nghiền nát bởi con thú đang lăn hoặc bị xé xác bởi những móng vuốt sắc nhọn của nó sau khi nó bung cơ thể khổng lồ của mình. Seven cũng di chuyển giữa chúng, chuyển đổi giữa nhiều hình dạng khác nhau. Trên cây cầu ở giữa, Đạc Cà Sổ, lâu đài bóng tối, đang đều đặn tiến về phía trước. Bị mịt chỉ là một cái bóng chèn sen đen, siêu biệt, nhưng hiện tại nó đang được tăng cường sức mạnh bởi một trong những hóa thân của Sunny, vì vậy, các bức tường của nó đã đủ bền để chịu được các cuộc tấn công lướt qua của những người bất tử sa ngã, ngay cả khi chỉ vừa đủ. Hầu hết các sinh vật ghê tởm đã bị xé xác bởi các cuộc tấn công tầm xa của những người bảo vệ trước khi đến được lâu đài, nhưng cuối cùng, vô số trong số chúng chắc chắn đã bắt đầu leo lên các bức tường. Đến được các thành lũy, chúng bị các cái bóng của đại ý rồng và các sen con người đối mặt, bị hạ gục và bị những sợi xích đen nuốt chửng. Trước lâu đài đang hành quân, trên cây cầu, lệ phệ sĩ cơ hốc chủ, kẻ tìm kiếm sự thật ô uế, phun ra những đám mây khí độc gây chết người, dẻm nạn óc the dệ bình, tàn dư của nữ hoàng ngọc bích, thở ra những dòng cho núi lửa ăn mòn, trong khi gỗ lì ạt nhìn chằm chằm vào những sinh vật ghê tởm đang lao tới, tắm gội mọi thứ nó nhìn thấy trong hơi nóng tiêu đốt. Trên cây cầu phía đông, một bức tường chỉ tìm đen từ chối con bên dưới một trận tuyết lở thịt đói khát. Các gạt giả óc cố nệm nạ tỉ hòn, ạt giả của sự kết án, và những nỗi kinh hoàng thú tính của gọt dạ vỡ tiến lên qua những lỗ hổng trong đội hình của những con giết kỳ cục, nghiền nát và cắt đứt cơ thể của những người bất tử sa ngã. Phèn hoành hành trước đội hình phòng thủ, đóng vai trò là đội tiên phong của nó. Trong khi đó, chính Sen đã tạo ra một con đường đẫm máu để tiến về phía trước. Bị bao vây bởi những nỗi kinh hoàng quái dị của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, từ mọi phía, cô bình tĩnh kích hoạt xì Enoch nổ thịnh, khiên hư không, và giáng xuống những sinh vật đáng ghét, di chuyển dưới một tấm màn bóng tối thực sự. Sunny và Peter, kẻ điều khiển cả ba đội quân, căng thẳng quan sát các dòng chảy thay đổi của trận chiến. Đây là một vấn đề. Những người bất tử sa ngã rất mạnh mẽ và có rất nhiều trong số họ. Không phải tất cả những sinh vật ghê tởm này đều từng là con người, cũng có những nỗi kinh hoàng thú tính trong số chúng, mỗi con giống như một vực thẳm di động của thịt ghê tởm, giết người. Tuy nhiên, Sunny đã xoay sở để thu hẹp khoảng cách giữa xã đảo Lệ Thị Ẩn, quân đoàn bóng tối và các cư dân của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu bằng kỹ năng, chiến lược và sự gắn kết của những đội quân im lặng của mình. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở bản chất của trận chiến này. Việc giết kẻ thù chỉ làm chậm chúng một chút, và để thực sự đối phó với chúng phải bị kiềm chế và cuối cùng bị nhiễm dở dạng cụt, lời nguyền giấc mơ. Nhưng trong khi việc tạm thời phá hủy cơ thể của một người bất tử sa ngã là một nhiệm vụ mà một bóng ma cá nhân có thể hoàn thành, việc kiềm chế chúng đòi hỏi những nỗ lực liên tục của ít nhất một vài bóng ma. Điều đó có nghĩa là với mỗi đối thủ mà Sunny vô hiệu hóa, số lượng binh lính của cậu giảm đi ngay cả khi không có ai trong số họ bị đánh bại. Có điều gì đó phải thay đổi. Và chẳng bao lâu, nó đã thay đổi. Ngay khi Sen cuối cùng bị buộc phải lùi lại trên cây cầu phía đông, một vụ nổ mạnh làm rung chuyển nó, và hàng chục người bất tử trước mặt cô bị xé thành từng mảnh. Một lúc sau, một vụ nổ khác nở rộ, và một sóng xung kích mạnh mẽ làm cho đối thủ loạn choạng. Đó là Nhì Tật Garden, vườn đêm, đi thuyền ở rìa của rào cản vô hình bảo vệ hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, trong khi vòng quanh nó từ phía đông. Khi họ rời bến cảng và đi qua hòn đảo, một tầm nhìn hoàn hảo về cây cầu phía đông và trận chiến đang diễn ra trên đó mở ra bên phải của con tàu sống. Điều đó có nghĩa là các khẩu pháo mạn phải của nó có đường bắn trực tiếp và có thể tung ra một cuộc bắn phá hủy diệt vào những người bất tử đang tấn công. Tuy nhiên, không có đội pháo thủ và các sĩ quan ạ sen đẹp, thang hoa, trên bong để nạp tinh chất cho các khẩu pháo và nạp đạn cho chúng. Vì vậy, thay vào đó, Sunny đã tự mình nạp và nhắm các khẩu pháo, triệu hồi vô số bàn tay đen từ bóng tối, sau đó nạp các quả đạn pháo bằng tinh chất sủi và dìm, tối thượng, của chính mình. Khi một loạt các vụ nổ xóa sổ các vùng rộng lớn của những sinh vật ghê tởm đang tiến lên khỏi cây cầu lớn, Sen và đội quân của cô đã tiến lên nhanh chóng. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Mai đầu tuần rẻ sẽ phiếu lại chương 2645, The Mỏ Dịu Lẹ Ở Càng Học Càng Biết chương 2645, The Mỏ Dịu Lẹ Ở Càng Học Càng Biết cuộc bắn phá của Nhì Tật Garden, vừa đêm, giáng xuống nhịp cầu phía bắc của cây cầu lớn, tạo ra những con đường đẫm máu trong thủy triều thịt ghê tởm. Một màn sương mù đẫm máu trôi nổi trên vực thảm rộng lớn, và những mảnh cơ thể bị xé nát mưa xuống. Sen rút lui vừa kịp lúc để tránh bị cuốn đi trong loạt đạn gây chết người, chợt lùi trên phiến đá trơn trượt trong khi cắm thanh kiếm của mình vào đó để hăm đà. Một phần giây sau, cô lấy lại thăng bằng và lao về phía trước, hạ gục một trong những người bất tử xa ngã đã thoát khỏi loạt đạn đầu tiên của Nhật Garden. Vừa đêm, do chiều cao đồ sộ của mình, từ xa cô trông giống như một bức tượng cao chót vót, phèn cao ít nhất gấp 4 lần. Tuy nhiên, vào lúc đó, hình dạng đáng sợ của nó đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ còn cao hơn cô một cái đầu. Tuy nhiên, khối lượng của nó vẫn như cũ, vì vậy khi nó lao về phía trước để tham gia cùng Sen, cây cầu lớn rung chuyển và trao đảo. Cùng nhau, họ tàn sát đội tiên phong của bầy đàn bất tử. Lửa và bóng tối đan xen vào nhau như một địa ngục nguyên thủy, gợi cho Sủn Nỉ nhớ lại những bức tranh tường cổ xưa mô tả ngọn lửa của ham muốn cháy trong hư không vĩnh cửu. Xa đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối tiến lên. Với việc nỉ tật Garden, vừa đêm bắn phá cây cầu, cứ như thể gốc rễ của bầy đàn bất tử đã bị cắt đứt. Những sinh vật ghê tởm vẫn nhanh chóng trỗi dậy từ cõi chết, nhưng vì những quả đạn pháo khổng lồ tiếp tục tàn sát chúng, nên ít con xoay sở để đến được chiến tuyến nguyên vẹn, và vì thế cán cân quyền lực giữa chúng và các bóng ma im lặng đã thay đổi. Với ít kẻ thù hơn để đối phó, Sen và quân đội của cô đã có thể kiểm chế chúng nhanh hơn, và một khi họ giành được lợi thế đó, tiến độ của họ tăng lên theo cấp số nhân. Đứng trên bong của nhì tật Garden, vừa đêm, nàng hệ vợ quan sát trận chiến xa xôi với vẻ mặt sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến xạ đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, hoặc bất kỳ sổ về dịch, bá chủ, nào tung hết sức, về vấn đề đó, vì vậy cậu ta khá bất ngờ. Cuối cùng, cậu ta nói bằng một giọng nhỏ, vậy đây là sức mạnh thực sự của ngài. Sunny, người đang bận rộn nạp đạn và bắn 12 khẩu đại bác khổng lồ do chính mình tạo ra, liếc nhìn cậu ta. Về mặt kỹ thuật, đây là 1/3 của 5/7 sức mạnh thực sự của tôi. Nhưng tôi đoán nó cũng gần đúng. Từ từ, ánh mắt của nạ hệ vợ trở nên hơi cay đắng. Nhìn đi khỏi trận chiến dữ dội đang diễn ra trên cây cầu xa xôi, cậu ta thở dài. Trong quá khứ, tôi thường tự hỏi mọi việc sẽ khác đi như thế nào nếu Hasok Nitton, gia tộc Nitton, xoay sở để tạo ra một sổ về dịch, bá chủ. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhì tờ tọa kẹ vẫn còn ở đây? Sunny mỉm cười yếu ớt. Tôi nghĩ cậu đã hiểu sai hết rồi. Các vực cơ lạn, đại gia tộc, không tạo ra các sổ về dịch, bá chủ, ngược lại. Các sổ về dịch, bá chủ, tạo ra các vực cơ lạn, đại gia tộc. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, Hasok Nitton, gia tộc Nitton, là ấn tượng nhất trong các vực cơ lạn, đại gia tộc, bởi vì các vị đã đạt được danh hiệu đó mà không được một sổ tờ dìm, tối thượng, hỗ trợ. Nàng hệ vợ lắc đầu. Cuối cùng, chúng tôi vẫn bị xóa sổ. Ngay cả khi chúng tôi cũng đã được định sẵn để phai mở vào quên lãng khi vạ lộ và xong chinh phục mọi thứ. Cậu ta im lặng một lúc, rồi liếc nhìn Sùn Nhỉ và hỏi, cảm giác như thế nào khi sử dụng sức mạnh giống như một vị thần? Dẹp, người đang dựa vào một xà gỗ gần đó, mỉm cười. Ừm, cảm giác như thế nào? Sùn Nhỉ không trả lời ngay, tập trung vào vô số bóng ma của mình, những bóng tối mà cậu đang biểu hiện, và việc bắn các khẩu pháo. Cuối cùng, cậu nói, tôi đoán nó làm cho mọi người cảm thấy nhỏ bé. Đó không phải là câu trả lời họ mong đợi, vì vậy cả hai đều có vẻ ngạc nhiên. Nhỏ bé. Sùn Nhỉ gật đầu. Cả hai người đều là các sen, vì vậy mọi người nên hiểu. Càng mạnh mẽ và càng học hỏi nhiều, các cậu càng đau đớn hiểu được mình yếu đuối và ngu dốt đến mức nào. Tuy nhiên, có sự an ủi trong sự vô danh. Là một người bình thường, các cậu biết rằng có hàng tỷ người không khác gì các cậu. Là một ở họa cây nét, thức tỉnh, có hàng trăm nghìn người, ít nhất là 100 khi là một sen. Nhưng chỉ có một vài sổ vê dịch, bá chủ. Vì vậy, việc yếu đuối và ngu dốt có cảm giác cá nhân hơn nhiều. Cậu dừng lại một lúc rồi cười khúc khích. À, nhưng đừng hiểu lầm. Không phải tất cả đều tồi tệ. Thực tế, việc làm một tá thần cảm thấy tuyệt vời. Thành thật mà nói, tuổi trẻ của tôi khá khốn khổ mỗi ngày, tôi phải vật lộn chỉ để tồn tại. Tuy nhiên, bây giờ, tôi thậm chí còn không biết làm thế nào để chết. Việc giết tôi chỉ là một khả năng lý thuyết. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến tình trạng của các cư dân bất tử của Ether Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, Sùn Nhỉ không còn được an ủi bởi việc gần như không thể bị giết như trước đây. Trên cây cầu, Sen và quân đội của cô đang đều đặn tìm đường đến hòn đảo mới. Với sự hỗ trợ của Nhì Tật Garden, vừa đêm, áp lực lên cô và quân đội của cô đã giảm đi rất nhiều lớn đến mức, trên thực tế, Sùn Nhỉ có thể chuyển một số lực lượng này đến nơi khác. Vì vậy, cậu đã gửi phèn và quân tiếp viện mới đến hai cây cầu còn lại. Quan trọng nhất, cậu đã giải thoát Sen khỏi vòng tay của cái bóng của mình và gửi hóa thân đó để tăng cường sức mạnh cho mạ vệ Lumimit, kẻ bắt chước kỳ diệu. Với 3 trong số các gã vạ tạ của cậu tập trung ở cây cầu giữa, cậu có thể giải phóng sức mạnh của Kus, lời nguyền, và làm suy yếu những người bất tử xa ngã ở đó tốt hơn. Thực tế, những cây cầu này là một chiến trường hoàn hảo cho hệ kén mài Kus, lời nguyền suy yếu, bởi vì chỉ có một số lượng kẻ thù hạn chế có thể tấn công lực lượng của cậu cùng một lúc ở đó. Điều đó cho phép cậu tập trung ma thuật suy nhược của lá bùa liên kết bóng tối vào những kẻ thù đi đầu, do đó tối đa hóa hiệu quả của nó. Với quân tiếp viện đến từ cây cầu phía đông, tình hình ở hai cây cầu còn lại cũng đã thay đổi. Lúc đầu chậm rãi, sau đó nhanh hơn theo cấp số nhân, cán cân của trận chiến bắt đầu nghiêng về phía Sunny. Một khi cậu giành được lợi thế, nó chỉ tiếp tục phát triển. Và chẳng bao lâu, 3 trận chiến đã đi đến hồi kết. Sen, ở và mạ vệ Lumimit, kẻ bắt chước kỳ diệu, đã vượt qua các cây cầu và vào 3 hòn đảo, dẫn dắt xạ đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, lên bờ của chúng. Tất nhiên, việc kết thúc trận chiến giành 3 cây cầu không có nghĩa là mọi cuộc chiến đều chấm dứt. Các hòn đảo đầy dây những sinh vật ghê tởm, bất tử, vì vậy trận chiến vẫn tiếp tục, ngay cả khi cường độ của nó đã giảm bớt. Nó chỉ đơn giản là đã bước vào một giai đoạn mới.
Chương 2646, Sarah có mạng nở chỉ huy bóng tối. Chương 2646, Sarah có mạng nở chỉ huy bóng tối. Nỉ Tật Garden, vừa đêm, đã rời khỏi bến cảng, vì vậy Sùn Nỉ không thấy cần phải giữ sự hiện diện trên hòn đảo kết nối với nó. Sau khi thanh tẩy nó khỏi những người bất tử đáng sợ, xã đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, đã từ bỏ lãnh thổ mà nó đã chinh phục trước đó và tiến về phía bắc đến ba quận lân cận của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Mỗi trong ba hòn đảo đều lớn hơn và phát triển dày đặc hơn so với đảo bến cảng và cũng có nhiều sinh vật ghê tởm hơn. Những người bất tử sống ở đó dường như mạnh hơn một chút, với nhiều thống lĩnh giống như con hổ bạc ghê tởm ẩn mình trong số họ. Một trong những hòn đảo dường như là một khu dân cư, một hòn đảo giống như một quận giải trí với các cửa hàng và nhà hát sôi động nằm rải rác giữa các con hẻm yên tĩnh, trong khi hòn đảo cuối cùng chủ yếu được chiếm bởi một công viên tinh xảo. Những cái cây tuyệt đẹp xào xạc khe khẽ trong bóng tối mơ hồ, lá bạc của chúng lấp lánh trong những tia sáng rơi xuống. Những cái ao và những con kênh quanh co nằm dưới vực thẳm đen của bầu trời nước phía trên, và những ngọn đồi cao vươn lên trên cảnh quan, đổ xuống các lối đi dạo được xây dựng dọc theo các cạnh của hòn đảo. Sen và quân đội của cô đã xâm chiếm quận giải trí, ở dẫn dắt lực lượng thú tính của mình vào quận dân cư, trong khi mẹ vã lù mị mị, kẻ bắt chước kỳ diệu, vào công viên. Mỗi trong ba lực lượng đã phải đối mặt với một loạt thách thức riêng, được quyết định bởi cả thành phần của nó và địa hình của ba chiến trường. Bản chất của trận chiến liên tục thay đổi, và Sùn Nhi phải thích nghi nhanh chóng. Quân đoàn của cậu bây giờ đang đối mặt với một số lượng kẻ thù lớn hơn nhiều, vì vậy lợi thế về số lượng của nó không còn đóng vai trò lớn nữa. Giờ dạng cụt, lời nguyền giấc mơ cũng không lan truyền đủ nhanh trong số những người bất tử bị kiềm chế, và Sùn Nhi không có đủ bóng ma để tiếp tục kiềm chế chúng vô thời hạn. Vì vậy, cậu phải tiếp tục thả những kẻ thù bị bắt mặc dù biết rằng chúng sẽ tấn công cậu một lần nữa. Ngoài ra, ba hòn đảo không chỉ lớn hơn và đông dân hơn hòn đảo đầu tiên, chúng còn được kết nối với nhiều quận hơn của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Điều đó có nghĩa là vô số sinh vật ghê tởm mới đã len lỏi qua các vực thảm rộng lớn chia cắt chúng. Tệ hơn nữa, chúng không chỉ đến từ phía bắc, mà còn đe dọa đánh út lực lượng của Sùn Nỉ trên các hòn đảo dân cư và giải trí. Mọi việc không có vẻ quá tốt đẹp đối với xã đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối. Tuy nhiên, sự thay đổi quan trọng nhất trong nhịp điệu của trận chiến lại là một sự thay đổi tích cực. Sùn Nỉ đã không nhận thấy điều đó trong trận chiến giành đảo bến cảng vì nó tương đối ngắn và đã được chiến đấu ở quy mô nhỏ hơn so với ba cuộc đụng độ kinh hoàng này, nhưng ngay cả ma thuật của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, cũng không phải là toàn năng. Những người bất tử sa ngã của địa ngục chìm trong nước này thực sự không thể bị phá hủy. Ngay cả khi chúng bị xé xác hoặc bị thiêu thành tro, hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ phục hồi cơ thể trẻ trung của chúng về tình trạng nguyên sơ không ngừng, bất kể chúng đã chết vô số lần. Tuy nhiên, thời gian mà những người bất tử của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, cần để được hồi sinh lại khác nhau. Lúc đầu, chúng chỉ mất vài giây để trỗi dậy trở lại, nhưng nếu cùng một nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, bị giết nhiều lần, thời gian đó sẽ từ từ tăng lên. Đã có một số người bất tử mà xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối, đã chiến đấu trên các cây cầu đã dành cả phút để chết. Điều đó vẫn không thể so sánh được với các bóng ma im lặng của xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối, vì những con mạnh hơn trong số chúng cần cả ngày để trở lại chiến trường. Tuy nhiên, nó đã mang lại một động lực hoàn toàn mới cho trận chiến giành hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, cho Sùn Nỉ thêm nhiều công cụ để làm việc. Kết quả là, những người bất tử xa ngã dường như đang dần trở nên cảnh giác với xa đảo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối, không phải vì chúng sợ bị các bóng ma phá hủy, mà bởi vì chúng sợ phải chết quá lâu và nhường cơ hội xé xác kẻ thù cho người khác. Vì vậy, cường độ của cuộc chiến đã giảm đi phần nào, và nó có lẽ sẽ tiếp tục thay đổi khi Sùn Nỉ giết thêm nhiều nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, nhiều lần, làm chậm quá trình hồi sinh của chúng. Trong những hoàn cảnh này, nền kinh tế tàn nhẫn của trận chiến đã trở nên quan trọng hơn, buộc Sùn Nỉ phải tập trung vào một khía cạnh cụ thể của chiến tranh, việc sử dụng kỹ thuật công thành và các công sự. Giống như một vị tướng chỉ huy một đội quân trà, đúng hơn là một vị tướng thực sự chỉ huy một đội quân thực sự, cậu phải chinh phục các vị trí tối ưu trên mỗi trong ba hòn đảo, cố thủ lực lượng của mình, và từ từ bảo mòn bầy đàn những sinh vật ghê tởm bất tử. Đó là ưu tiên của cậu vào lúc này. May mắn thay, Sùn Nỉ sở hữu một lợi thế độc nhất khi nói đến việc củng cố các vị trí chiến đấu. Trong quận giải trí, Sen và quân đội của cô đã chiến đấu để đến một công trình kiến trúc lớn làm cậu dùng mình, một cách bí mật, vì sự tương đồng của nó với đấu trường của kình đồ móc hộ vệ, vương quốc hy vọng. Đó là một nhà hát rộng lớn được xây dựng theo hình elip, với những bức tường cao chót vót có các vòm mở và các ghế khán giả xa hoa đi xuống một đường đua rộng bao quanh đấu trường một hiệp bộ rộn, nếu cậu không nhầm. Bản chất mở của các bức tường của nó làm cho hiệp bộ rộn trở thành một vị trí khó phòng thủ, ngay cả khi kích thước lớn và hình dạng tổng thể của nó làm cho nó hoàn hảo để thiết lập một thành trì. Khi Sen và các chiến binh của cô đổ vào nhà hát cổ xưa, những bóng tối xung quanh nó khuấy động và chạy lên trên. Chúng lấp đầy các cổng rộng được cắt vào các bức tường của hiệp bộ rộn và sau đó đông cứng lại, đóng chúng lại. Đồng thời, một lớp bóng tối được biểu hiện đã củng cố các bức tường đá, làm cho chúng khó bị phá hủy hơn. Những thành lũy rộng với các pháo đài nô ra được thiết lập trên đỉnh của các bức tường, và một hàng rào dốc của những chiếc cọc nhọn mọc lên từ chân của nó, làm cho việc tiếp cận trở nên khó khăn hơn. Sùn Nỉ đã căng thẳng để duy trì vô số sợi xích trói buộc những người bất tử bị bắt, vì vậy cậu chỉ đơn giản biểu hiện những bóng tối này một cách vĩnh viễn. Điều đó làm cho chúng kém hiệu quả và dễ vỡ hơn nhiều, nhưng bằng cách trồng nhiều lớp bóng tối được biểu hiện lên nhau, cậu đã có thể cải thiện đáng kể khả năng phục hồi của hiệp bộ rộn. Trường đua còn tàng nghi nổ bộ lì thời La Mã, Hy Lạp, nhớ lại nhiều cuộc vây hãm mà cậu đã từng tham gia, Sùn Nỉ đã thực hiện mọi biện pháp mà cậu có thể thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn để làm cho nhà hát cổ xưa khó bị chinh phục nhất có thể. Chẳng bao lâu, một pháo đài đèn cao chót vót trên các quận giải trí, đầy dây vô số gai đen.
sen đứng trên đỉnh các bức tường của nó, được che phủ trong một chiếc áo choàng bóng tối. Những điều tương tự cũng đang xảy ra trên hòn đảo công viên và hòn đảo dân cư. Chương 2647, lẽ ở đỉnh cụ vợ quá trình học hỏi. Chương 2647, lẽ ở đỉnh cụ vợ quá trình học hỏi trên hòn đảo dân cư. Trận báo tuyết được triệu hồi bởi cái bóng của tơ bị ác, quái thú mùa đông đã nuốt chửng những con đường sống động, các khu đất riêng và những khu rừng xung quanh các biệt thự cung điện được trang trí công phu. Ở đây không có vị trí dễ dàng phòng thủ, vì vậy Sùn Nhi phải tự mình tạo ra một thứ tương tự. Ở và đội quân thú tính của cô đã chiếm quyền kiểm soát các mái nhà, với các cây cầu trên không được làm từ bóng tối kết nối chúng như một mạng nhện. Obsidian và ong bắp cày Obsidian có thể bay, ngay cả khi chúng dễ bị tổn thương khi bay lên không trung. Vì vậy, chúng vừa có khả năng cơ động cao vừa không thể đoán trước, mang lại cho cô một lợi thế quan trọng. Trong khi đó, Seven cực kỳ dễ thích nghi, có khả năng hỗ trợ bất kỳ chiến lược nào. Và rồi, lẽ tự nhiên, có Emma Quinn, nữ hoàng cho tàn, cái bóng của một tỷ dạn, đại bạo chúa, không chỉ đáng sợ trong trận chiến, mà còn có khả năng chỉ huy các giết đen và cực kỳ khó nắm bắt. Trên hòn đảo trung tâm, mà vệ Lù Mimit, kẻ bắt chước kỳ diệu, và những người bảo vệ của nó đã đến được đỉnh của một ngọn đồi cao, ổn định ở đó như một pháo đài tự nhiên. Sùn Nhi cũng bao phủ lâu đài của mình trong một lớp vỏ bằng bóng tối được biểu hiện, như thể mặc cho nó một bộ áo giáp. Có rất ít đặc điểm địa hình để tận dụng ở đây, nhưng khó có sự kết hợp nào được thử nghiệm và kiểm chứng nhiều hơn một sườn dốc và những bức tường của một pháo đài. Điều duy nhất cậu thiếu là một hào nước sâu, nhưng ngay cả khi đó, ngọn đồi giáp với một hồ nước sâu ở một bên. Được rồi, những người bất tử của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ không bị chết đuối ngay cả khi họ rơi xuống nước, nhưng mọi lợi thế, dù nhỏ đến đâu, đều quan trọng. Chúng đến rồi. Các lực lượng đã cố thủ tốt nhất có thể, chuẩn bị bị bao vây. Không có mánh khỏe nào mà Sùn Nhi có thể sử dụng, ít nhất là không có cái nào đáng để nỗ lực, vì vậy cậu hoàn toàn tập trung vào vô số cơ thể của mình, muốn tận dụng tối đa kỹ năng và trí thông minh chiến đấu của mình. Thực sự khá hấp dẫn. Với Mìn Weber, kết cấu tâm trí, tăng cường năng lực tinh thần của cậu và Bụt Peter, kẻ điều khiển, đóng vai trò là ống dẫn ý chí của cậu, Sùn Nhi đã có được sự kiểm soát gần như hoàn hảo đối với các bóng ma của mình. Điều đó có nghĩa là cậu không chỉ có thể tận dụng hết di sản phong phú của chiến thuật chiến tranh được nhân loại tích lũy qua nhiều thời đại, mà còn có thể thực hiện các chiến lược mà các tướng lĩnh thông thường chưa bao giờ mơ tới. Rốt cuộc, Sùn Nhi không chỉ đơn giản có được khả năng chỉ huy các chiến binh đã chết của mình với cùng một mức độ phản ứng như những người lính thông thường sẽ thể hiện. Thay vào đó, cậu có thể trực tiếp kiểm soát từng bóng ma của mình. Vì vậy, thực tế, mức độ gắn kết mà cậu có thể đạt được vượt xa bất cứ điều gì mà các đội quân thông thường từng có thể làm được. Ở cấp độ cơ bản nhất, điều đó được thể hiện ở cách các bóng ma hỗ trợ nhau tốt như thế nào trong chiến đấu. Toàn bộ xã đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, đang chiến đấu như một sinh vật rộng lớn, đáng sợ cứ như thể Sùn Nhi thực sự đã trở thành một con quỷ với vô số đầu và vô số tay gây chết người, gieo rắc cái chết và sự hủy diệt bất cứ nơi nào cậu đi. Lẽ tự nhiên, điều đó làm cho mỗi bóng ma trở nên nguy hiểm hơn nhiều, đồng thời giảm đáng kể tổn thất của xã đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối. Ở cấp độ cao hơn, sự gắn kết không tự nhiên giữa vô số bóng ma cho phép Sùn Nhi thực hiện các cuộc diễn tập chiến lược mà thậm chí còn chưa được phát minh, vì chúng đơn giản là không thể đối với các đội quân bị ràng buộc bởi những hạn chế của chiến tranh thông thường. Thực tế là cậu đã có thể tạo ra một con đường đẫm máu đến các vị trí thuận lợi và củng cố chúng dưới sự quấy rối liên tục của những người bất tử sa ngã đã là bằng chứng cho điều đó. Nhưng thực ra, Sùn Nhi thậm chí còn chưa bắt đầu khám phá chân trời mới của những khả năng mở ra cho cậu bây giờ, và điều đó có thể hiểu được. Rốt cuộc, không dễ dàng để phát minh ra một khuôn khổ hoàn toàn mới của các học thuyết quân sự dựa trên một tập hợp các thực tế chỉ có thể áp dụng cho riêng cậu. Kiến thức về chiến lược quân sự mà Sùn Nhi sở hữu là kết quả của hàng nghìn năm những hiểu biết sâu sắc và những đột phá được thực hiện bởi các nhà chiến thuật thiên tài, vì vậy, không thể mong đợi cậu đạt được nhiều như vậy trong một ngày. Tuy nhiên, cậu chắc chắn đang cố gắng, được thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng và sự cần thiết. Mình thực sự cảm thấy như thể mình hơi quá sức. Điều đó thật trớ trêu, xét đến việc cậu đang ở dưới đáy của đại dương sâu nhất trong vũ trụ. Trước đây, Sùn Nhi đã chỉ huy một nhóm nhỏ các binh sĩ tinh nhuệ, cũng như một đội quân lớn của Sở Vật Tami, đội quân kiếm, ở Gọt Giả Bờ. Cậu cũng đã dẫn dắt xã đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, vào trận chiến, nhưng chưa bao giờ theo một cách tham gia và phức tạp như vậy. Vì vậy, cậu vừa đang vật lộn vừa học hỏi được rất nhiều, với mỗi giây của trận chiến bất tận, cực kỳ bạo lực và kinh hoàng của mình. Ba làn sóng của những sinh vật ghê tởm đáng sợ giáng xuống các vị trí của xã đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối. Sự bạo lực không thể tưởng tượng được. Sùn Nhi đã bị làm phiền bởi bản chất quái dị, nham hiểm của người bất tử đầu tiên họ đã gặp ở hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Bây giờ Nhi tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đó đã được thay thế bằng một dòng lũ không ngừng của những nỗi kinh hoàng gớm biết, dị dạng, cậu thậm chí không thể bận tâm đến việc ghê tởm. Nhưng dù vậy, cậu đang ngày càng giỏi hơn trong việc chỉ huy đội quân im lặng của mình với mỗi khoảnh khắc. Với mỗi cuộc tấn công mà binh lính của cậu nhận được hoặc tung ra, Sùn Nhi đang học cách sử dụng sức mạnh của mình tốt hơn. Tâm trí rộng lớn của cậu quay cuồng một cách điên cuồng, hấp thụ thông tin mới và đi đến những kết luận mới. Và kết quả là, vị trí của xã đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, đang từ từ cải thiện. Trên hòn đảo giải trí, thủy triều của những người bất tử đang tràn qua các bức tường của hiệp bộ rộn. Trên hòn đảo công viên, những người bảo vệ đặc cả sổ, lâu đài bóng tối, đã thiết lập một trường giết chóc trên các sườn đồi. Trên hòn đảo dân cư, ở và các con thú của cô đang đẩy lùi những kẻ thù nhảy hoặc leo lên mái của một vài tòa nhà trung tâm. Và trong suốt thời gian đó, Nhi Tật Mạ Dở tiếp tục lan truyền giờ giảng cụ, lời nguyền giấc mơ, trong số những người bất tử sa ngã. Con chiến ma u tối cũng đang chiến đấu trận chiến của riêng mình. Mê cung của những cơn ác mộng đang bị phá hủy và xây dựng lại, từ từ mở rộng khi ngày càng có nhiều sinh vật mạnh mẽ bị giam cầm trong đó. Sunny chỉ hy vọng rằng nó sẽ chịu đựng được cho đến khi cuộc thám hiểm đến hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, kết thúc. Những giấc mơ ngọt ngào, lũ khốn. Chương 2648, ý nhờ rèn ỉn cờ lì nảy sần xu hướng bẩm sinh. Chương 2648, ý nhờ rèn ỉn cờ lì nảy sần xu hướng bẩm sinh. Mọi việc ở đó thế nào rồi? Nita Garden, vừa đêm, đã đi qua trận chiến trên cây cầu và hiện đang đi vòng quanh một hòn đảo vô danh. Tiếng pháo điếc tai đã ngừng, và chỉ còn lại những tiếng vang xa xôi của trận chiến ác liệt phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Sunny đang ở trên mũi của con tàu sống, đi cùng với Naeber và Zed. Ném cho người sau một cái nhìn ngắn gọn, cậu thở dài. Tốt hơn mong đợi, tệ hơn những gì tôi muốn. Mặc dù đã nỗ lực hết mình, xa đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối, vẫn phải chịu thương vong. Tuy nhiên, nếu có một sự an ủi, đó là cứ mỗi bóng ma bị tiêu diệt, lại có vài người bất tử bị nhiễm giờ giặc gus, lời nguyền giấc mơ, các biện pháp mà Sunny đã thực hiện và các công sự mà cậu đã xây dựng đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, cậu không thể nói liệu điều này có đủ hay không. Dường như cậu sẽ có thể chinh phục ba hòn đảo kịp thời trong khi chịu tương đối ít tổn thất, nhưng liệu tỷ lệ tiêu hao đó có thể chấp nhận được trong dài hạn không? Chưa có cách nào để biết được, vì trận chiến giành hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, chỉ mới bắt đầu. Sunny nhắm mắt lại và xoa mặt, cảm thấy như thể tâm trí mình sắp tan chảy. Như tôi đã đề cập, hiện tại tôi đã thiết lập các thành trì được củng cố trên mỗi trong ba hòn đảo. Hiện tại, người dân địa phương đang bao vây chúng. Một khi sự hỗn loạn đó lắng xuống một chút, tôi có lẽ sẽ cố gắng hoàn thành một vài mục tiêu phụ để có thêm lợi thế. Dẹp đứng mày. Mục tiêu phụ? Như thế nào? Cậu ngập ngừng vài giây. Tôi đang nghĩ đến việc cố gắng phá hủy một trong những cây cầu. Tôi cũng sẽ cần phải tìm ra những gì ẩn giấu trong nước. Hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, cũng từng trôi giặt trong không gian, vì vậy tôi chắc chắn rằng có một loại thông tin liên lạc dưới lòng đất ở đây. Tôi sẽ cần phải khám phá chúng để xem có đường hầm nào có thể được sử dụng để di chuyển quanh các hòn đảo một cách nhanh chóng hay không. Ồ, nhưng trên hết. Sunny quay đầu lại một chút, nhìn về phía bắc. Khi chúng ta đến gần thành phố, tôi đã nhận thấy một tòa nhà có vẻ như có thể là một kho vũ khí. Sẽ rất tuyệt nếu thực hiện một chuyến du ngoạn nhỏ và xem liệu tôi có thể trang bị vũ khí cho các bóng ma của mình tốt hơn ở đó không. Sau một lúc im lặng ngắn, Naeber đột nhiên nói bằng một giọng trung lập, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ tìm thấy vũ khí trong tòa nhà đó. Sunny nhìn cậu ta đều đều. Tại sao? Naeber ngập ngừng một chút, rồi nhún vai. Người dân địa phương không có vẻ là những người hiếu chiến. Sunny chớp mắt vài lần. Cậu hiện đang tham gia vào ba trận chiến đau khổ với các bầy đàn của những người dân địa phương hung hãn, vậy làm thế nào mà họ không hiếu chiến? Mặt khác, cậu có phần nào hiểu được ý của Naeber? Tuy nhiên, Senok Nitot, thánh nữ màn đêm, vẫn tự giải thế. Từ những gì tôi đã thấy, nơi này được cho là một thánh địa. Một nơi của hòa bình và thịnh vượng, nơi ngay cả cái chết cũng không có quyền lực. Nói cách khác, những người sống ở đây không được cho là phải chịu đựng thêm vào đó. Cậu không đề cập đến việc Hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, từng tồn tại trong không gian sao. Một kho vũ khí cho thấy sự tồn tại của một lực lượng quân sự và nhu cầu về vũ khí. Các cư dân của Hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ chiến đấu với ai trong không gian? Sunny im lặng nhìn cậu ta. Naeber đang nói rất có lý. Trước sự thất vọng của cậu, Zed nói vào lúc đó, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có vũ khí ở Hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Khi Sunny nhìn cô với một câu hỏi im lặng trong mắt, cậu mỉm cười và nhún vai. Cha, hãy nghĩ về nó. Nếu vũ khí không được sử dụng cho chiến tranh, vậy thì chúng sẽ được sử dụng để làm gì? Cậu nghiêng đầu một chút. Đó có phải là một câu hỏi nhỏ không? Mọi người sử dụng vũ khí ở đâu ngoại trừ chiến trường? Các trường đào tạo. Hoặc, mắt cậu hơi lóe lên. Thể thao. Zed gật đầu. Ừ, mọi người có thể trở nên bất tử, nhưng một số điều không bao giờ thay đổi. Sunny ngập ngừng một lúc. Thật vậy, tất cả những gì cậu phải làm để đưa ra câu trả lời này là tự hỏi mình đã sử dụng vũ khí thường xuyên nhất ở đâu ngoài các trận chiến thông thường. Và câu trả lời rất đơn giản, đó là trong giờ giảm sở các bẹ, có ngộng. Con người có xu hướng thích xung đột và cạnh tranh, vì vậy thể thao phát triển mạnh ngay cả trong các xã hội bị chiến tranh tàn phá, nhưng đặc biệt là ở những xã hội trải qua những thời kỳ hòa bình dài. Trong thế giới thức tỉnh, môn thể thao phổ biến nhất là đấu tay đôi, và vì các trận chiến giữa các ở họa kênh thức tỉnh quá nguy hiểm, nên nó chủ yếu diễn ra trong giờ giảm sở cả bẹ, có ngộng. Sunny biết rõ hơn hầu hết mọi người về mức độ phổ biến của những cuộc đấu tay đôi này, vì cậu đã phải chịu rất nhiều sự nổi tiếng không mong muốn với tư cách là mọc mèo. Điều tương tự cũng có thể nói về tất cả các nền văn hóa trong suốt lịch sử của trái đất. Giờ giảm rộn, có ngộng, cũng không phải là ngoại lệ. Những người bất tử của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ còn dễ bị thu hút bởi sự phấn khích do các cuộc thi thể thao mang lại, vì họ thậm chí không thể giết nhau. Chiến tranh đã là điều không thể ở đây hoặc ít nhất là vô nghĩa, nhưng nhu cầu sâu xa được trải nghiệm xung đột mà tất cả mọi người đều có sẽ vẫn còn. Nhưng làm thế nào tôi có thể tìm được nơi các cuộc thi thể thao? Sunny im lặng. Chờ một phút, chẳng phải cậu đã tìm thấy một nơi như vậy sao? Thím cô rộn. Cơ vợ tờ, trường đua Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, dẹt gật đầu. Các cuộc đua xe ngựa khá phổ biến trong thời cổ đại. Tôi tưởng tượng một điều gì đó tương tự cũng sẽ đã xảy ra ở đây, xét đến mô tả của cậu về hiệp bộ dồn địa phương. Tất nhiên, bản thân các cuộc đua sẽ khác không chỉ có người, mà còn có cả các bị ác, gia thú, và monster, quái vật, tham gia, và mọi người trong đấu trường đều bất tử trời ạ. Tôi sẽ đã mua vé nếu có thể. Sùn Nhì nhìn chằm chằm vào cô một lúc. Thay vì trả lời, cậu chỉ đơn giản ra lệnh cho hóa thân của mình ở hiệp bộ dồn tách khỏi sen, giả dạng hữu hình, và đi xuống sàn đấu trường. Sunny mở rộng giác quan bóng tối của mình vào lòng đất và ngay lập tức cảm nhận được các không gian rộng ở đó. Có cả một mạng lưới các không gian dịch vụ dưới hiệp bộ rộn, các phòng dành cho các vận động viên, chuồng ngựa, các phòng tập luyện, các phòng chờ và cả các kho chứa thiết bị. Một khi Sunny cảm nhận được những gì ẩn giấu bên trong, mắt cậu lóe lên. À, cậu ngập ngừng một chút, rồi nhìn dẹt với một nụ cười rạng rỡ. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy phần đầu tiên của kho nào đó. Cơ vợ thờ cầu đề cử, cảm ơn mọi người ạ. Chương 2649, ản si ẹn ẹ quật mẹn trang bị cổ xưa. Chương 2649, ản si ẹn ẹ quật mẹn trang bị cổ xưa. Không lãng phí thời gian, Sunny bước qua bóng tối và thấy mình đang ở trong một hành lang rộng rãi dưới đấu trường của hiệp bộ rộn. Dễ hẳn đã đúng trong giả định của mình rằng các loài thú thần thoại đã tham gia vào các cuộc đua xe ngựa được tổ chức ở Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu, hành lang rộng, với trần nhà cao, và các cánh cổng dẫn đến nhiều sảnh khác nhau cũng khá lớn. Sunny có thể dễ dàng tưởng tượng một sinh vật lão đảo, giống như con hổ bạc đáng ghét mà cậu đã chiến đấu gần đây, đi trên con đường này trên đường đến đấu trường. Trong một khoảnh khắc, tinh thần khám phá của cậu bùng lên, khiến cậu lơ đãng trong khi tưởng tượng về những trò chơi thú vị đã xảy ra ở hiệp bộ rộn, nhưng Sunny quá bận rộn với một việc khác để cho phép mình đi lạc trong suy nghĩ, chưa kể đến thực tế là cậu đồng thời đang kiểm soát vô số bóng ma tham gia vào một trận chiến ác liệt. Đi đến một cánh cổng cụ thể, cậu đẩy nó mở ra. Bên trong là một sảnh rộng lớn hẳn đã từng là một kho chứa hàng. Tuy nhiên, hàng hóa được lưu trữ ở đây không phải là loại thông thường. Thay vào đó, hàng trăm bộ áo giáp phức tạp được trưng bày trên các hình nộm bằng gỗ. Các bức tường được lót bằng các giá đỡ đầy dây các loại vũ khí đáng sợ giáo, kiếm, rìu, truy, đinh ba, cung và tên, lao, gỡ lại, hàn bất cứ thứ gì cậu có thể tưởng tượng. Hơn nữa, đó không phải là những bộ áo giáp thông thường hay những vũ khí thông thường. Sunny đã rèn đủ nhiều trong số chúng để biết chất lượng khi cậu nhìn thấy nó mỗi cái đều xứng đáng được mặc hoặc sử dụng bởi một sinh vật chèn sèn đèn, siêu việt, ít nhất. Một vài cái, những cái được trưng bày trên các bệ trang trí công phu, thậm chí còn phù hợp với một số đặc dịm, tối thượng. Cả áo giáp và vũ khí đều được phù phép. Sunny có thể thấy một phép dệt dùn chảy được khắc vào thép lấp lánh, và mặc dù cậu không thể nói được các đùa chú mà các dùn tạo ra, cậu cảm nhận được sức mạnh đáng sợ tỏa ra từ những lưỡi kiếm cổ xưa. Mọi thứ ở đây đã được bảo quản trong tình trạng nguyên sơ, giống như mọi thứ khác ở Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu. Ít nhất 1000 bộ áo giáp và vô số vũ khí được lưu trữ chỉ riêng trong sảnh này, đó là một kho vũ khí làm cho các kho vũ khí của các cơ lạn, đại gia tộc phải xấu hổ. Sunny đột nhiên hối tiếc vì có quá ít bóng ma con người trong xạ đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối. Có lẽ cậu nên đã giết nhiều người hơn. Không có lẽ là không. Nhưng ngay cả khi cậu không thể bán những vũ khí này cho hầu hết các bóng ma của mình, vẫn có rất nhiều chiến binh trong Hù Mạn Đồ Mảnh, lãnh địa nhân loại, có thể hưởng lợi rất nhiều từ việc nhận được những công cụ mạnh mẽ như vậy. Sunny ngập ngừng vài giây, rồi đi đến một bệ đỡ đứng ở chính giữa kho vũ khí, được chiếu sáng bởi một chiếc đèn lồng được phù phép. Ở đó, một bộ áo giáp lam mèo lạ hùng vĩ dường như đã được rèn từ vảy xà cừ rạng rỡ đang nằm trên một hình nộm, đầu của nó được đội một vòng nguyệt quế. Một cây giáo đáng sợ nằm gần đó. Bộ này đặc biệt tỏa ra một cảm giác về lịch sử và sức mạnh đáng sợ. Nó có lẽ đã thuộc về một nhà vô địch bất tử của đấu trường Vĩnh Cửu. Sunny không thể không nghĩ rằng nó sẽ khá phù hợp với cái bóng của đạo ý rồng, ít nhất là trong cuộc thám hiểm này. Tuy nhiên, thật đáng tiếc hầu hết các bóng ma mà Sunny chỉ huy đều thuộc về các nỉ tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, vì vậy những vũ khí và bộ áo giáp đẹp đẽ này vô dụng đối với chúng. Tuy nhiên, cậu vẫn gửi toàn bộ kho vũ khí vào xào oxy, biển linh hồn của mình. Từ đó, các trang bị tốt nhất có thể được triệu hồi cho các bóng ma con người, trong khi đó, ở sẽ nhận được đầy đủ các ống tên chứa đầy những mũi tên được phù phép gây chết người. Sunny không thể không nghĩ rằng hẳn phải có một kho vũ khí tương tự dành cho các loài thú lớn ở đâu đó trong hiệp bộ rộn. Cậu đã tìm kiếm nó bằng giác quan bóng tối của mình, nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì giống như những bộ áo giáp khổng lồ. Tuy nhiên, có một điểm thú vị khác. Bước qua bóng tối, Sunny thấy mình đang ở trong một sảnh rộng lớn khác. Ở đó, những hồ nước khổng lồ chứa thứ gì đó trông giống như thủy ngân được cắt vào sàn đá, được bao quanh bởi các vòng tròn rùn. Sunny nghiên cứu các hồ nước một lúc, tự hỏi chúng phục vụ mục đích gì. Cậu liếc nhìn xung quanh sảnh, rồi cân nhắc bố cục của khu phức hợp dưới lòng đất ẩn dưới đấu trường. Sau đó, cậu đi đến một trong các vòng tròn rùn và nhìn chằm chằm vào các rùn. Hình dạng, hình thức, ranh giới. Chết tiệt, mình không thể hiểu được. Tuy nhiên, cậu có một nghi ngờ kỳ lạ, một nghi ngờ mà cậu cảm thấy có khả năng cao phản ánh sự thật. Cuối cùng, Sunny lùi lại và triệu hồi một trong những bóng ma đang canh gác các thành lũy vào sảnh dưới lòng đất. Chẳng bao lâu, một con báo khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu, cao ít nhất một chục mét so với sàn nhà. Không giống như một số bóng ma, cái này không mặc áo giáp được rèn bởi cái bóng của King of Summer, đua kiếm, vì vậy nó là một lựa chọn hoàn hảo để tiến hành một thí nghiệm. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi ra lệnh cho con báo vào một trong các hồ. Thủy ngân gợn sóng khi con thú khổng lồ chìm mình vào hồ. Tất nhiên, các bóng ma không cần phải thở, và kim loại lỏng dường như không nguy hiểm. Tuy nhiên, Sunny đã gọi con báo trở lại không lâu sau đó. Khi cái bóng khổng lồ trỗi dậy từ thủy ngân, những dòng kim loại lỏng chảy xuống bộ lông đen của nó. Tuy nhiên, không phải tất cả kim loại đó đều trở lại hồ, thay vào đó, một lớp của nó đông cứng lại xung quanh cơ thể con báo. Mắt của Sunny hơi rung động. Đến khi con thú khổng lồ bước trở lại lên những viên đá lạnh, nó đã được bao bọc trong một bộ áo giáp được đánh bóng. Thủy ngân không chỉ đông cứng lại xung quanh nó, thay vào đó, nó được định hình và dẫn dắt để biến thành một bộ áo giáp thực sự hoàn toàn phù hợp với cơ thể của cái bóng thú tính, bảo vệ tất cả các điểm yếu của nó trong khi để lại đủ các khu vực mở để không làm ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của nó. nó cũng cực kỳ bền bỉ, ít nhất có khả năng chống lại hầu hết các lưỡi kiếm chèn xẻn đèn siêu biệt hoặc các móng vuốt cọ dù pet tha hóa. Các gờ nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ sinh vật ác ngộng vĩ đại cũng sẽ không dễ dàng phá vỡ bộ áo giáp này. Khi Sùn Nhi nhìn vào con báo đen được trang bị vũ khí hạng nặng, mắt cậu lóe lên. Đó là những gì mình đang nói đến. Chương 2650, có mở sở ẻn cún tủ thương mại và văn hóa. Chương 2650, có mở sở ẻn cún tủ thương mại và văn hóa. Trong khi ba thành trì của xa đảo Lệ Ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, bị thủy triều thịt quái dị bao vây, Nỉ Tật Garden, vừa đêm, tiếp tục đi thuyền về phía ngọn hải đăng xa xôi. Sùn Nhi đã bắt đầu trang bị vũ khí cho các bóng ma của mình, nhưng sẽ mất một thời gian để làm cạn kiệt các hồ kim loại lỏng và trang bị cho càng nhiều trong số chúng càng tốt. Tuy nhiên, cậu đã di chuyển các bóng ma đã nhận được những lớp áo giáp được phù phép mới sáng bóng lên hàng đầu, vì vậy tỷ lệ thương vong của xa đảo Lệ Ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, đã giảm đi. Thật tuyệt vời, thực sự. Vào lúc này, Sùn Nhi và Dẹt đang ở cùng các Xenos Nhi tật trên cầu tàu của con tàu sống. Cậu đang cho họ xem một trong những vũ khí từ kho vũ khí của Hiệp Bộ Dồn. Tôi biết rằng sẽ có thứ gì đó có giá trị ở Eterman City, thành phố Vĩnh Cửu, nhưng tôi có thể đã đánh giá thấp nơi này là một kho báu lớn đến mức nào. Rốt cuộc, nó đã từng là nơi sinh sống của những sinh vật thực sự mạnh mẽ và không giống như hầu hết các nơi khác ở giờ rằm rộn, cõi ngộng, mọi thứ ở đây đã được bảo quản hoàn hảo. Chỉ riêng Hiệp Bộ Dồn thôi cũng có thể tăng sức mạnh tổng thể của nhân loại một cách đáng kể. Vỡ Lù Hòa vợ gật đầu một cách u ám, rồi nói bằng giọng trầm của mình, 1000 bộ áo giáp chèn sen đen, siêu biệt, toàn bộ House of Nitter, gia tộc Nitter, chỉ sở hữu 1/10 trong số đó. Chưa kể đến các di vật sủ tờ dìm, tối thượng. Bây giờ đã có nhiều mở mọ gì, ký ức, mạnh mẽ hơn khi số lượng sen đã tăng lên, nhưng đó vẫn là một khám phá đáng kinh ngạc. Ngay cả khi các cổ vật được tìm thấy ở Eterman City, thành phố Vĩnh Cửu, không phải là các mở mọ gì, ký ức, và do đó cồng kềnh hơn khi sử dụng, chúng vẫn là một mặt hàng quý giá. Không chỉ vì sức mạnh của chúng, mà còn bởi thực tế là chúng đã được phù phép và thực tế là những đùa chú này đến từ một truyền thống chưa từng được biết đến trước đây. Giống như mạ nổ, áo choàng của á nền kẻ đã giúp Sùn Nhi phát triển khả năng dệt của mình, các đùa chú dùn của những di vật cổ xưa này có thể giúp các Enter, pháp sư tạo tác, con người tìm hiểu thêm về ma thuật, và do đó thúc đẩy nghề thủ công của họ tiến xa hơn. Dẹt huyết sáo, rồi hỏi, cậu nghĩ chúng ta sẽ có thể tìm thấy thứ gì đó có giá trị ở đâu nữa? Hiệp Bộ Dồn là một phát hiện bất ngờ, nhưng chắc chắn sẽ có những nơi tương tự khác ở Eterman City, thành phố Vĩnh Cửu. Nàng hệ vợ suy ngẫm một lúc, rồi dè dặt nói, các cửa hàng. Hẳn đã có các cửa hàng bán các vật phẩm được phù phép. Ngay cả những người bất tử cũng sẽ đã tận hưởng sự sang trọng sẽ còn tốt hơn nữa nếu tìm thấy các xưởng nơi các vật phẩm được chế tạo. Vào lúc đó, A Hệ Tờ thường ngày im lặng đột nhiên lên tiếng, các bảo tàng. Cậu ta liếc nhìn Sùn Nhi và Dẹt, rồi nói nhỏ, những người sống trong thành phố này đã được làm cho bất tử, nhưng tất cả họ đều đến từ một nơi nào đó. Sự giàu có về lịch sử mà họ đã chứng kiến hẳn là không thể đo lường được, và họ sẽ đã mang theo những kỷ vật của lịch sử đó đến đây. Vì họ sống một cuộc sống xa hoa và sang trọng, không biết đến nhu cầu, họ sẽ đã tận hưởng văn hóa nhiều hơn thương mại. Cậu ta mỉm cười. Ai biết được chúng ta sẽ tìm thấy gì trong các bảo tàng của họ. Di vật của Aobot, kỷ nguyên thần thánh, những vũ khí thần thoại đã quyết định số phận của cả coi giới đó là những gì người ta tưởng tượng khi nghĩ về một nơi ở bất tử. Sùn Nhi chớp mắt vài lần. Bảo tàng, hả? Gợi ý của Aether khá hợp lý, chưa kể đến việc hấp dẫn. Ngay lúc đó, một Abomination, sinh vật ghê tởm, đặc biệt mạnh mẽ đã đụng độ với ớ lệ ở, và Sùn Nhi bị phân tâm một lúc. Khi nỗi kinh hoàng ác ngộng cuối cùng cũng bị khuất phục, cậu dùng mình. Càng dành nhiều thời gian ở Eterman City, thành phố Vĩnh Cửu, một câu hỏi cụ thể càng gặm nhấm cậu. Liếc nhìn các xe nóc nỉ tật, cậu thở ra từ từ, rồi hỏi, bây giờ tôi đã thưởng thức cảnh đẹp của thành phố đáng yêu này, tôi muốn hỏi. Làm thế nào thế quái nào nỉ tờ tọa kẽ lại thoát khỏi đây khi là một sở lý tờ, người ngủ? Lần lượt, Na Hệ Vợ và A Hệ Tờ liếc nhìn bỡ lù họa vợ người lớn tuổi nhất trong số họ, cũng như người dường như đã biết người sáng lập huyền thoại của House of Nitter, gia tộc Nitter, một cách cá nhân. Bỡ lù họa vợ im lặng một lúc, rồi thở dài. Đó là nỉ tờ tọa kẽ mà cậu đang nói đến, người đầu tiên của các nỉ tờ gửi, người dẫn đường màn đêm. Tên khốn đó có thể tìm thấy bất kỳ con đường nào và đi bất cứ đâu hắn muốn, và không có gì có thể ngăn cản hắn, chứ đừng nói đến việc cản đường hắn. Nghe có vẻ như nỉ tờ tọa kẽ đã sở hữu một đặc biệt khía cạnh liên quan đến việc đến các nơi. Nó cũng nghe có vẻ như bợ lù họa vợ không mấy ưa người sáng lập bí ẩn của gia tộc họ vì một lý do nào đó. A Hệ Tờ mang vẻ mặt trung lập, trong khi cảm xúc của Na Hệ Vợ không thể đọc được. Sùn Nhi thở dài. Cha, tôi không có tư cách để phán xét. Cô biết không, tôi từng giết một người đệ biểu đại ác quỷ khi là một sở lý tờ, người ngủ. Họ cười khúc khích một cách lịch sự, khiến biểu cảm của cậu trùng xuống. A không giống như khi có ai. Chẳng bao lâu, cậu nhăn mặt và giơ tay lên để che mắt. Càng đến gần ngọn hải đăng, môi trường xung quanh họ càng trở nên sáng hơn. Hầu hết Eterman City, thành phố Vĩnh Cửu, bị che phủ trong bóng tối mơ hồ, với các khu vực được tắm mình trong ánh sáng bạc sắc nét đó là một thành phố của đêm bất tận, xa lạ với khái niệm ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, khi họ đến gần ngọn hải đăng, rất dễ nhầm lẫn bóng tối sâu thẳm của dưới biển với ánh sáng ban ngày, và Sùn Nhi nghi ngờ rằng nó sẽ còn sáng hơn nữa khi họ đến gần hơn. Ngọn hải đăng, giống như bến cảng, bị cô lập với phần còn lại của thành phố, đứng cách hòn đảo gần nhất một khoảng. Đó là một tòa tháp tráng lệ lờ mờ trên cảnh quan, gần như vươn tới rìa dốc của mái vòm vô hình. Ánh sáng rạng rỡ tràn ra từ nó, tràn ngập những đám mây hơi nước xung quanh chân nó với ánh sáng rực rỡ, mềm mại. Sùn Nhi không cảm thấy gì khi đến gần bến cảng, nhưng cảnh tượng của ngọn hải đăng lại khiến cậu tràn ngập sự kính sợ và kinh hoàng một cách ngang bằng. Cậu ngập ngừng. Tôi không chắc rằng chúng ta nên đưa Nghỉ Tật Garden vừa đêm đến gần tòa tháp. Zep ném cho cậu một cái nhìn ngắn gọn và gật đầu. Dù sao thì cũng không có bến tàu. Chúng tôi sẽ dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Na hệ vợ dường như cũng đồng ý, tuy nhiên, chúng ta sẽ lên bờ như thế nào? Đó thực sự là một câu hỏi hay. Sunny liếc nhìn khoảng không gian hỗn loạn của nước lấp lánh và nhắm mắt. Tôi đoán chúng ta sẽ đi bơi. Chương 2651, sở tỷ dịt ở tắc đòn tấn công tinh thần. Chương 2651, sở tỷ dịt ở tắc đòn tấn công tinh thần. Ngọn hải đăng là một nơi không giống bất kỳ nơi nào Sunny từng thấy, và nó làm cậu cảm thấy khó chịu. Lý do cho sự bất an của cậu rất đơn giản, không có bóng tối nào trên hòn đảo nhỏ bao quanh tòa tháp lớn, và cũng không có bên trong. Có những đám mây hơi nước xoáy quanh ngọn hải đăng, và hơi nước đó được tràn ngập bởi ánh sáng bạc rạng rỡ. Mỗi giọt nước nhỏ đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ, làm cho ánh sáng trở nên đa hướng, điều đó có nghĩa là không có nơi nào trên đảo mà ánh sáng vắng mặt, và do đó không có chỗ cho bóng tối ẩn náu. Vì vậy, Sunny không thể sử dụng xạ đạo sức, bước nhảy bóng tối, để đến đó. Đây là một loại trở ngại mới đối với cậu. Thực tế, Sunny thậm chí còn không nhận thức được rằng sức mạnh của mình có thể bị đàn áp theo cách này, vì vậy cậu khá bối rối. May mắn thay, cậu vẫn sở hữu xạ đạo lan tờ, đèn lồng bóng tối, vì vậy việc trở về Nghỉ Tật Garden vừa đêm sẽ không thành vấn đề, nhưng họ vẫn sẽ phải dũng cảm đối mặt với vùng nước tối tăm rửa trôi bờ biển của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, để đến được ngọn hải đăng. Không giống như bến cảng, ngọn hải đăng nằm bên trong rào cản của đại ý rộng. Nghỉ Tật Garden vừa đêm vẫn ở một khoảng cách, trôi giặt ở rìa của mái vòm bên ngoài. Đã quyết định rằng hạ hệ thở sẽ ở lại trên cầu tàu của con tàu sống, điều khiển nó, trong khi những người còn lại sẽ tiến đến hòn đảo nhỏ. Cậu nghĩ có gì trong nước? Sunny không thể không nghe có vẻ hơi lo lắng. Vỡ lù vạ bờ nhún bay. Dù là gì đi nữa, chúng ta sẽ sớm tìm ra vài phút sau. Họ lao xuống nước lạnh. Một con rắn mã não, một con rắn xanh ngọc và một con cá voi sát thủ quái dị lặn xuống đáy sâu tối tăm và lao về phía ánh sáng rạng rỡ, đua nhau để đến bờ càng nhanh càng tốt. Trong khi đó, Zep đã biến thành một hồn ma và ẩn mình trong bộ hàm của Sunny. Chỉ vài giây sau khi họ lao xuống nước, Sunny cảm nhận được có điều gì đó cực kỳ không ổn. Chết tiệt! Cậu có thể cảm nhận được các tấm giáp không thể phá hủy của Zemano, áo choàng ngọc bích đang từ từ bị ăn mòn. Bên cạnh cậu, những đám mây máu bao quanh con cá voi sát thủ khổng lồ. Và xa hơn, những chiếc vảy băng của nạ hệ vợ đang bị bao phủ bởi một mạng lưới các vết nước. Mình hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có một nì tất mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, đau khổ nào ẩn náu trong vùng nước của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Thay vào đó, có một số lượng không thể đếm được những con cá nhỏ, mỗi con không lớn hơn một móng tay, ẩn mình dưới bề mặt hỗn loạn của nước đen. Những con cá nhỏ, nhưng được trang bị vô số răng sắc như dao cạo, bầy đàn một cách đói khát xung quanh bất kỳ sinh vật sống nào đi vào khu săn bắn của chúng. Điều đó còn tồi tệ hơn nhiều. Sunny có thể xử lý một hoặc hai con lẹ vì ạt thảm kinh hoàng, nhưng vô số quái vật nhỏ. Thực ra, cậu cũng có thể xử lý điều đó. Kích hoạt Cus, lời nguyền, cậu sử dụng xạ đảo phở làm, ngọn lửa bóng tối, và hẹ kèn mài Cus, lời nguyền suy yếu, để ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn xung quanh mình, sau đó truyền thiêu, ý chí chết chóc của mình trong khi tăng cường nó bằng mẹ xì hóp xạ đảo, lòng thương xót của bóng tối. Cậu đang trao quyền cho lá bùa liên kết bóng tối bằng ấn đờ ý hợp tạ mà mẹn, vũ trang thế giới ngầm, và sử dụng nó như một ống dẫn cho hiệu, ý chí của mình. Kết quả là sát khí của Sunny đã trở thành một lực lượng gây chết người. Xét đến việc có bao nhiêu sinh vật ghê tởm nhỏ bé mà cậu đang ảnh hưởng, mỗi con cá nhân không bị hệ kèn mà Icus, lời nguyền suy yếu, làm suy yếu quá nhiều. Tuy nhiên, tất cả chúng đều tiếp xúc với cùng một ý chí chết chóc, và do đó, chúng đã chết. Sunny đã muốn vậy, và một số lượng không thể tưởng tượng được những sinh vật ghê tởm nhỏ bé đã bị giết ngay lập tức. Chúng không bị thương, và chúng cũng không tiếp xúc với một cuộc tấn công mà chúng có thể chống lại. Những ngọn lửa mong manh của cuộc sống của chúng chỉ đơn giản bị dập tắt. Chúng chỉ đơn giản là ngừng tồn tại. Lẽ tự nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được vì mỗi con cá riêng lẻ tương đối yếu. Nhưng, dù vậy, đó là một cảm giác kỳ lạ và không thể diễn tả được, khi có thể tàn sát vô số nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, chỉ bằng một suy nghĩ. Mình đoán điều này có thể được gọi là một đòn tấn công tinh thần, vì chính hữu, ý chí, của mình đã giết chúng trong vài giây. Sunny và các Xenop nỉ tật đã được nghỉ ngơi khỏi việc bị gặm nhấm bởi những sinh vật đáng ghét cư ngụ trong vùng nước xung quanh Ether Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Nhưng rốt cuộc, đó là một nơi xa lạ với cái chết. Chẳng bao lâu, những con quỷ nhỏ bé mà Sunny đã phá hủy khuấy động và sống lại bầy đàn hai con rắn biển lớn và con cá voi sát thủ khổng lồ. Máu lại đổ vào nước lạnh và Sunny lại muốn chúng chết. À, cái này, nó khá căng thẳng. Sunny, Nagever và Bờ Lùa Vợ đã chiến đấu để vượt qua vùng nước bị nhiễm khuẩn trong khi bị ăn sống. May mắn thay, Sunny có thể làm chậm tốc độ chúng bị nuốt chửng, và khoảng cách ngăn cách họ với hòn đảo nhỏ không quá lớn. Chẳng bao lâu, họ đã được bao quanh bởi ánh sáng rạng rỡ và có thể cảm nhận được mặt đất vững chắc gần đó. Sunny trèo lên những viên đá lạnh và loạn trọn, bị lóa mắt bởi ánh sáng rực rỡ. Giác quan bóng tối của cậu vô dụng ở đây, và ánh sáng sáng đến không thể chịu nổi. Dễ gì, cậu che mắt bằng một tay và nhảy ra khỏi nước. Dẹp giả dạng vật chất của mình gần đó, không bị ảnh hưởng và hoàn toàn khô ráo. Nagever và Bỡ Lù Họa Vợ tham gia cùng họ vài giây sau đó, đã giả dạng con người của họ người trước trông nhợt nhạt, nhưng tương đối không hề hấn gì, trong khi người sau đầy những vết thương ghê rợn và chảy máu nhiều. Nhìn xuống bộ áo giáp bị xé nát của mình, Bỡ Lù Họa Vợ nhăn mặt và lau máu trên mặt. Những vết thương của ông ta đã đóng lại, và ông ta dường như không bị làm phiền bởi nỗi đau. Nếu có gì, máu chảy dường như chỉ làm ông ta thêm tức giận. Không có gì ngạc nhiên khi những người bất tử đó miễn cưỡng rơi xuống nước. Do ông ta phản lặng. Sunny có xu hướng đồng ý vùng nước của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, đầy dây những sinh vật ghê tởm này, và răng của chúng sắc nhọn một cách đáng sợ. Thông thường, việc rơi xuống vùng nước bị nhiễm khuẩn chỉ đơn thuần có nghĩa là một cái chết nhanh chóng và đau đớn, nhưng mọi thứ không chết ở hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Một khi ai đó rơi xuống nước ở đây, họ được định sẵn để bị nuốt chửng vĩnh viễn, không ngừng sống lại chỉ để bị những chiếc răng nhỏ xuyên thủng và xé xác một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa mãi mãi. Nếu có một số phận mà ngay cả các nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, cũng phải cảnh giác, thì đó chính là nó. Cậu dùng mình. Hãy cảnh giác. Bị tước đi giác quan bóng tối và được bao quanh bởi ánh sáng bạc mềm mại, Sunny cảm thấy vô cùng dễ bị tổn thương và lộ liễu. Biểu cảm của cậu tối sầm lại. Chúng ta đang ở bên trong rào cản, vì vậy có thể có những người bất tử ở đây. Thực tế chúng ta hãy hy vọng rằng những con quỷ đó là thứ tồi tệ nhất ẩn giấu trong ánh sáng này. Mặc dù khoảng không gian khuyết tán của ánh sáng bạc mềm mại đẹp đến mức nào, Sunny vẫn có một cảm giác kỳ lạ từ nơi này. Liếc nhìn những người bạn đồng hành của mình, cậu triệu hồi xạ đáo lan tơ, đèn lồng bóng tối và thở dài. Đi thôi. Chương 2652, khi đèn Intelli tật tẩn mình trong ánh sáng. Chương 2652, khi đèn Intelli tật tẩn mình trong ánh sáng hơi nước dạng dỡ làm cho khó nhìn thấy. Nó đủ sáng để làm lóa mắt và không có bóng tối, việc phân biệt hình dạng và kích thước của các vật thể lại khó khăn một cách đáng ngạc nhiên. Dễ và các sen óc nỉ tật dường như vẫn ổn, nhưng sùn nỉ đã phải triệu hồi một cái bóng nhỏ từ xa đảo lạn tờ, đèn lồng bóng tối, và biểu hiện nó thành một chiếc bịt mắt lưới. Sau khi buộc nó quanh mắt, cuối cùng cậu cũng cảm thấy khá hơn. Việc không thể cảm nhận được môi trường xung quanh vẫn làm cậu bất an, nhưng ít nhất thị lực của cậu không bị suy giảm nghiêm trọng. Ít nhất thì nó tốt hơn bóng tối thực sự. Nếu đó là bóng tối nguyên tố, cậu thậm chí còn không thể triệu hồi các cái bóng để giúp mình trong lúc cần thiết. Sunny, Zed và các sen óc nỉ tật thận trọng tiến về phía trước. Hòn đảo nâng đỡ ngọn hải đang không lớn lắm, nhưng vẫn còn một khoảng cách họ phải đi qua để đến chân tòa tháp. Mặt đất dốc lên nhẹ nhàng và có một dãy bậc thang rộng mà họ đã đi theo. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, Sunny đã ra hiệu cho mọi người dừng lại. Có chuyện gì vậy? Cậu đứng yên vài phút, rồi rít lên và lùi lại một bước. Một sợi tóc ướt của cậu rơi xuống đất, bị cắt đứt một cách sạch sẽ bởi một thứ gì đó cực kỳ sắc bén. Cũng có một vết cắt sâu trên trán cậu, ngay phía trên lông mày. Bất kỳ ai khác sẽ đã chảy máu nhiều, nhưng lẽ tự nhiên Sunny không chảy máu. Tuy nhiên, nếu cậu cao hơn một chút, cậu sẽ đã mất một con mắt. Có thứ gì đó ở đây. Vươn tay về phía trước, cậu cẩn thận cảm nhận không khí và sau đó nắm lấy một sợi dây cực kỳ mỏng, sắc như dao cạo được răng ngang đường. Sợi dây mỏng đến nỗi sẽ khó nhận thấy ngay cả trong hoàn cảnh bình thường, nhưng trong ánh sáng rực rỡ bao quanh họ, nó thực tế là vô hình. Khi Sunny kéo sợi dây, nó lấp lánh một cách tinh tế, cho phép những người bạn đồng hành của cậu nhìn thấy họ hơi căng thẳng và liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm những mối đe dọa vô hình khác. Tiến hành một cách thận trọng. Có một sợi dây khác ở đó, ở ngang đầu gối của Sunny. Túi người một chút, cậu bước qua nó và tiếp tục tiến về phía trước với những bước đi cẩn thận. Tiến độ của họ không thể tránh khỏi bị chậm lại. Còn nhiều sợi dây đang chờ đợi họ phía trước. Mật độ tăng dần, cho đến khi có cả một hàng rào sắt như dao cạo, vô hình chặn đường. Cũng có những cái bẫy khác ẩn giấu trong ánh sáng rực rỡ, những chiếc gai nhọn nhô ra từ mặt đất, những lưỡi kiếm mỏng được cắm vào đá, những tấm lưới lấp lánh một cách tinh tế trong không khí. Sunny và những người bạn đồng hành của cậu đã tranh chúng mà không gặp nhiều khó khăn, nhưng bất cứ thứ gì lớn hơn một con người sẽ gặp khó khăn khi leo lên sườn của hòn đảo về phía ngọn hải đăng không phải là nó quan trọng lắm, xét đến việc những nỗi kinh hoàng của Ether Man City, thành phố Vĩnh Cửu, là bất tử. Tuy nhiên, các sợi dây và bẫy đã buộc Sunny phải tìm kiếm những con đường thay thế. Lẽ tự nhiên, cậu có thể phá hủy chúng, nhưng không thể biết được điều đó sẽ gây ra điều gì. Rốt cuộc, các bẫy thường được kích hoạt bởi những hành động như vậy, chưa kể đến các hệ thống báo động nguyên thủy. Cuối cùng, họ đã phải đi vòng quanh gần như toàn bộ hòn đảo trước khi tìm được một con đường lên. Hòn đảo ngọn hải đăng kỳ lạ yên tĩnh và trống rỗng, và họ không gặp một kẻ thù nào trong khi khám phá bờ biển bí ẩn của nó. Tuy nhiên, Sunny lại dừng lại chỉ vài trăm mét sau đó. Họ vẫn bị bao quanh từ mọi phía bởi ánh sáng rạng rỡ mù mịt, hơi nước có cảm giác mát lạnh sảng khoái trên khuôn mặt họ. Cậu nhìn vào ánh sáng bạc một cách u ám. Mọi người có nghe thấy không? Họ đã nghe. Một âm thanh kỳ lạ, yên tĩnh, kỳ lạ đang vang lên từ làn sương rạng rỡ phía trước, như thể có thứ gì đó đang cào vào đá. Sunny và những người bạn đồng hành của cậu thận trọng tiến về phía trước, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Tuy nhiên, họ không chuẩn bị cho những gì họ tìm thấy phía trước. Cái quái gì thế? Ngoài kia, trước mặt họ, một cơ thể ghê rợn bị xiên bởi 6 chiếc gai thép ngắn, sắc nhọn. Người đó đã bị cắt đứt chân tay và đầu, sau đó được sắp xếp trên mặt đất như một màn trình diễn ghê rợn. Thân, tay, chân và đầu đều bị một chiếc gai xuyên qua và giữ lại bởi chúng. Phần tồi tệ nhất của tất cả là cơ thể vẫn còn sống. Nó di chuyển yếu ớt, cố gắng tự mình thoát khỏi các chiếc gai và những sợi dây thịt mỏng đang vươn tới các bộ phận bị cắt đứt, như thể muốn đoàn tụ với chúng. Chính những cuộc vật lộn của cơ thể bị cắt đứt đã tạo ra tiếng gào. Khuôn mặt bị che bởi một miếng vải đẫm máu, nhưng họ có thể thấy môi của nó di chuyển dưới lớp vải. Sunny dùng mình ghê tởm. Cái gì thế này? Giọng của Nae vừa run rẩy. Sunny im lặng vài giây dài, rồi nói bằng một giọng trầm lắng, đây là sự nguy hiểm của sự bất tử. Thật vậy, cơ thể kỳ cục nằm trên mặt đất trước mặt họ thuộc về một trong những người bất tử sa ngã của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Ai đó đã để lại ạ bộ mì nệ sần, sinh vật ghê tởm, ở đây, bị cắt rời và bất động có thể để kiểm chế chúng, có thể là một hình phạt. Trong mọi trường hợp, Sunny không có ham muốn giải thoát con quái vật đó khỏi các chiếc gai. Sau khi nghiên cứu người bất tử bị xiên một chút, họ cẩn thận di chuyển xung quanh cơ thể ghê rợn và tiếp tục tiến về phía trước. Khi Sunny và những người bạn đồng hành của cậu leo cao hơn, họ đã chứng kiến thêm một vài cảnh tương tự. Đây đó, những người bất tử sa ngã được trưng bày như những chiến lợi phẩm, yếu ớt cố gắng tự mình giải thoát. Một số bị đóng đinh xuống đất như người đầu tiên, một số bị xiên trên những chiếc gai cao, một số bị đóng đinh trên thập tự giá hoặc bị treo trong những tấm lưới bằng dây sắt như dao cạo. Một số vẫn trông giống như con người, trong khi một số không hơn gì những khối thịt trườn đi ghê tởm. Thậm chí còn có một cái đầu của một con bò được khổng lồ được giữ lại bởi những sợi xích bạc dày, đôi mắt thủy tinh khổng lồ của nó nhìn chằm chằm vào họ với sự đói khát và giận dữ. Lưỡi của sinh vật ghê rợn đang di chuyển, nhưng cơ thể của nó không thấy đâu. Càng đi xa, tâm trạng của Sunny càng trở nên đen tối. Chính xác thì đã xảy ra chuyện gì trên hòn đảo này? Sau khi đi vòng quanh ngọn hải đăng thêm vài lần và phát hiện ra nửa tá người bất tử bị kiềm chế một cách tàn nhẫn, họ đến gần tòa tháp lớn. Và ở đó, trên các bậc thang của nó, cuối cùng họ cũng tìm thấy một người bất tử không bị kiềm chế. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2653, mô đẹp hịt sở tỏ di lịch sử hiện đại. Chương 2653, mô đẹp hịt sở tỏ di lịch sử hiện đại. Những bậc thang đá hiện ra từ ánh sáng chói lòa, hai bên là những hàng cột cao viền lấy bề mặt hoàn hảo của chúng. Chúng dẫn lên cao vào làn sương mù bạc, rồi khuất dần trong ánh sáng rạng rỡ, tựa như con đường lên tiên giới. Tuy nhiên, chẳng có gì thuộc về thiên đường ở đây, bởi cách đó không quá 100 mét xuống dốc, một khối thịt bị mổ xẻ đáng sợ đang trườn đi và căng thẳng khi cố gắng thoát khỏi những sợi dây buộc và những chiếc gai xuyên qua nó. Ngọn hải đăng bị che khuất bởi ánh sáng rạng rỡ, nhưng nó đã ở rất gần, lờ mờ trong sương mù. Một chàng trai trẻ đang ngồi trên các bậc thang, mắt nhìn xuống đất. Khi Sunny và những người bạn đồng hành của cậu đến gần, anh ta từ từ ngẩng đầu lên và nhìn họ bằng đôi mắt bạc mơ hồ, kỳ lạ. Chàng thanh niên này trông chỉ vừa chấm tuổi trưởng thành, với những đường nét tuyệt đẹp và làn da đen không tì vết. Anh ta mặc một chiếc áo dài được dệt từ vải sang trọng, mềm mại và mái tóc dài được buộc gọn gàng bằng một đoạn dây kim loại. Khi anh ta nhìn họ với vẻ mặt trống rỗng, một nụ cười kỳ lạ đáng ngại xoắn trên môi. Nghe thấy những âm thanh buồn nôn của thịt vợn sóng phía sau họ, Sunny căng thẳng và chuẩn bị sẵn sàng. Chàng trai trẻ mở miệng. Tuy nhiên, những gì thoát ra không phải là những xúc tu thịt ghê tởm, thay vào đó là những âm thanh quen thuộc của ngôn ngữ loài người. Nhóc là người sao? Trời ạ, ngươi trông già đi rồi. Sunny cứng người. Z cũng có vẻ sững sờ và bối rối. Vẻ mặt của nạ hệ vợ khó đọc, trong khi vợ lùa vợ vẫn giữ vẻ lo lắng thường ngày. Nhìn chăm chăm vào chàng trai trẻ một cách u ám, ông ta mí môi, rồi nói bằng giọng trầm của mình: vậy là cuối cùng ngươi cũng còn sống, đồ vô lại. Chàng thanh niên quan sát vợ lùa vợ một lúc, không nói gì, rồi liếc nhìn ra sau lưng ông ta. Luật sổ đâu? Tài phòng đâu? Chờ một chút. Sunny chớp mắt rồi nhìn vào linh hồn của chàng trai trẻ. Trước sự ngạc nhiên của cậu, không có bóng tối nào bên trong, nó chỉ có ánh sáng thuần khiết, rạng rỡ của một lõi linh hồn chèn sẹn đèn siêu biệt. Vợ lùa vợ nhún vai. Chết rồi. Chàng thanh niên im lặng. Vài giây trôi qua rồi anh ta bật cười khúc khích. Loại abomination, sinh vật ghê tởm, nào mà xoay sở để hạ gục cả hai người đó. Nạ hệ vợ nói vào lúc đó, giọng nói của cậu ta nghe hơi khàn, không phải là một abomination, sinh vật ghê tởm. Đó là Dình Sờ Hóc Nộ Thìm, Hoàng tử Hư Bô. Chàng trai trẻ hơi cao mày. Dình Sờ Hóc Nộ Thìm, Hoàng tử Hư Bô, là cái quái gì? Nạ hệ vợ thở dài. Mò dẹt bóp nào hệ giờ? Người con trai bị trục xuất của King of Sunder, vua kiếm. Chàng trai trẻ chớp mắt vài lần. Ai là cái quái gì cho đã? Ảm hiệu. Con trai của Hồ Đần. Nạ hệ vợ im lặng gật đầu. Chàng thanh niên quan sát cậu ta một chút, rồi nhướng mày. Ta hiểu rồi. Và ngươi có thể là ai? Nạ hệ vợ nhìn chằm chằm vào anh ta một cách u ám, không nói gì. Sunny, nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng. Cậu đã nghi ngờ chàng trai kỳ lạ này là ai, nhưng muốn xác nhận điều đó vì vậy, liếc nhìn giữa nạ hệ vợ và chàng trai trẻ, cậu hỏi bằng một giọng bối rối, có ai định giới thiệu không? Nạ hệ vợ mỉm cười nhẹ. Chắc chắn rồi. Đây là Sao Dễ Tờ và Lột Vóp Sa Đạo Sở, chúa tể bóng tối. Cậu ta chỉ vào chàng thanh niên. Còn đây là Nhì Tờ Toa Kẹ, người sáng lập gia tộc đã sụp đổ của chúng tôi. Tôi cũng rất vui khi được gặp lại người, thưa cha. Sunny vẫn đang cố gắng tiếp thu sự thật rằng Nhì Tờ Toa Kẹ, người sáng lập huyền thoại và bí ẩn của House of Nhì Tờ, gia tộc Nhì Tờ, không chỉ còn sống mà còn là người cha vắng mặt của người bạn nạ hệ vợ của cậu. Thực tế là Nhì Tờ Toa Kẹ trông trẻ hơn con trai mình vài thập kỷ cũng không giúp cậu chấp nhận thông tin đó. Ít nhất bây giờ mình biết tại sao bợ lụa vợ không thích người sáng lập gia tộc của mình cho lắm. Tên khốn đó đã làm cho chị gái của ông ta mang thai, dù người ta vẫn hay bàn tán rằng House of Nhì Tờ, gia tộc Nhì Tờ, không phải là một gia đình duy nhất, mà là một liên minh của các lệ gạ sĩ cơ lạn, gia tộc kế thừa, nổi bật của Sở Tòng Si, Biển Bão, nhưng mối quan hệ gia đình của họ có vẻ khá phức tạp. Sunny thở dài. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, Nhì Tờ Tọa Kẹ đứng dậy và mời họ theo anh ta. Họ đi lên các bậc thang đá, hướng đến ngọn hải đăng hoặc ít nhất là một trong những tòa nhà xung quanh nó. Vậy, có ai có thể cập nhật cho tôi về những gì đã xảy ra trên thế giới không? Tôi khá tò mò. Sunny ném cho anh ta một cái nhìn dài, và, vì không có ai tình nguyện lên tiếng, nói bằng một giọng trung lập, để xem nào. Nhì Tờ Tọa Kẹ đã mất tích khi nào, một lần nữa. Thực ra, không ai ngoài House of Nhì Tờ, gia tộc Nhì Tờ, thực sự biết. Một Nhì Tờ Mạ Giờ Gạt, cổng ác ngộng, loại năm đã mở ra ở Bắc Mỹ, vì vậy chúng ta đã mất bên đó. Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, và con gái của ông ta cũng đã chết ở đó. Vợ rồ kèn sơ vợ, kiếm gãy, và đoàn tùy tùng của ông ta đã chinh phục thất nỉ tất mạ giờ, ác mộng thứ ba. Sau đó, họ đã chinh phục pháp nỉ tất mạ giờ, ác mộng thứ tư, và trở thành các sủ tờ dìm, tối thượng. Sau đó, vợ dồ kèn sơ mớt, kiếm gãy, đã bị các bạn đồng hành của mình giết, và họ đã chia nhau thế giới. Nỉ tờ tỏa kẹ huyết sáo khe khẽ. Vậy bây giờ họ là các sủ tờ dìm, tối thượng, hả? Thực ra vậy là bây giờ có các sủ tờ dìm, tối thượng, hả? Sunni nhìn anh ta. Có 7 sủ tờ dìm, tối thượng, mặc dù 3 trong số họ đã chết. Cha về mặt kỹ thuật là 4. Dù sao đi nữa ba lộ, song và Hasop Nỉ tờ, gia tộc Nỉ tờ, đã tự khẳng định mình là các cơ lạn, đại gia tộc. Con gái của bờ rổ kèn sơ mơ, kiếm gãy, đã bị lạc trong giờ rằm rộn, khói mộng, trong vài năm, sau đó chinh phục sĩ cốt Nỉ tờ mạ giờ, ác mộng thứ 2, khi là một sờ lị tờ, người ngủ. Ản tạ cải cả, nam cực, đã bị các Nỉ tờ mạ giờ gạt, cường ác mộng, nuốt chửng lại một lục địa nữa. Nhân điện, con trai của ngài đã ở đó, liều mạng để sơ tán dân thường. Dẹt mỉm cười lười biếng. Tôi cũng ở đó. Nỉ tờ tọa kẻ quan sát cô với sự thích thú. Không, thực ra. Tại sao tên khốn đó lại nhìn chằm chằm vào Dẹt? Nỉ tờ tọa kẻ mỉm cười. Tôi cho rằng cô là xã hội đẹp tờ. Rất vui được gặp cô gái trẻ. Dẹt cười khúc khích một cách dễ chịu. Làm ơn cứ gọi tôi là Dẹt, thương ngài. Sunny nhìn chằm chằm vào họ, kinh hãi. Cậu ho khan. Như tôi đã kể, hàng triệu người thường đã đến định cư ở giờ giảm rộn, có nhậu. Vài năm sau, Vã Lộ và Song đã gây chiến. Hasop Nỉ tờ, gia tộc Nỉ tờ, đã cố gắng duy trì sự trung lập, nhưng cuối cùng, hầu hết các trưởng lão của nó đã bị mò rẽ giết, và tất cả các xì ở đèo, pháo đài của nó đã bị chiếm đoạt. Nụ cười của Nỉ tờ tọa kẹ phai đi. Một người đàn ông đã đánh bại cả gia tộc của ta. Anh ta quay sang Nạ Hệ Vợ và Bỡ Lũ Họa Vợ với vẻ mặt u ám. Nạ Hệ Vợ nghiến răng. Thứ đó khó có thể được gọi là một người đàn ông. Nỉ tờ tọa kẹ im lặng một lúc lâu, rồi thở dài và nhìn đi chỗ khác. À, bây giờ ta nhớ rồi. Cậu bé đó đã được trao cho dở giảm sở họ, sinh vật ngộ. Vậy thì có lý rồi. Giọng nói của anh ta không u ám cũng không vui vẻ, chỉ xa xăm. Như thể anh ta đang nói về quá khứ mà anh ta đã bỏ lại phía sau. Sunny khẽ di chuyển. Lại là dở giảm sở họ, sinh vật ngộ. Vậy là mò dẹn đã không nói dối. Nỉ tờ tọa kẻ và ạ sở dị ẩn thực sự đã có một lịch sử. Chương 2654, Phạm Mỹ Lý Di Uni ẩn đoàn tụ gia đình. Chương 2654, Phạm Mỹ Lý Di Uni ẩn đoàn tụ gia đình. Sunny quan sát lưng của chàng trai trẻ đủ tuổi làm ông nội mình, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa Nỉ tờ tọa kẻ và ạ sở dị ẩn và khi nào. Cậu đầy những câu hỏi, nhưng biết rằng bây giờ chưa phải lúc để hỏi chúng. Tuy nhiên, những câu hỏi vẫn cứ trực trào trên đầu lưỡi, khiến cậu cảm thấy ngưỡng ấy. Sunny cũng đang kiểm soát xã đảo Lệ Dị Ẩn, quân đoàn bóng tối, bị bao vây, đẩy lùi cuộc tấn công kinh hoàng của đội quân bất tử quái dị, vì vậy cũng có điều đó nữa. Cậu nhắm mắt. Không phải ngài là một mạ sờ sao? Nỉ tờ tọa kẹ liếc nhìn cậu, rồi mỉm cười gượng gạo. Ta đã tìm thấy một xịt bóp nỉ tật mạ giờ, hạt giống ác mộng, ở đây trong hệ tơ mạn city, thành phỏ Vĩnh Cửu. Mất của ta một vài lần thử, nhưng cuối cùng ta đã chinh phục được nó. Một vài lần thử. Bị choáng ngợp bởi những hàm ý của những lời nói dễ dàng này, Sunny thoáng chốc tự hỏi ai đã làm điều đó trước vợ rổ kẹn sơ mơ, kiếm gãy, và đoàn tùy tùng của ông ta hay Nỉ tờ tọa kẻ. Có lẽ cuối cùng điều đó không quan trọng. Cậu thở dài. Dù sao đi nữa, trong cuộc chiến giữa Vạ Lộ và Song, cả Vạ Lộ và Song đều không thắng. Thay vào đó, con gái của vợ rổ kẹn sơ mơ, kiếm gãy, đã thắng, giết cả Ản Vịu và Kỳ Song với sự giúp đỡ của một lính đánh thuê cực kỳ bảnh bao. Người sau đó đã phản bội cô ấy và cũng bị giết ngay lập tức. Bây giờ họ đang hẹn hò. Nỉ tờ tọa kẻ chậm lại và quay lại, ném cho cậu một cái nhìn hoài nghi. Kỳ lạ thay, Nạ Hệ Vợ và Bỡ Lù Họa Vợ cũng nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to. Chờ đã cậu và lấy đi Nẹ Phịt đang ở bên nhau. Sunny ném cho họ một cái nhìn đen tối. Ồ, tôi đã không đề cập đến nó sao? Không cần phải sốc như vậy, các vị biết đấy. Vâng, chúng tôi là vậy. Cậu biết mép cười. Chúng tôi giống như hai mặt của cùng một đồng xu, cô ấy và tôi. Nỉ tờ tọa kẻ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi liếc nhìn Dẹt. Sau đó, anh ta mỉm cười. Tốt cho cậu. Sunny nghiêng đầu. Đột nhiên cảm thấy nụ cười của mình trở nên căng thẳng. Nephis của gia tộc Ỉ Mọ Tổ Phơ Làm, ngọn lửa bất diệt, chèn trình sơ ta, ngôi sao đổi thay, đã đạt được sủ tờ Di Ma Si, tối thượng, và trở thành người cai trị của nhân loại. Trái đất đang từ từ bị dở dằm rộn, khói ngộng, nuốt chửng, vì vậy hàng trăm triệu người đang được tái định cư đến dở dằm rộn, khói ngộng, trước ngày tận thế. Gần đây chúng tôi suýt mất ẻ ạt tờ của dạng, khu vực phía đông, vào tay một cơ giờ, kinh hoàng vĩ đại, nhưng một sủ tờ dìm, tối thượng, mới đã lên ngôi và giải quyết nó. Điều đó gần như bao trùm mọi thứ. Ô phần còn lại của Hasop Nỉ tờ, gia tộc Nỉ tờ, đã được sáp nhập vào chính phủ. Sen Dẹt là lãnh đạo trên thực tế của chính phủ, cũng như là thuyền trưởng mới của Nỉ tờ Garden, vừa nêm. Nỉ tờ tọa kẽ lại liếc nhìn Dẹt, rồi nhìn Nạ Hệ Bờ và Bờ Lũ Hạ Bờ. Vẻ mặt của anh ta trở nên xa xăm trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng sáng sủa trở lại. Rất vui được biết. Anh ta im lặng quan sát Sunny. Nạ Hệ Bờ và Bờ Lũ Hạ Bờ là thành viên của Hasop Nỉ tờ, gia tộc Nỉ tờ, trong khi cô gái trẻ xinh đẹp là thuyền trưởng của Nỉ tờ Garden, vừa nêm. Nhưng cậu là ai, nhóc? Rốt cuộc có ai đã tìm thấy dòng dõi của xạ đảo gột, thần bóng tối, không? Sunny mỉm cười. Có người đã làm. Cậu dừng lại một lúc. Tôi là Sủ Tợ Dìm Sons, á thần phụ trách chinh phục thành phố này. Tôi cũng đã hàng nghìn tuổi, vì vậy làm ơn đừng gọi tôi là nhóc chàng trai trẻ. Nị Tở Tọa Kệ nhìn chằm chằm vào cậu không có biểu cảm cụ thể nào trên khuôn mặt trẻ trung của mình, rồi nhìn đi chỗ khác và thở dài. Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ta đi. Anh ta đi về phía trước mà không nói gì thêm cho đến khi một bức tường được xây bằng những khối đá lớn lộ ra từ ánh sáng rực rỡ. Mở cửa, Nị Tở Tọa Kệ bước vào trong và mời họ vào. Không gian bên trong có thể đã từng là một khu vực lưu trữ, nhưng bây giờ nó đã được biến thành một không gian sống tạm thời. Có một chiếc giường sang trọng, những bức tranh và tượng nhỏ trang trí bộ sưu tập đồ nội thất lộn xộn và một vài lò sưởi với than lạnh trong đó. Cũng có vũ khí và các công cụ khác nhau rải rác trên sàn, với những cuộn dây kim loại lớn và những chiếc gai dài dựa vào tường. Dường như Nị Tở Tọa Kệ vừa sống vừa chuẩn bị bẫy của mình ở đây. Nếu có gì, nơi này giống phòng của Sùn Nỉ trong nhà thờ đổ nát của Dark City, thành phố bóng tối, hơn bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên, quan trọng nhất là có những bóng tối ở đây. Ánh sáng rực rỡ tràn qua cửa sổ nhỏ gần mái nhà, nhưng hầu hết không gian lưu trữ đều tối tăm một cách dễ chịu, làm dịu đi đôi mắt căng thẳng của Sunny. Bước vào trong, cậu thở phào nhẹ nhõm và kéo bịt mắt ra. Cậu cảm thấy như một con cá được thả lại vào nước. Kỳ lạ thay, Sunny đã không cảm nhận được những bóng tối này từ bên ngoài. Chỉ khi cậu vượt qua ngưỡng cửa, cậu mới cảm nhận được sự hiện diện của chúng, cho thấy rằng tòa nhà này và có lẽ cả ngọn hải đăng có thể ngăn chặn bất kỳ ai nhìn xuyên qua các bức tường của chúng. Hãy tự nhiên như ở nhà. Nị Tở Tọa Kệ đi đến một trong các lò sưởi và nhóm lửa. Sau đó, anh ta nhìn xung quanh với vẻ mặt hơi lạc lõng. Xin lỗi, tôi không nghĩ mình có bất kỳ thức ăn hoặc đồ uống nào để mời các vị. Tôi thực sự không nhớ lần cuối cùng tôi ăn thứ gì đó. Trong sự im lặng theo sau, nàng hệ vợ thở dài và hỏi câu hỏi đã ở trong tâm trí của tất cả họ từ giây phút họ gặp người sáng lập mịt cụ lột xử lý sống sót của Hasok Nị Tật. Gia tộc Nị Tật ngài bây giờ là một trong những người bất tử đó, phải không? Nị Tở Tọa Kệ nhìn cậu ta với vẻ mặt trung lập. Chẳng phải tất cả chúng ta đều bất tử ở đây, trong hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, sao? Anh ta nhún vai, rồi ngồi xuống một chiếc ghế xa hoa một cách suy đổi. Nhưng vâng câu trả lời cho câu hỏi của cậu là vâng. Ta đã chết ở đây. Và sau đó, hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, đã đưa ta trở lại. Vì vậy, bây giờ ta là một trong những người bất tử của nó. Nàng hệ vợ hít một hơi run rẩy. Nhưng ngài không bị tha hóa, giống như những người còn lại. Nị Tở Tọa Kệ từ từ lắc đầu. Không ít nhất là chưa. Thực tế, không có người bất tử nào bị tha hóa. Sunny cao mày. Tôi phải nói là không đồng ý. Nàng hệ vợ gật đầu. Thật vậy. Chúng tôi đã thấy chúng. Dẹt và lột vóp xạ đặc sở, chúa tể bóng tối, cũng đã chiến đấu với chúng. Làm sao những nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, đó lại không bị tha hóa? Nị Tở Tọa Kệ ngập ngừng một lúc. À, xin lỗi. Đúng hơn tôi nên nói rằng những sinh vật ghê tởm mà các vị đã đối mặt không phải là những người bất tử. Anh ta ngả người ra sau và thở dài. Những người bất tử thực sự không còn sống nữa. Cơ thể của họ còn nguyên vẹn và linh hồn của họ còn nguyên vẹn, nhưng tâm trí của họ đã sụp đổ từ lâu. Họ giống như những con bút bê rồng không có gì bên trong trà, ít nhất là ban đầu không có gì bên trong chúng. Nị Tở Tọa Kệ nhìn họ một cách đen tối. Đó là trước khi một tạ bộ mì nội sần, sinh vật ghê tởm nào đó đến hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, bò vào trong chúng và bén rễ trong cơ thể bất tử của chúng. Vì vậy, những thứ mà các vị đã thấy và chiến đấu là ạ bộ mì nội sần, sinh vật ghê tởm, đó đang mặc cơ thể của những người bất tử. Nó là một ký sinh trùng. Xuân Nghị cao mày. Tôi không cho rằng ngài biết tên của ạ bộ mì nội sần, sinh vật ghê tởm, đó. Nị Tở Tọa Kệ quay sang cậu và mỉm cười. Ồ, lẽ tự nhiên là tôi biết nụ cười của anh ta mở đi, rồi bị xóa khỏi khuôn mặt. Nó được gọi là phần sót ca nực, thịt của ca nực. Chương 2655, Cụ Sẹt Kim Vua bị nguyền rủa. Chương 2655, Cụ Sẹt Kim Vua bị nguyền rủa. Nghe thấy lời nói của Nị Tở Tọa Kệ, Sùn Nị cao mày. Ca nực, tôi đã nghe cái tên đó trước đây. Dẹ đã chiến đấu với một đợt đệm biểu, đại ác quỷ, tên là Hẹ Ơt Bót ca nực, trái tim của ca nực, cũng như một vài nì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, cấp thấp hơn mang những cái tên tương tự. Theo ca sĩ, hắn đã từng là một vị vua bị nguyền rủa mà các bộ phận của hắn được giữ riêng để ngăn không cho hắn sống lại. Quan trọng hơn, ở Uzi đã từng đề cập đến một cá nhân tên là ca nực, khi nói về những kẻ bị xạ đảo gột, thần bóng tối, nguyền rủa. Xét đến việc có vô số dấu vết của ca nực để lại trong giờ giảm rộn, có ngộng, hắn hẳn đã khá mạnh mẽ. Và xét đến bản chất của những dấu vết này, hắn hẳn đã khá nham hiểm. Bây giờ, họ đang đối mặt với một giờ kẻ giờ, kinh hoàng vĩ đại, được sinh ra từ cùng một nguồn một sinh vật cùng tầm cỡ với sở kỳ hoạt cờ. Tuy nhiên, ca nực là cái quái gì? Nị Tở Tọa Kệ mỉm cười gật gạo. Chỉ là một câu chuyện thần thoại cũ. Anh ta ngập ngừng một lúc, rồi thở dài. Hắn được cho là một trong những con người đầu tiên được sinh ra vào buổi bình minh của Aobot, kỷ nguyên của các vị thần. Hồi đó, các vị thần và các vị thần đi lại trên trái đất, chiến đấu với các vòi cờ dệ tủ, sinh vật hư không và có rủ tị hòn. Sự tha hóa, lan rộng của chúng họ cũng thường xuyên tiếp xúc với con người, với nhiều kết quả khác nhau. Hầu hết những cuộc gặp gỡ đó đều có bản chất lành tính, nhưng không phải tất cả. Đặc biệt là cả nực đã xoay sở để làm xạ đảo gột, thần bóng tối, tức giận bằng cách nào đó. Vì vậy xạ đảo gột, thần bóng tối, đã lấy đi cái bóng của hắn và cùng với nó, khả năng chết của hắn. Xuân Nhi gãi đầu. Nghe có vẻ không giống một hình phạt cho lắm. Theo một nghĩa nào đó, cậu là đối lập của cả nực. Sùn Nhi có nhiều cái bóng hơn mức cậu biết phải làm gì với chúng. Một người bị xạ đảo gột, thần bóng tối, nguyền rủa, người kia nhận được phước lành của xạ đảo gột, thần bóng tối. Cái sau cũng có thể nói về Sùn Nhi và ở Uzi. Nị Tở Tọa Kệ nhếch mép cười. Một nhận xét rất hợp thời, xét đến việc chúng ta đang ở đâu. Anh ta im lặng một lúc. các vị thần có quan điểm riêng của họ về mọi thứ, tôi đoán vậy. Trong mọi trường hợp, Ca Nấc dường như không bận tâm đến lời nguyền của Xạ Đạo Gột, thần bóng tối. Cuối cùng, hắn đã thành lập một vương quốc rộng lớn và cai trị nó trong vô số thế hệ, bảo vệ người dân của mình bằng sức mạnh áp đảo của mình. Thực tế, sức mạnh của hắn lớn đến nỗi mọi người bắt đầu gọi hắn là một vị thần. Xuân Nhi nhướng mày. Nhưng, Nhi thở tọa kẹ nhún vai. Nhưng Ca Nấc không chỉ muốn được gọi là một vị thần, hắn muốn trở thành một vị thần. Xuân Nhi dựa vào tường và khuân tay. À cái thứ phiền phức đó, à bỏ thì họ xì, thần thánh hóa. Nhi thở tọa kẹ nhìn chằm chằm vào cậu một cách trống rỗng. Một cái gì? À bỏ thì họ xì, thần thánh hóa. Ồ, tôi đoán từ đó phù hợp. Xuân Nhi phải tự nhắc nhở mình rằng người đàn ông đó đã đi vắng trong nhiều thập kỷ. Ngay cả sự tồn tại của các sủ đã dìm, tối thượng, cũng là tin mới đối với anh ta lẽ tự nhiên, anh ta sẽ không biết về rào cản không thể xuyên thủng ngăn cản họ leo cao hơn trên con đường thăng hoa. Cậu lắc đầu. Dù sao đi nữa, vậy chuyện gì đã xảy ra? Nhi thở tọa kẻ trả lời bằng một giọng trung lập, dù Ca Nấc đã cố gắng thế nào, hắn cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa của thần tính ít nhất là không có một cái bóng. Hắn trở nên ám ảnh với ý tưởng về thần tính, và vương quốc của hắn dần dần trở thành một nơi tối tăm và ác mộng. Những người từng tôn kính và thờ phụng hắn giờ đây đầy kinh hoàng và căm hận con quái vật bất tử cai trị họ, và cả thế hệ đã biến mất trong cái vạc ghê tởm của nỗi ám ảnh của hắn. Tuy nhiên, họ không thể làm gì để tự giải thoát. Rốt cuộc, sức mạnh của Ca Nấc là áp đảo, và hắn không thể bị giết. Anh ta cúi người về phía trước một chút. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn xoay sở để lật đổ ngai vàng của hắn. Cơ thể của Ca Nấc đã bị cắt rời khỏi linh hồn và tinh thần của hắn, bị cắt thành nhiều mảnh, và tất cả những mảnh này đã được phong ấn riêng biệt ở nhiều nơi khác nhau, không bao giờ được đoàn tụ. Kết thúc. Xuân Nhi nhìn chằm chằm vào anh ta một cách hoài nghi. Tuy nhiên, rõ ràng là không phải kết thúc. Nhi thở tọa kẹ mỉm cười. Ừ, tôi cho rằng những phong ấn đó được ai đó canh giữ. Tuy nhiên, tất cả các người canh giữ đều đã chết khi dở rằm rộn, khói ngộng, bị cọ rủ tỉ hòn, sự tha hóa, nuốt chửng. Các phong ấn yếu đi sau một thời gian, và cùng một cọ rủ tỉ hòn, sự tha hóa, đã chiếm giữ các phần còn lại bị cắt rời của Ca Nấc. Những mảnh đó cuối cùng đã trở thành những sinh vật ghê tởm kinh hoàng. Anh ta im lặng một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng u ám. Tôi chỉ biết về điều này bởi vì tôi đã có bất hạnh đến thăm vương quốc của Ca Nấc trong một trong những nhị tật mạ dơ, ác mộng của mình. Tuy nhiên, phần thú vị không phải là những gì hắn đã làm để nhận lấy lời nguyền của Xạ Đạo Gột, thần bóng tối, và không phải những gì đã xảy ra với các bộ phận bị cắt rời của hắn. Thậm chí không phải là những gì sẽ xảy ra nếu những bộ phận đó hợp nhất lại một ngày nào đó. Nhị thở tọa kẽ ngả người ra sau. Phần thú vị là cách Ca Nấc bị lật đổ và tại sao? Xuân Nhi nhướng mày. Ồ. Nhị thở tọa kẽ ngập ngừng vài giây. Sinh vật đã giúp những người bị nô lệ của vương quốc của Ca Nấc thoát khỏi hắn không ai khác chính là đệ mòn óc dễ bỏ sơ, quỷ của sự yên nghỉ, người tình cờ đi ngang qua. Còn về lý do tại sao cô ấy quyết định giúp họ theo thần thoại, đó là bởi vì sau vô số năm tìm kiếm, Ca Nấc cuối cùng đã tìm ra cách để trở thành một vị thần mặc dù bị loại khỏi việc đạt được thần tính theo cách thông thường. Mắt của Sunny hơi mở to. Cậu im lặng vài giây, rồi cúi về phía trước. Hắn đã tìm ra một cách khác để đạt được cả vỏ thi họ xì, thần thánh hóa. Làm thế nào? Nhi thở tọa kệ quan sát cậu một chút, rồi nhún vai. Tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng rõ ràng, hắn đã lên kế hoạch nuốt chửng vương quốc của chính mình, hoàn chỉnh với mọi người sống ở đó. Vì vậy, không phải là một hình mẫu tốt nhất, xét về vương quyền. Anh ta ném cho Sùn Nhi một cái nhìn tò mò. Giá như tên ngốc tội nghiệp đó sống trong thời đại mà Nhi tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, tồn tại, à. Tất cả những chuyện vô nghĩa đó đã có thể tránh được. Nhi thở tỏa kẻ im lặng một lúc, rồi hỏi, cậu nói với ta rằng các sủ tờ dìm, tối thượng, đầu tiên xuất hiện cách đây nhiều thập kỷ, phải không? Sùn Nhi gật đầu. Khoảng 25 năm trước, ừm. Nhi thở tỏa kẹ nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt trầm ngâm. Vậy tại sao không ai trong số họ thách thức việc Nhi tật mạ dở, ác mộng thứ năm? Sùn Nhi nghiêng đầu một chút. Tôi đoán là vì một trong số họ bị mắc kẹt trên mặt trăng, trong khi hai người còn lại bị lầm đường lạc lối, sợ hãi và có quá nhiều thứ để mất. Nhi thở tỏa kẹ nhìn thẳng vào cậu. Còn cậu thì sao? Cậu không bị lầm đường lạc lối và sợ hãi sao? Cậu không có gì để mất à? Sùn Nhi mỉm cười yếu ớt. Tôi ư? Không. Và tôi ở trong một tình huống hoàn toàn khác so với họ. Cậu nhìn Nhi tở tỏa kẻ và nói bằng một giọng đều đều, vì những thập kỷ họ đã lãng phí, tôi không được hưởng sự xa xỉ của việc có một lựa chọn. Ngay tận thế không còn ở đường chân trời nữa, nó đã đang diễn ra. Vì vậy, chỉ có thể trở thành xà cơ rẻ, thiêng liêng, hoặc chết hoặc ít nhất là chứng kiến mọi thứ tôi trân trọng chết đi. Xuân Nhi thở dài. Đó là lý do tại sao tôi ở đây, trong hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Chinh phục nơi này là một phần của quá trình. Chương 2656, đủ bị ở cổ cất cuộc chinh phục đáng ngờ. Chương 2656, đủ bị ở cổ cất cuộc chinh phục đáng ngờ. Nhi tở tọa kẻ quan sát cậu một lúc lâu với cùng vẻ mặt xa xăm kỳ lạ mà anh ta đã mang trước đây, rồi mỉm cười yếu ớt. Chinh phục hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Ta không định làm giảm bớt thành tựu của cậu, việc đến được ngọn hải đăng không hề hấn gì hẳn đã đủ khó khăn. Làm tốt lắm. Tuy nhiên, cậu hẳn đã nhận thấy rằng nơi này có dân số là vô số sinh vật ghê tởm bất tử. Chắc chắn, mục tiêu của cậu có phần quá tham vọng. Sunny nhún vai một cách thờ ơ, cá nhân tôi nghĩ rằng nó chỉ đủ tham vọng. Dẹt cười khúc khích. Ngài hẳn chưa từng chứng kiến sức mạnh của một sủ tờ dìm, tối thượng, trước đây. Nó khá đáng sợ. Và gã đó không phải là bất kỳ sủ tờ dìm, tối thượng, nào, hơn nữa hắn là người đã trở thành sủ tờ dìm, tối thượng, bằng cách giết người đã ngồi trên ngai vàng trước cậu ấy, điều đó đặt cậu ấy vào một hạng mục hoàn toàn khác. Cô mỉm cười. Tôi sẽ không đưa nghỉ tật Garden, vừa đêm, đến đây nếu tôi không tự tin một cách hợp lý vào khả năng giữ lời hứa của cậu ấy. Mặc dù vẻ ngoài của cậu ấy khá đáng tin cậy. Sunny ném cho cô một cái nhìn im lặng. Hả? Vẻ ngoài của tôi có vấn đề gì? Không nhận được câu trả lời, cậu cau mày và liếc lại nhỉ tờ toa kẹ. Cô ấy nói đúng. Lực lượng của tôi đã chiếm giữ bến cảng và hòn đảo kết nối với nó. Hiện tại, chúng tôi đang tham gia vào một trận chiến giành ba hòn đảo phía bắc của hòn đảo đó. Tôi dự kiến cuộc vây hãm sẽ kết thúc trong vài giờ nữa, điều đó sẽ cho phép chúng tôi tiến xa hơn, vào trung tâm thành phố. Nhỉ tờ toa kẹ quan sát cậu với sự thích thú. Thật sao? Vậy cậu đang đối phó với những người bất tử như thế nào? Sunny ném cho anh ta một cái nhìn đều đều. Tôi đang dù chúng ngủ. Mặc dù bây giờ tôi biết những gì ẩn giấu trong nước, tôi đang nghĩ đến việc chỉ ném chúng xuống sóng nước. Nhỉ tờ toa kẹ từ từ lắc đầu. Điều đó sẽ không hiệu quả. Sunny có chút thất vọng. Tại sao? Người sáng lập đã mất tích của Hasop Nhỉ tờ, gia tộc Nhỉ tờ, thở dài một hơi, như thể đang nhớ lại nỗ lực thảm khốc của chính mình để làm chính điều đó. Như ta đã nói, những người bất tử chỉ đơn thuần là những cái vỏ cho ký sinh trùng kiểm soát chúng. Vì vậy, cậu thực sự có thể loại bỏ chúng bằng cách ném chúng xuống nước, một số sẽ trèo ra, nhưng hầu hết sẽ trở thành một nguồn cung cấp thức ăn vô tận cho những con vật nhỏ ở đó. Tuy nhiên, biểu cảm của anh ta tối sầm lại. Một ký sinh trùng là một ký sinh trùng. Một khi một vật chủ trở nên vô dụng, nó sẽ tìm một vật chủ khác, và với vô số sinh vật ghê tởm cư ngụ dưới đáy sâu, phân xóa canuck, thịt của canuck, sẽ có vô số vật chủ mới để lây nhiễm. Một khi hàng nghìn con cá đó bắt đầu biến đổi, mọc ra những xúc tu và trèo lên bờ, cậu sẽ hối hận vì đã cho chúng ăn một hoặc hai người bất tử trong quá khứ. Tin ta đi. Anh ta dùng mình. Sunny cũng khá bất an. Cậu ngân nga, rồi lẩm bẩm khẽ khẽ. Wow. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ vui mừng vì chỉ phải chiến đấu với các vật chứa con người của một giới Kaiser, kinh hoàng vĩ đại, bất tử. Biểu cảm của cậu hơi méo mó. Phân xóa canuck, thịt của canuck, là một giới Kaiser, kinh hoàng vĩ đại, phải không? Cậu đã cho là vậy vì những người bất tử xa ngã sử dụng sức mạnh tương tự như của các giới Nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại. Xét đến việc Nhỉ tờ tỏa kẻ không đề cập đến bất kỳ loại sinh vật nguồn hoặc một cụ xe tạ bộ mì nội sần, sinh vật ghê tẩm bị người rùa, nào kiểm soát chúng, phân xóa canuck, thịt của canuck, không có vẻ giống một tỷ dạn, bạo chúa. Còn về việc là một titan nó có thể là một, nhưng Sùn Nhỉ sẽ đã mong đợi nhiều rắc rối hơn khi đối mặt với một sinh vật như vậy. Như thể chiến đấu với một thành phố đầy những gian vĩ đại, bất tử chưa đủ rắc rối. Nhỉ tờ tỏa kẻ gật đầu. Tôi mong là vậy. Anh ta quan sát Sùn Nhỉ một cách chăm chú, rồi khẽ di chuyển. Từ tôi đoán cậu thực sự có cơ hội để chinh phục địa ngục này. Không thể tin được. Biểu cảm của anh ta trở nên tiếc nuối trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và tôi đã ở đó, cảm thấy tự hào về bản thân vì đã trở thành một chèn xe đèn, siêu việt. Vào lúc đó, Naever, người đã im lặng trước đó, cuối cùng cũng lên tiếng, phân xóa canuck, thịt của canuck, không phải là vấn đề duy nhất của chúng ta. Nhỉ tờ tỏa kẹ ném cho cậu ta một cái nhìn tò mò. Ồ, Naever ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Đu thợ mản cũng ở đây. Mắt của Nhỉ tờ tỏa kẹ hơi mở to. Cái thứ đó, nó đã theo cậu đến hệ tờ mản City, thành phố Vĩnh Cửu. Hapsop Nhỉ tờ, gia tộc Nhỉ tờ, chưa bao giờ tham gia vào một trận chiến nghiêm túc chống lại Đu thợ mản, nhưng sau khi đã đi thuyền trên vùng nước sương mù của Sở Tổng Si, biển bão, trong nhiều thập kỷ, họ đã biết về sự tồn tại của hạm đội ma quái từ nhiều cuộc gặp gỡ và nhìn thấy lạnh người từ lâu trước cuộc thám hiểm này. Nhỉ tờ tỏa kẹ có lẽ biết nhiều hơn hầu hết mọi người. Sunny nhún vai. Nói đúng hơn là chúng ta đã theo nó đến đây. Ai đến trước không quan trọng, tuy nhiên, chỉ có ai sẽ là người rời đi khi tất cả đã được nói và làm xong. Rẽ ở đây là một chuyên gia trong việc xử lý các hồn ma phiền phức. Thực tế, cô ấy có phần nào đó là một hồn ma. Rẽ mỉm cười. Khi tôi có tâm trạng. Nhỉ tờ tỏa kẹ cười khúc khích. Tuy nhiên, sau đó, biểu cảm của anh ta từ từ trở nên nghiêm túc. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Sunny quan sát Nhỉ tờ tỏa kẹ và Naever, tự hỏi tại sao cuộc đoàn tụ của họ lại rẻ rặt như vậy. Người trước có vẻ quá xa cách, trong khi người sau dường như đang kìm nén bản thân. Nhưng cả hai đều không thể hiện bất kỳ cảm giác vui mừng đáng chú ý nào. Có lẽ họ chỉ đơn giản là quá sốc để cảm nhận bất cứ điều gì dễ dàng định nghĩa được. Có lẽ họ chưa bao giờ có một mối quan hệ vui vẻ, ngay từ đầu. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, nếu tôi có thể hỏi làm thế nào mà ngài lại bị mắc kẹt trong thành phố này, Nhỉ tờ tỏa kẹ. Tốt hơn hết, làm thế nào mà ngài lại đến được đây một mình, khi chỉ là một tạ sen đẹp, thang hoa. Khoe miệng của Nhỉ tờ tỏa kẹ giật giật. Chỉ là một tạ sen đẹp, thang hoa, hả? Anh ta im lặng một lúc, rồi thở dài. Ai nói rằng ta một mình? Sunny cao mày. Đó là ấn tượng của tôi có được sau khi biết về sự biến mất của ngài từ Naever và bờ lũ Harbor. Nhỉ tờ tỏa kẹ lắc đầu. Ta không một mình. Ta đi cùng với đứa trẻ đó, Asterion, và những người theo hắn. Sunny nhăn mặt. Tôi sẽ đánh giá cao nếu ngài không đề cập đến tên của hắn. Nhỉ tờ tỏa kẹ nhếch mép cười. Ồ, tôi cũng sẽ rất vui. Tôi cũng không đặc biệt thích đề cập đến hắn. Vào lúc đó, Rẽ hỏi bằng một giọng bối rối, tại sao ngài lại mang theo hắn thay vì thành lập một cuộc thám hiểm từ các thống lĩnh của Hasop Nhỉ tờ, gia tộc Nhỉ tờ? Và tại sao ngài lại bỏ lại Nhỉ tờ Garden, vừa đêm? Nhỉ tờ tỏa kẹ mỉm cười. Điều đó đơn giản. Bởi vì ta không muốn mất Nhỉ tờ Garden, vừa đêm, và ta không muốn người của ta chết. Thêm vào đó cô nói rằng cô đang du những người bất tử ngủ. Ta đã lên kế hoạch làm một điều tương tự chiến đấu với chúng về mặt thể chất là vô ích, vì vậy ta cần một người có một đặc biệt khía cạnh mạnh mẽ cho phép họ thực hiện các cuộc tấn công tinh thần. Những người như vậy rất hiếm, và đứa trẻ đó có vẻ như là một ứng cử viên tốt, là người kế vị của hệ Edward, thần trái tim và tất cả. Biểu cảm của anh ta tối sầm lại. Nhi thở tỏa kẻ im lặng vài giây, rồi nói bằng một giọng lạnh lùng, "Tất nhiên, ta không ngờ rằng tên khốn đó sẽ giết ta ngay khi chúng ta đến thành phố và hắn không cần ta nữa." Chương 2657, GIFT góc ẻm bạc thì món quà đồng cảm. Chương 2657, GIFT góc ẻm bạc thì món quà đồng cảm. Nạ hệ vợ tái mét rõ rệt khi nghe lời thú nhận của Nhi thở tỏa kẻ. Ngay cả bỡ lục bỡ, người đã duy trì vẻ mặt khắc kỷ, cũng cau mày sâu. Zed cũng cau mày, nhưng Sunny không thể hiện nhiều phản ứng. Rốt cuộc, cậu đã nghi ngờ điều gì đó tương tự đã xảy ra. Tuy nhiên, phía sau chiếc mặt nạ thờ ơ của mình, cậu hơi phấn khích. Có lẽ cậu hơi nhân tâm khi cảm thấy hồi hộp về sự phản bội của Asterion và việc hắn giết Nỉ Tợ Tọa Kệ sau đó một hành động có thể đã ngăn Hasop Nỉ Tợ, gia tộc Nỉ Tợ, nuôi dưỡng một số về dịch, bá chủ của riêng họ. Cuối cùng nhưng cậu đơn giản là vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được người biết về sức mạnh của giờ giảm sở họ, sinh vật động, một cách trực tiếp và sẵn lòng chia sẻ kiến thức đó. Sunny ngập ngừng một lúc. Tấn công tinh thần. Adbet, khía cạnh của hắn là gì, chính xác thì là gì? Nỉ Tợ Tọa Kệ ném cho cậu một cái nhìn phẫn nộ. Đó là điều cậu chọn để hỏi sao? Thật sao? Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt vô cảm. Ừm. Nhi thở tọa kẹ cười lớn. Tất cả các sủ tờ dìm, tối thượng, đều thôi bỏ đi. Tôi không phải là người phán xét. Sunny nhướng mày, khiến mở lù họa vợ nói một cách của cắn. Cậu biết tại sao không ai biết nhiều về Nhi thở tọa kẹ không? Đó không phải vì bản chất khó nắm bắt và bí ẩn của ông ta. Ông ta chỉ đơn giản là tránh mọi người bao gồm cả những đồng minh thân cận nhất của mình càng nhiều càng tốt vì ông ta ghét con người. Ông ta luôn là một tên khốn nạn giận, chống đối xã hội. Nhi thở tọa kẹ nhếch mép cười. Đúng vậy. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của tôi khi con người lại đáng ghét như vậy, đúng không? Lắc đầu, anh ta nói thêm, và xét đến kết cục của tôi sẽ nói rằng tôi đã không tránh đủ xa con người. Nhi thở tọa kẻ im lặng vài giây, rồi thở dài. Bất kể thế nào, để trả lời câu hỏi của cậu, hắn là một kẻ đọc tâm trí. Lông mày của Sunny bay lên. Một kẻ đọc tâm trí? Ý ngài là gì? Nhi thở tọa kẻ xoa mặt một cách mệt mỏi. Giờ giảm sợ bỏ, sinh vật động, người sống sót cuối cùng của giáo phái Bạch Phong Ascension, con đường thăng hoa. Hắn là một kẻ đọc tâm trí mặc dù hắn không bắt đầu là một. Sunny và Zed liếc nhìn nhau. Cassie, cô có nghe thấy không? Cậu chỉ phải đợi vài giây trước khi câu trả lời đến. Có. Trong khi đó, Nhi thở tọa kẻ tiếp tục, đoạt mạng ability, khả năng ngủ yên, của hắn cho phép hắn cảm nhận cảm xúc của các sinh vật sống khác. Hắn là một người đồng cảm, đại loại vậy. Ở hỏa kệ nẹt ability, khả năng thức tỉnh, của hắn hơi nham hiểm, nó cho phép hắn hút các cảm xúc mạnh mẽ của người khác, tiêu thụ chúng. Tuy nhiên, chính ascended ability, khả năng thăng hoa, của hắn đã khiến tôi đưa hắn đến hệ tơ mạng city, thành phố Vĩnh Cửu. Cái đó cho phép hắn ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác bằng cảm xúc của chính mình. Biểu cảm của anh ta trở nên u ám. Tuy nhiên, các gã bị lì tì, khả năng của hắn đã trải qua một chút tiến hóa khi hắn ascended, thăng hoa. Phạm vi đột mạn ạ bị lì tì, khả năng ngủ yên của hắn đã tăng lên bao gồm không chỉ cảm xúc, mà còn cả suy nghĩ của người khác. Và ascended ạ bị lì tì, khả năng thăng hoa của hắn cũng vậy, nó cho phép hắn đặt suy nghĩ của mình vào đầu người khác. Nhi thở tọa kẹ nhăn mặt. Hắn luôn là một đứa trẻ kỳ lạ, và ba sức mạnh này đã làm cho việc ở bên cạnh hắn còn kỳ lạ hơn. Bởi vì ngay cả với hàng phòng thủ tinh thần đáng sợ, cậu không bao giờ có thể hoàn toàn chắc chắn rằng suy nghĩ và cảm xúc của mình là của riêng mình. Ngay cả khi chúng là của mình, cậu biết rằng hắn có thể đọc cậu như một cuốn sách mở. Điều đó làm cho việc ở gần hắn không thoải mái, hoặc sẽ là vậy nếu hắn không biết chính xác những lời nào nên nói để làm cho mọi người thoải mái. Nhi thở tọa kệ cười khúc khích một cách cay đắng. Hắn có năng lực, quyến rũ một cách dễ dàng, thông minh một cách chết người và mạnh mẽ. Thực sự mạnh mẽ. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cậu không thể không cảm thấy hơi bất an khi ở gần hắn, thỉnh thoảng. Bởi vì thỉnh thoảng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác như có điều gì đó cực kỳ sai trái về hắn, ẩn giấu sâu trong đôi mắt của hắn. À, nhưng tất nhiên, cảm giác đó dễ dàng được giải thích bằng định kiến mà mọi người có về hắn. Nhi thở tọa kẹ nhún vai. Rốt cuộc, hắn là một người xa lạ. Ai đó đến từ bên ngoài ranh giới của thế giới mà chúng ta quen thuộc. Những kẻ cuồng tín Patrick Ascension, con đường thăng hoa, đó luôn là một đám người kỳ lạ, và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ trong giờ rằm rộn, có nộp. Vì vậy, thật khó để không cảm thấy không tin tưởng đứa trẻ đó, đó là những gì những người khác cảm thấy, ít nhất. Cá nhân tôi không quá quan tâm. Nụ cười của anh ta trở nên hơi cay đắng. Có lẽ tôi đã nên quan tâm. Trong khi đó, Sunny đang nghĩ về Apep, khía cạnh của Asterion. Người đồng cảm, kẻ đọc tâm trí, kẻ thao túng tinh thần và ý hắn là gì, hắn tiêu thụ cảm xúc của người khác. Hắn là một ma cà rồng đầy năng lượng sao? Cậu im lặng một lúc, rồi không thể không hỏi một câu hỏi vô nghĩa, vậy còn chèn xẹn nền ability, khả năng siêu việt của hắn thì sao? Còn đồ mạnh, vùng lãnh địa của hắn thì sao? Nhi thở tọa kẹ ném cho cậu một cái nhìn bối rối. Làm sao tôi biết được? Hắn chỉ là một ascended, thăng hoa, tầm thường, đó lần cuối cùng tôi thấy hắn. Sunny nhăn mặt. Đúng vậy. Sau khi dừng lại một lúc, cậu hỏi, vậy hắn muốn tìm gì ở đây, trong hệ tờ mạn city, thành phố Vĩnh Cửu? Và tại sao hắn lại quay lưng lại với ngài? Nhi thở tọa kẹ gãi sau đầu. Những gì hắn muốn tìm ở đây tôi không chắc, vì mọi thứ hắn đã nói với tôi đều hóa ra là một lời nói dối. Tuy nhiên, dù đó là gì, hắn hẳn đã thất bại trong việc tìm thấy nó. Cậu thấy đấy, chúng ta quá yếu, hắn và tôi. Tất cả những gì chúng tôi biết về nơi này là những gì tôi đã thấy ở đây khi là một sở lý tờ, người ngủ, vì vậy chúng tôi có thể đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Hai master có thể làm gì ở đây, thực sự. Hắn đã may mắn thoát chết. Lý tờ tọa kẹ liếc nhìn Sùn Nhị với vẻ mặt đen tối. Còn về lý do tại sao hắn quay lưng lại với tôi có lẽ đó là mục tiêu chính của hắn ngay từ đầu. Tôi không nghĩ rằng điều đó là có thể, nhưng hắn muốn hấp thụ dòng dõi của sở Tòng Gốt, thần báo tố. Các dòng dõi thần thánh không thể cùng tồn tại với nhau, nhưng khi nói đến giờ giảm sở bỏ, sinh vật mộng, chúng bằng cách nào đó có thể ngay cả khi tôi đã biết điều đó quá muộn. Đôi mắt bạc của anh ta lấp lánh nguy hiểm. Hắn có thể đã vào ngọn hải đăng và cố gắng nhận dòng dõi như tôi đã từng làm, từ lâu rồi, nhưng hắn đã chọn đâm sau lưng tôi thay vào đó. Công bằng mà nói, tôi không nghĩ rằng hắn đang nhắm đến việc giết tôi. Nhưng tôi quá bướng bỉnh để đầu hàng, vì vậy cuối cùng, hắn đã làm. Nhi thở tọa kẹ thở dài. Đó là một kết thúc chống rông sống sót qua tất cả những nỗi kinh hoàng của Nhi tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, chỉ để chết dưới tay một con người nói xong, anh ta nhìn đi chỗ khác và nói thêm bằng một giọng xa xăm, và đó là một khởi đầu cay đắng, khi sống lại trong thành phố bị nguyền rủa này, biết rằng tôi được định sẵn phải chết ở đây thêm hàng nghìn lần nữa. Chương 2658, kèm tợ dẹt bờ lạ lươi kiếm tôi luyện chương 2658. Kèm tờ dẹt bờ lạ lươi kiếm tôi luyện Sùn Nhì nhìn xung quanh, chú ý đến những cuộn dây sắt như dao cạo và gai thép. Nhớ lại những cảnh tượng kỳ cục cẩn giấu trong ánh sáng đẹp đẽ của hòn đảo ngọn hải đăng, cậu cảm thấy một cơn dùng mình chạy dọc sống lưng và hỏi bằng một giọng trung lập, vậy đó là cách ngài đã trải qua những thập kỷ này. Trốn thoát những người bất tử và xây dựng bẫy để giữ chúng tránh xa nơi ẩn náu của ngài. Nhì thở tọa kẹ nhìn cậu im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười. Tôi không nhớ, Sùn Nhì nhướng mày. Ngài không nhớ? Nhì thở tọa kẹ cười khúc khích. Chà, tôi nhớ cái này cái kia. Ban đầu, tôi là một Ascendant, thăng hoa. Cuộc sống rất khó khăn. Những sinh vật ghê tởm đó đơn giản là quá áp đảo, vì vậy tôi đã chết rất nhiều. Đôi khi, tôi xoay sở để trốn thoát. Hầu hết thời gian, tôi không làm được. Và cuối cùng, tôi phát điên, tôi không nhớ rõ những gì đã xảy ra sau đó. Thư giãn trên ghế của mình, anh ta nhún vai. Nhưng tôi đã lấy lại được lý trí sau một thời gian. Và rồi, tôi lại mất trí và rồi, tôi lại tìm thấy nó. Thời gian mất hết ý nghĩa. Tôi sẽ không biết rằng mình đã ở đây hàng thập kỷ thay vì hàng thế kỷ hay hàng nghìn năm nếu cậu không nói với tôi. Biểu cảm của anh ta trở nên xa cách và thờ ơ. Đến một lúc nào đó, tôi đã tìm thấy một spot nghỉ tật mạ giờ, hạt giống ác mộng. Có một vài cái ở đây, trong hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, nhưng tôi chỉ có thể đến gần một cái. Tôi thách thức nó và chết. Thành phố đưa tôi trở lại cuộc sống, vì vậy tôi lại thách thức nó. Cuối cùng, tôi đã chinh phục nó và trở thành một chèn sen đèn, siêu biệt. Mọi việc không trở nên dễ dàng sau đó, nhưng chúng đã trở nên dễ dàng hơn. Ít nhất tôi cũng có thể chiến đấu với những người bất tử, cuối cùng. Nhi thở tỏa kẹ mỉm cười. Và một thứ gì đó đen tối và nguy hiểm lóe lên trong mắt anh ta. Vậy đó là những gì tôi đã làm trong 10 năm tôi đoán vậy. Chiến đấu với Gurdni tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, cả ngày, mỗi ngày. Để giết thời gian. Chính tại thời điểm này, Sunny đã nhận ra hai sự thật đáng sợ. Sự thật đầu tiên là thanh niên thân thiện trước mặt cậu không chỉ là một nhân vật huyền thoại từ những năm đầu của Nhi tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, một người xuất sắc, nhưng lỗi thời mà thành tựu của họ đã bị thời gian nuốt chửng. Không, Nhi tật tọa kệ là một thứ khác. Anh ta là sen nguy hiểm nhất trên thế giới, cho đến nay. 10 năm, anh ta nói nếu Nhỉ Tở Tọa Kệ đã chiến đấu với Gurdni Tật Mạ Dở Cờ Dệ Tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại, không mệt mỏi trong một thập kỷ ít nhất là chỉ với tư cách là một chèn sen đèn, siêu việt, thì anh ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn tất cả các sen khác cộng lại. 10 năm này là một lò luyện kinh hoàng có khả năng rèn nên một lưỡi kiếm đáng sợ đến nỗi không có vũ khí nào khác có thể chịu được cảnh sắc của nó. Nhỉ Tở Tọa Kệ đã là một trong những chiến binh thành công nhất của thế hệ bất hạnh nhất trong lịch sử trước khi trở lại hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu và Thăng Hoa. Bây giờ, anh ta sẽ là một con quái vật. Và sự thật thứ hai, là Nhỉ Tở Tọa Kệ hoặc là ở Vạ Kênh, thức tỉnh, điên rồ nhất trên thế giới hoặc là người tỉnh táo nhất. Sùn Nhỉ không chắc tuyên bố nào là đúng. Chàng trai trẻ có vẻ đủ điềm tĩnh, điều đó có thể có nghĩa là anh ta hoặc là hoàn toàn mất trí và che giấu nó tốt, hoặc bằng cách nào đó đã xoay sở để bảo tồn lý trí của mình mặc dù đã trải qua nhiều năm hoàn toàn cô lập và vô số cái chết khủng khiếp mà không cho phép tâm trí mình tan vỡ hoàn toàn. Trong mọi trường hợp, mình muốn tuyển dụng anh ta. Mắt Sùn Nhỉ lấp lánh. Cậu đã đến hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, để tìm kho báu và cậu cảm thấy như mình vừa tìm thấy nó. Kho vũ khí được bảo quản hoàn hảo của các vũ khí được phù phép mạnh mẽ là một khám phá tốt, nhưng một người đàn ông này đáng giá hơn nhiều. Trong một thế giới đang rơi vào bộ hàm đói khát của ngày tận thế, một nhà vô địch đặc biệt như vậy là một mặt hàng vô giá. Nhi tờ tọa kẹ khẽ di chuyển một cách khó chịu dưới ánh mắt của cậu và ho khan. Nếu cậu cứ nhìn ta như vậy, cậu sẽ làm ta đỏ mặt đấy. Sunny mỉm cười chậm rãi. Cả ngày, mỗi ngày, ngài nói sao? Chắc phải vui lắm. Nhi tờ tọa kẹ ném cho cậu một cái nhìn ngạc nhiên. Từ cá nhân tôi sẽ không gọi đó là vui. Nhưng thực ra, nó không quá tệ. Anh ta mỉm cười. Như bỡ lù họa vợ đã đề cập, tôi không thích con người cho lắm. Tại sao tôi lại lang thang trên biển phần lớn cuộc đời mình nếu không phải vậy? Vì vậy, một mặt, việc dành tất cả những năm tháng này trong một thành phố chỉ có nghỉ tất mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, là hơi vất vả. Nhưng, mặt khác tôi thích sự yên bình và tĩnh lặng. Sunny không thể không bật ra một tiếng thịt mũi. Gã này mình thích hắn. Vào lúc đó, Lý Tở Tọa Kệ quay nụ cười của mình sang dẹt vài nháy mắt. Tất nhiên, luôn có ngoại lệ cho mọi quy tắc. Thực ra, tôi khá thích một số trường hợp bầu bạn của con người. Có lẽ mình nên giết gã đó. À, chết tiệt. Lý Tở Tọa Kệ bất tử ở đây, trong nghệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Túi người về phía trước một chút, Sunny hỏi bằng một giọng dễ chịu, "Xem Lý Tở Tọa Kệ ngài có muốn thoát khỏi hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu và trở về thế giới bề mặt không?" Lý Tở Tọa Kệ nhìn cậu bối rối. "Sen, hơi kỳ lạ. Tin tôi đi, tôi không phải là một sen." Sunny chớp mắt vài lần. "Ồ, phải rồi, Lý Tở Tọa Kệ có lẽ đủ tuổi để làm ông nội cậu. Đó là cách chúng tôi gọi các chèn sen đen, siêu việt, giống như các master." Lý Tở Tọa Kệ nghiêng đầu một chút. "Sen? Hả? Từ tôi đoán nó có vẻ hay. A, tôi thích nó." Mỉm cười, anh ta hít một hơi thật sâu và nhìn ra xa. "Tất nhiên, tôi không muốn gì hơn là rời khỏi nơi bị nguyền rủa này, nhưng nó không dễ dàng." Sunny lắc đầu. "Không, cậu không hiểu. Tôi đơn giản là không thể rời đi. Một khi cậu chết ở hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, cậu trở thành tù nhân của nó miễn là nó còn tồn tại. Và nó thì, cậu biết đấy Vĩnh Cửu." Anh ta cười khúc khích khẽ khẽ. "Tại sao cậu nghĩ Dễ Bỏ Sở đã tạo ra nơi này? Cậu có nghĩ rằng cô ấy muốn tạo ra một thiên đường yên bình cho các sinh vật đức hạnh tận hưởng mãi mãi không?" Anh ta lắc đầu với một nụ cười méo mó. "Không. Để bỏ nóc Dễ Bỏ Sở, quỷ của sự yên nghỉ, cô ấy là một kẻ tâm thần hoàn toàn, kẻ đó. Những gì cô ấy muốn tạo ra là một nơi để tập hợp tất cả các sinh vật mà cô ấy ghét, những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ nhất, để chúng không bao giờ có thể thoát khỏi cô ấy." Lý Tở Tọa Kệ cười lớn. "Hệ tờ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, là một nhà tù." Chương 2659, Dị Rồng Óc Hệ Tờ Nỉ Tỷ Nhà Tù Vĩnh Cửu. Chương 2659, Dị Rồng Óc Hệ Tờ Nỉ Tỷ Nhà Tù Vĩnh Cửu. Sùn Nỉ im lặng một lúc lâu, quan sát Lý Tở Tọa Kệ với vẻ mặt xa cách. Cuối cùng, câu hỏi, "Một nhà tù?" Chàng trai trẻ gật đầu, đôi mắt bạc của anh ta lấp lánh với ánh sáng mơ hồ. "Thật vậy. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy những gì Sa Đạo Gột, thần bóng tối, đã làm với cả nước và được truyền cảm hứng. Có lẽ ý tưởng chỉ đơn giản đến từ cái đầu xảo quyệt của chính cô ấy. Trong mọi trường hợp, sự bất tử mà địa ngục này ban cho các nạn nhân của nó phải trả giá. Và cái giá đó là phải ở lại đây mãi mãi." Sunny cau mày tinh tế. Lý Tở Tọa Kệ biết rằng những người được hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, làm cho bất tử không bao giờ có thể rời khỏi cái lồng xinh đẹp của họ miễn là hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, còn tồn tại. Tuy nhiên, phỏng đoán của anh ta về động cơ của đệ Mòn Óc Dễ Bỏ Sở, vì của sự yên nghỉ, khi xây dựng nó dường như chủ yếu dựa trên nhận thức của chính anh ta về nơi này. Thực tế, Sunny nghi ngờ rằng lý do thực sự không rõ ràng đến vậy. Không ai trong số họ biết điều gì đã thúc đẩy đà mẩn bí ẩn, nhưng cậu biết một vài điều về loại của cô ấy. Ví dụ, cậu biết rằng tất cả các đà mẩn khác đã vật lộn với điều cấm kỵ vô điều kiện do các vị thần đặt ra cho họ, và sự cô đơn là kết quả của việc tuân thủ lệnh cấm đó. Vậy, liệu đệ Mòn Óc Dễ Bỏ Sở, quỷ của sự yên nghỉ, có thực sự muốn hành hạ những tù nhân của hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, mãi mãi không? Hay cô ấy chỉ đơn giản là không muốn chia tay những người đã giành được sự ưu ái của cô ấy? Câu trả lời cho câu hỏi đó bây giờ đã bị mất, bị xóa bởi dòng chảy của thời gian. Ngay cả khi cô ấy có ý định xây dựng một thiên đường cho những người mệt mỏi, cô ấy sẽ phải tìm cách để tránh lòng biết ơn của họ. Bởi vì nếu cô ấy không làm vậy, hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ bị phá hủy, giống như kỉnh đồn Óc Hồ Vệ, Vương quốc Hy Vọng, đã bị phá hủy. Có lẽ đó là lý do tại sao đệ Mòn Óc Dễ Bỏ Sở, quỷ của sự yên nghỉ, đã lang thang khắp thế giới trên con tàu sống của mình thay vì cư ngụ trong thiên đường do mình tạo ra. Có lẽ việc không muốn chia tay những người định cư ở hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, và việc hành hạ họ vĩnh viễn không phải là hai khả năng xung đột, mà là nguyên nhân và kết quả thay vào đó. Có lẽ cô ấy thực sự là một kẻ tâm thần bặm mẹo, điên rồ. Rốt cuộc, có một lý do tại sao các đại mẩn lại bị sợ hãi nhiều đến vậy. Trong mọi trường hợp, dù những bí mật của hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, có hấp dẫn sùn nỉ đến đâu, việc thỏa mãn sự tò mò của cậu không phải là mối quan tâm chính của cậu. Mối quan tâm chính của cậu là hưởng lợi từ cuộc thám hiểm đến hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, nhiều nhất có thể. Họ đã bắt đầu việc phục hồi nỉ tật Garden, vừa đêm, và đến ngọn hải đăng ít nhất, các xe nót nỉ tật, thánh nữ màn đêm, sẽ có thể sử dụng mở mò gì, ký ức, mà nỉ tờ Tọa Kệ đã sử dụng tất cả những năm tháng đó và thu thập một số ánh sao bị mắc kẹt bên trong, do đó đảm bảo sự tiếp nối của dòng dõi của họ. Sunny vẫn phải tìm mảnh vỡ của dòng dõi của Heber. Nhưng bây giờ, cậu cũng có một mục tiêu mới. Cậu nhìn Lý Tở Tọa Kệ. "Vậy ngài không thể rời khỏi hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, miễn là nó còn tồn tại." Lý Tở Tọa Kệ gật đầu. "Ừm." Sunny im lặng vài giây, rồi nói bằng một giọng trung lập, "Vậy thì, chúng ta hãy phá hủy hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu." Lý Tở Tọa Kệ cười lớn. Na Heber và Bỡ Lùa Vơ nhìn Sunny, và ngay cả Dẹt cũng mỉm cười. Tuy nhiên, biểu cảm của cậu vẫn như cũ. "À, hay đấy." Lý Tở Tọa Kệ lắc đầu và nhìn Sunny với một nụ cười gượng gạo. "Ít nhất thì cậu cũng có khiếu hài hước. Từ tất cả những gì các cậu đã nói với tôi về các sủ tờ dìm, tối thượng, tôi đã mong đợi tất cả họ đều cực kỳ nghiêm túc." Sunny liếc nhìn quanh phòng bối rối. "Tuy nhiên, tôi không đùa." Na Nghệ Bờ và Bờ Lù Họa Bờ dường như bị bất ngờ. Nụ cười của Nhì Tờ Tọa Kệ trùn lại trong một khoảnh khắc, anh ta nhìn chằm chằm vào Sunny với một biểu cảm kỳ lạ, rồi nói bằng một giọng nghi ngờ. "Vậy, cậu, A muốn phá hủy hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu?" "À, tôi hiểu rồi." Sunny nhún vai. Chúng ta có một vài mục tiêu chính cần đạt được ở đây. Sửa chữa nỉ tật Garden, vừa đêm, có được quyền truy cập vào dòng dõi của Sở Tom Gold, thần báo tố, tìm một thứ nhất định mà cá nhân tôi quan tâm, và có lẽ có được một số vật phẩm có giá trị. Tất nhiên, tôi hy vọng chinh phục kệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, và biến nó thành một phần của Hú Mạn Đô Mạnh, lãnh địa nhân loại, nếu có thể, nhưng điều đó dường như không còn khả thi nữa. Ít nhất, nó có vẻ ít lợi hơn việc biến ngài thành một phần của Hú Mạn Đô Mạnh, lãnh địa nhân loại. Cậu nhìn nỉ tở tọa kệ với vẻ mặt tiếc nuối. Rốt cuộc, tài năng là nguồn tài nguyên quý giá nhất trên thế giới. Và chúng ta đang thiếu thốn tài nguyên một cách tuyệt vọng cho những gì sắp xảy ra. Vì vậy, nếu điều đó có nghĩa là thêm một tài sản chiến lược đặc biệt nữa vào lực lượng của nhân loại, tôi sẵn lòng biến toàn bộ nơi này thành đống đổ nát. Nỉ tở tọa kệ im lặng nghiên cứu cậu một lúc. Tuy nhiên, nó được gọi là hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, vì một lý do. Cậu không quen thuộc với khái niệm Vĩnh Cửu sao? Sunny nhếch mép cười. Thực ra, tôi đau đớn quen thuộc với những khái niệm như vậy. Tôi từng chiến đấu với một con chuột vô hạn lần khác, tôi chiến đấu với một con sâu không hồi kết. Nhân điện, cả hai đều đã chết. Tôi cá là có một cách để phá hủy thành phố nhà tù này, hơn nữa tôi chưa tìm thấy một nhà tù nào mà tôi không thể trốn thoát. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm, điều làm cho thành phố này vĩnh cửu là ma thuật thần thánh của đệ mòn óc rẻ bỏ sở, quỷ của sự yên nghỉ. Bản thân tôi là một pháp sư thành thạo, vì vậy tôi biết rõ hơn hầu hết mọi người rằng bất kỳ loại ma thuật nào cũng có thể bị phá hủy miễn là mọi người biết nó hoạt động như thế nào. Hẳn phải có một loại cơ chế nào đó cho phép hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, tiếp tục tồn tại ngay cả khi không có người tạo ra nó. Vì vậy nếu chúng ta tiết lộ cơ chế đó, việc phá vỡ nó sẽ giải quyết được vấn đề. Một cái cao mày nhẹ nhăn trên trán cậu. Tất nhiên, chúng ta sẽ phải đối phó với đủ tơ mạn trước. Chúng ta cũng sẽ phải phá hủy phần xốp canuck, thịt của canuck, để ngăn không cho nó trốn thoát vào giờ rằm rộn, cõi ngộ. Và đảm bảo rằng chúng ta không bị chết đuối nếu mái vòm bảo vệ thành phố chìm trong nước này sụp đổ. Nỉ tở tọa kệ nhìn cậu một cách vô cảm. Chỉ có thế thôi sao? Sunny lắc đầu. À, tôi sẽ phải hoàn thành mục tiêu cá nhân của mình trước khi chúng ta mạo hiểm kết thúc sự vĩnh cửu. Nhưng nếu chúng ta làm được thì sao, ông già? Quan tâm đến việc cầm kiếm của mình lên một lần nữa không? Cậu dừng lại một lúc và nói thêm một cách khó xử, hoặc bất cứ vũ khí nào ngài thích, ý tôi là vậy. Thanh niên điện trai im lặng một lúc, rồi mỉm cười yếu ớt. Chắc chắn rồi. Tại sao không? Nếu cậu phá hủy hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, tôi sẽ cầm bất cứ thứ gì cậu muốn. Giọng điệu của anh ta cho thấy rằng anh ta không coi gợi ý của Sunny là nghiêm túc. Tuy nhiên, Sunny hoàn toàn nghiêm túc thực tế, cậu vừa chết vừa nghiêm túc, điều đó làm cho tất cả những lời hứa của cậu có trọng lượng nghiêm trọng. Chương 2660, mẹ ít rùa hẹ rồ gặp gỡ anh hùng của bạn. Chương 2660, mẹ ít rùa hẹ rồ gặp gỡ anh hùng của bạn. Một lúc sau, Sunny và Dẹt thấy mình đang đứng một mình bên ngoài nơi ẩn náu của nhị tờ tọa kẻ. Họ đã để anh ta một mình với bờ lùa vợ và nạ hệ vợ một cách tế nhị, để các xe nót nhị tờ, thánh nữ màn đêm, có một cuộc trò chuyện riêng tư. Ánh sáng rạng rỡ của ngọn hải đang bao quanh họ như một tấm màn nóng chảy, và một làn gió mát vuốt ve khuôn mặt họ. Đâu đó xa xôi, xa đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối đang vướng vào một trận chiến dữ dội, bị bao vây từ mọi phía và từ từ giành được ưu thế. Sunny thở dài. Nỉ tở tọa kệ, tôi không thể tin là anh ta vẫn còn sống. Đứng bên cạnh cậu, Zed nhìn cậu và gật đầu. Giống như gặp một trong những anh hùng thời thơ hấu của cậu, người được cho là đã chết hàng thập kỷ trước. Chỉ là người anh hùng hoàn toàn còn sống và trông trẻ hơn cậu, và cậu là người đã chết thay vào đó. Sunny chớp mắt vài lần. Đó là một cách để nói. Cậu nhìn cô và cau mày. Vậy cô nghĩ sao? Zed ngập ngừng một lúc. Tôi nghĩ cậu nói đúng. Trở về từ cuộc thám hiểm này với nhị tờ tọa kệ sẽ là một lợi ích lớn. Anh ta dường như đã trở nên xuất sắc hơn trước, và trước đây anh ta đã là huyền thoại. Biểu cảm của cô hơi tối đi một chút. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng chúng ta có thể tin tưởng anh ta. Sunny nhướng mày. Làm sao vậy? Dẹp núi bay. Tôi đã săn lùng rất nhiều ở họa tên nẹt, thức tỉnh, không thể xử lý gánh nặng của nhị tất mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, và phát điên, cô biết không? Chúng ta không biết người đàn ông đó thực sự bị tổn thương đến mức nào, xét những gì anh ta đã trải qua. Hy vọng rằng, anh ta ổn hay đúng hơn, bị vỡ theo một cách có thể kiểm soát được. Nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem. Biểu cảm của cô trở nên hơi u ám. Cũng có điều gì đó kỳ lạ về câu chuyện của anh ta. Cậu không nghĩ vậy sao? Giờ giảm sợ hổ, sinh vật động, được cho là đã phản bội và giết anh ta, nhưng tại sao người đàn ông đó lại phải chịu khó đi đến hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, chỉ để giết nhị tờ tọa kẻ? Hắn có thể đã làm điều đó ở bất cứ nơi nào khác, và dù sao cũng có được dòng dõi của Sở Tổng Gốt, thần báo tố. Ngoài ra, hành động giết nhị tờ tọa kẻ tự thân nó có vẻ kỳ lạ. Chẳng phải giờ giảm sợ hổ, sinh vật động, đã biết rằng anh ta sẽ sống lại sao? Sunny thở dài và nhìn đi chỗ khác. Có lẽ hắn muốn nhị tờ tọa kẻ thối giữa ở hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, mãi mãi. Nhưng vâng, tôi chia sẻ những lo lắng này. Tuy nhiên, tôi thực sự hy vọng chúng sẽ không xảy ra. Xét cho cùng, anh ta không có vẻ điên hay, ít nhất, anh ta có vẻ là loại điên đúng kiểu. Và tin tôi đi, tôi biết rất nhiều về sự điên rồ. Cậu nết mép cười. Vài giây sau, nụ cười của cậu mở đi. Trong mọi trường hợp, hiện tại, cuộc thám hiểm đã có thêm một thành viên mạnh mẽ khác. Một người biết về tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, rõ hơn chúng ta rất nhiều. Zen gật đầu. Hai người họ im lặng một lúc, nhìn vào bức tường của ngọn hải đăng. Cuối cùng, Sunny nói, tôi nghĩ nạ hệ vợ sẽ đi vào bên trong. Không giống như ạ hệ thờ và bờ lù hỏa vờ và chính nỉ tờ tọa kẹt cậu ta đã thừa hưởng dòng roi thay vì hấp thụ nó. Tôi không chắc sự khác biệt là gì, nhưng dường như có một sự khác biệt đối với các thành viên của House of Nitter, gia tộc Nitter. Zed mỉm cười yếu ớt. Điều đó có lý, tôi nói vậy. Sơ Tongot, thần báo tố, là thần của các hành trình và sự dẫn đường, vì vậy những người thừa kế của cô ấy không thể chỉ nhận được di sản của họ. Họ phải tìm đường đến nó. Sun Nhi im lặng một lúc, rồi nhìn cô và hỏi bằng một giọng tò mò, cô có định từ không? Vào ngọn hải đăng và nhận dòng dõi của Sơ Tongot, thần báo tố, ý tôi là vậy. Zed ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu. Không. Tại sao tôi phải làm vậy? Sun Nhi nhướng mày. Bởi vì việc sở hữu một dòng dõi thần thánh ban cho cô sức mạnh. Nhi tờ toa kè, tìm mỏ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, vô đần óc vã lộ, người giám hộ của vã lộ, khi xong ngay cả giờ giảm sở bỏ, sinh vật mộng. Tất cả họ đều đã đạt được rất nhiều vì họ sở hữu một. Dẹt cười khúc khích. Hoặc có lẽ họ đã nhận được những dòng dõi đó vì họ là loại người có thể đạt được nhiều như vậy. Cô nhìn Sun Nhi và nhún vai. Nàng Ever đề cập rằng không phải ai cũng có thể đồng hóa một dòng dõi thần thánh, và đó là một canh bạc chết người. Theo những gì tôi hiểu, thành công không phụ thuộc vào việc cậu mạnh mẽ hay kiên cường đến mức nào, đó là một câu hỏi về sự liên hệ. Và tôi không thực sự có bất kỳ sự liên hệ nào với Sở Tòng Gốt, thần báo tố, và các khía cạnh khác nhau của cô ấy. Vì vậy, tôi không muốn chấp nhận rủi ro. Zed nhìn đi chỗ khác và nhún vai. Và thành thật nói tôi không có hứng thú thừa hưởng di sản của các vị thần đã chết. Rốt cuộc, cuối cùng họ đã thất bại. Vì vậy, đó là một di sản của sự thất bại. Tôi không cần nó thay vào đó, tôi thả để lại một di sản của riêng mình. Sun Nhi mỉm cười. Thật kiêu ngạo. Nhưng nó cũng kỳ lạ hấp dẫn. Cậu thở dài, nghĩ về nhiệm vụ của chính mình để tập hợp các mảnh vỡ của dòng dõi của Ever. Trong khi đó, Zé hỏi, còn cậu thì sao? Sun Nhi nhướng mày. Tôi ư? Ồ, tôi không thể hấp thụ dòng dõi của Sở Tòng Gốt, thần báo tố. Tuy nhiên, tôi có thể hưởng lợi từ việc tiếp xúc với nó. Vỡ lù Ever, kết cấu máu, đã nuốt chửng dòng dõi của Sở Tòng Gốt, thần báo tố, và trở nên mạnh mẽ hơn từ nó. Được rồi, Sun Nhi có một mối liên hệ cố hữu với bóng tối, và dòng dõi đó đã được nhận từ một Aspect Legacy, di sản khía cạnh, nói cách khác, nó đã được sở kẹo, ma pháp, trình bày cho cậu. Vì vậy, có khả năng cậu cũng sẽ có thể nuốt chửng dòng dõi của Sở Tòng Gốt, thần báo tố. Nhưng Sun Nhi không chắc rằng rủi ro đó có đáng không. Rốt cuộc, nếu cậu bị mất khả năng ngay cả trong một thời gian ngắn, xã đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, sẽ bị tàn sát, và cuộc thám hiểm của họ sẽ kết thúc đột ngột. Cậu thở dài. Tôi cảm thấy như hơi vô trách nhiệm, khi tôi vào ngọn hải đăng bây giờ. Sun Nhi nhếch mép cười. Nhưng tôi đang đùa với ai chứ? Tất nhiên, tôi sẽ bảo. Dẹp tật lưỡi. Và tôi vừa khoe khoang về việc cậu đáng tin cậy như thế nào. Cả hai đều im lặng một lúc sau đó, được bao quanh bởi một ánh sáng bạc chói lòa. Cuối cùng, Dẹp hỏi, cậu có thực sự sẽ cố gắng và phá hủy hệ Tơ Mạn City, thành phố vĩnh cửu, không? Sun Nhi mỉm cười. Chắc chắn rồi. Bất chấp tất cả những thành tựu của mình, tôi vẫn chưa phá hủy một thành phố nào, cô biết không? Và một thứ như vậy sẽ trông thực sự đẹp trong hồ sơ của tôi cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2661, Sinop sở tòm đền thờ báo tố. Chương 2661, Sinop sở tòm đền thờ báo tố. Sun Nhi đi bộ lên vài bậc thang cuối cùng dẫn đến cổng của ngọn hải đăng trong khi che mắt khỏi ánh sáng chói lòa. Cậu thấy là hệ vợ ở đó, người bạn cũ của cậu đang ngồi trên những viên đá lạnh với vẻ mặt xa xăm. Đôi mắt màu tràm của cậu ta phản chiếu ánh sáng bạc rực rỡ, trở nên giống với đôi mắt của cha mình. Sun Nhi dừng lại vài giây, rồi liếc nhìn cổng của ngọn hải đăng và hỏi bằng một giọng trung lập, "Vậy, nó thế nào rồi?" Nàng hệ vợ hơi giật mình, rồi quay đầu lại và liếc nhìn lên. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Sun Nhi một lúc, rồi rũ bỏ sự mơ màng. "Ồ, nó ổn, tôi đoán vậy. Bây giờ tôi giống như nỉ tật Garden, vừa đêm, một số phần của tôi mà tôi thậm chí còn không biết là bị thiếu đang được sửa chữa. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng nó sẽ thay đổi nhiều về việc tôi mạnh mẽ đến mức nào." Nàng hệ vợ chỉ vào một chiếc đèn lồng tuyệt đẹp đang đứng trên những viên đá bên cạnh cậu ta, tỏa sáng như một ngôi sao thu nhỏ. "Đây là kho báu lớn nhất của gia tộc chúng tôi, nhân tiện sở ta lạn tờ, đèn lồng sao, mà cha tôi đã mang theo từ hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, một lần. Trước đây nó đã cạn, nhưng bây giờ nó lại đầy ánh sao. Điều đó tôi vừa mừng vừa bối rối vì điều đó." Đối với một người vừa đảm bảo sự tiếp tục không bị gián đoạn của dòng máu gia tộc mình, nàng hệ vợ không có vẻ quá vui. Sun Nhi cũng có thể hiểu cậu ta. Rốt cuộc, trong số những người đã tiếp xúc với sở ta lạn tờ, đèn lồng sao, không phải ai cũng may mắn như bợ lù hỏa vợ và a hệ tờ. Nhiều người đã chết, lát đường cho những người còn lại bằng mạng sống của họ. Đó là cách House of Nitter, gia tộc Nitter, đã được tạo ra. Nàng hệ vợ thở dài. Liệu tôi có phải là một kẻ hèn nhát khi nói rằng tôi sẽ không cho phép con cái hoặc anh chị em của mình đứng trước chiếc đèn lồng này và bị nó phán xét không? Ngay cả khi biết thế giới đang cần những người sử dụng sức mạnh lớn đến mức nào. Sun Nhi quan sát cậu ta một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác. Không có gì sai khi là một kẻ hèn nhát. Cậu dừng lại một lúc, rồi mỉm cười yếu ớt. Cậu sẽ không tin những gì tôi đã làm để đảm bảo rằng em gái tôi không bao giờ phải trải qua những thử thách tương tự như tôi. Thực ra, đó là điều tỉnh táo nên làm. Theo như tôi quan tâm, chính những gì lệ gạ CS, hậu duệ, làm với con cái của họ mới là rùng rợn. Sun Nhi im lặng, rồi nhìn nàng hệ vợ với sự thích thú. Cảm giác thế nào, nhân tiện? Đi xuống địa ngục và tìm thấy người cha vô trách nhiệm của mình ở đó. Nàng hệ vợ cười khúc khích. À, cái đó. Cậu ta lắc đầu. Đó là một cú sốc khá lớn, nhưng rồi một lần nữa, tôi luôn cảm thấy như ông ấy vẫn còn sống ngoài kia, ở đâu đó. bằng cách nào đó. Nàng hệ vợ im lặng một lúc, rồi nhún vai. Thành thật nói, chúng tôi chưa bao giờ thân thiết đến vậy. Ông ấy sẽ xuất hiện một hoặc hai lần một năm, sau đó lại biến mất, và đến khi tôi là một thiếu niên, ông ấy biến mất và không bao giờ xuất hiện nữa. Tuy nhiên, tôi phải đối mặt với những kỳ vọng của việc là con trai ông ấy mỗi ngày. Nhưng may mắn thay, tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến điều đó. Cậu ta nhún vai. Vì vậy, việc tìm thấy ông ấy ở đây giống như tìm thấy một người lạ. Mặc dù, nếu chúng ta xoay sở để giúp ông ấy trốn thoát. Biểu cảm của cậu ta đột nhiên thay đổi, và mắt cậu ta mở to. Ôi! Cơ hở, chết tiệt Sunny nhướng mày. Cái gì? Na hệ vợ dường như thực sự bối rối. Ca, không, không có gì. Tôi chỉ nhận ra rằng tôi sẽ phải báo tin cho mẹ tôi. Ô à, có lẽ bác tôi có thể làm điều đó. Sunny nhìn chằm chằm vào cậu ta vài giây, rồi cười lớn. Khi tiếng cười của cậu tắt đi, cậu nhìn vào ánh sáng bạc với một nụ cười. Cậu biết đấy, tôi thậm chí còn không thực sự nhớ cha tôi trông như thế nào. Vì vậy, nếu tôi có cơ hội gặp lại ông ấy, tôi tưởng tượng nó sẽ khá khó xử. Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi sẽ vui mừng. Cậu vô vai nạ hệ vợ. Con gái cậu cũng sẽ có thêm một người ông mới. Trời ạ, bây giờ tôi nghĩ về điều đó, chúng ta đơn giản là phải đưa nhị tở tọa kẻ trở lại nền văn minh. Nạ hệ vợ mỉm cười. Bỏ lại cậu ta, Sunny đi qua các phiến đá và vào ngọn hải đăng. Đi qua một hành lang dài, cậu bước vào một sảnh rộng lớn. Tòa tháp lớn chìm trong ánh sáng bạc và rỗng bên trong, vì vậy không có trần nhà trong tầm mắt. Tầng trệt của nó giống như một ngôi đền. Theo một nghĩa nào đó, nó là đối lập của đền thờ u ám ẩn giấu trong Eptony Tower, tháp Eptony. Một cái chìm trong bóng tối sâu thẳm, cái kia được tắm mình trong ánh sáng chói lòa nhưng những bức tượng đứng trong đó gần như giống hệt nhau. Sunny quan sát cái trước mặt cậu. Nó mô tả một phụ nữ trẻ tuyệt đẹp mặc một chiếc áo dài chạy rủ, khuôn mặt của cô bị che khuất bởi một tấm màn, cô đang cầm một ngôi sao trong một tay và một tia sét trong tay kia. Cậu không thể không cảm thấy một chút tình cảm tinh tế dành cho bức tượng sở toàn gốt, thần báo tố, bởi vì cô ấy làm cậu nhớ đến Sen. Quay đi, Sunny đi đến rìa của sảnh rộng lớn và đi lên các bậc thang xoắn ốc dọc theo bức tường của ngọn hải đăng, leo lên độ cao chót vót. Ở đây không có bóng tối, vì vậy cậu chỉ có thể đi bộ cuối cùng, cậu đã mất khá nhiều thời gian để lên đến đỉnh. Ở đó, đi qua một khối đá rạng rỡ, cậu bước vào một bệ trên đó một ngôi sao dữ dội, chói lòa cháy không ngừng, tỏa ra những làn sóng ánh sáng rạng rỡ và hơi nóng thiêu đốt. À, kỳ lạ thay, cậu không bị thiêu rụi ngay lập tức. Nếu có gì, ánh sáng bạc cảm thấy lạnh, nó tràn qua cậu gần như là một lực vật lý, thấm vào chính bản thể cậu. Ánh sáng đó chiếu sáng sâu thẳm đen tối của linh hồn cậu. Sunny có thể cảm thấy điều gì đó đang được khắc vào đó bởi ánh sáng, cố gắng thay đổi cậu. Nhưng trước khi ánh sao có thể xuyên qua vực thẳm im lặng của bóng tối, một thứ gì đó rộng lớn và đáng ngại khuấy động trong bóng tối và ném ánh mắt đói khát của nó vào đó. Dòng roi của hệ vợ dâng trào, hấp thụ ánh sáng rạng rỡ và xóa sổ nó. Chẳng bao lâu, không còn gì của nó, chỉ còn lại sự vắng mặt của nó. Sunny cảm thấy những sợi dây vô hình củng cố linh hồn cậu trở nên vững chắc hơn một chút, và tâm trí cậu trở nên rõ ràng hơn một chút. Và đó là tất cả. Sự thay đổi không quá đáng kể, và cũng không quá đột phá. Hệ vợ chỉ đơn giản là đánh bại một kẻ xâm lược. Với một tiếng thở dài nhỏ, cậu che mắt và nhìn đi khỏi ngôi sao bị mắc kẹt. Có lý. Dù sao thì, mình cũng đã bị một ngôi sao khác tuyên bố chủ quyền cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2662, sợ kẹt lạ hủy nở gió sao. Chương 2662, sợ kẹt lạ hủy nở gió sao. Bệ chứa ngôi sao bị mắc kẹt mở ra trước gió, với 7 cây cột hùng vi chống đỡ mái nhà bị cháy xém của nó. Sunny đứng đó bất động một lúc, tắm mình trong những làn sóng rạng rỡ dữ dội của sao. Sau đó, với một tiếng thở dài, cậu đi đến mép bệ, nắm lấy một trong những cây cột và bắt đầu leo lên. Chẳng bao lâu, cậu đã ở phía bên ngoài của nó. Bên dưới cậu không có gì ngoài một vực thẳm sâu thẳm. Ánh sáng rực rỡ che khuất thế giới, vì vậy cậu không thể nhìn thấy mặt đất xa xôi, nhưng chỉ cần biết mình sẽ rơi xa đến mức nào nếu buông tay đã làm một cơn dùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Tất nhiên, một cú ngã sẽ không giết được một sổ về dịch, bá chủ, nhưng mặc dù là sủ và dìm, tối thượng, Sunny vẫn có bản năng của con người. Hơn nữa, có tất cả những cái bẫy chết người mà nhì tờ tọa kẻ đã đặt trên đảo. Rơi vào một mớ dây sắc như dao cạo sẽ không dễ chịu ngay cả đối với Sunny, đặc biệt là xét đến việc ở đây không có bóng tối để cậu trốn vào. Vẫn còn cách để tránh rơi. Nhưng tốt hơn hết là không nên rơi. Hồi tưởng về nhiệm vụ nguy hiểm là leo lên những bức tượng lớn của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, Sunny từ từ leo lên cây cột và đi đến mái vòm của ngọn hải đăng. Cuối cùng, cậu đứng ở điểm cao nhất của nó, chịu đựng sức mạnh dữ dội của những cơn gió. Hơi nước bao phủ chân tháp lớn không lên đến đây, vì vậy cậu có thể phần nào nhìn xuyên qua ánh sáng rạng rỡ. Bề mặt cuộn sóng của Sở Tòm Si, biển báo, dập dờn phía trên cậu như một thiên đường tối tăm. Rất xa bên dưới, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, trải dài bên dưới cậu như một địa ngục rực rỡ. Sunny quan sát khoảng không rộng lớn của nó với vẻ mặt u ám. Xa đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, vẫn đang tiến hành chiến tranh trên ba hòn đảo ở ngoại ô phía nam của thành phố. Những người bất tử xa ngã được phân bổ đều giữa chúng, tấn công các thành trì của những kẻ xâm lược im lặng với cơn thịnh nộ điên cuồng. Tuy nhiên, cậu quan tâm hơn đến những gì đang xảy ra ở phía bắc. Ngoài kia, Đu Tơ Mạn và đội quân ma quái của hắn đã tiến vào các vòng trong của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Cậu không thể phân biệt được các chi tiết của trận chiến đang diễn ra ở đó, nhưng có thể thấy một ánh sáng xanh ma quái phát sáng trong những đám mây sương mù xoáy. Những hình dạng kỳ cục di chuyển trong sương mù thành tao, và những ngọn tháp bạc liên tục rơi xuống và trỗi dậy từ những đám mây bụi và mảnh vụn, được phục hồi một cách hoàn hảo. Sunny thoáng chốc tự hỏi thuyền trưởng của con tàu bị nguyền rủa đang đối phó với những người bất tử như thế nào. Hắn có lẽ không có một sinh vật như nỉ tật mạ giờ trong tay, nhưng rồi một lần nữa, cả đủ tờ mạn và thuyền trưởng của hắn đều là những con quỷ cổ xưa. Chắc chắn, họ có rất nhiều phương tiện tờ dọ phản, ô huế, để kiềm chế các xúc tu của phần xốp Canuck, thịt của Canuck. Họ đang đi trước xã đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, rất xa, điều đó có nghĩa là cậu phải nhanh lên. Tệ hơn nữa, sinh vật bí ẩn đã đổ bộ ở phía đông của hệ tờ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, còn gần mục tiêu hơn hai đối thủ cạnh tranh kia. Xuân Nhi vẫn không biết đó là gì, nhưng cậu có thể thấy dấu vết của sự đi qua của nó, những tòa nhà bị lật đổ, những hòn đảo bị vỡ tan, và những dòng thác những sinh vật ghê tởm bất tử đang chảy vào những đám mây bụi đen cuộn, chỉ để biến mất không dấu vết. Đến khi hệ tờ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, xây dựng lại các con đường của mình, sinh vật đó đã gieo rắc sự tàn phá kỳ lạ và không thể giải thích được của nó ở một nơi khác. Đến bây giờ, nó chỉ còn cách tòa nhà cao chót vót, xinh đẹp của cung điện vài hòn đảo. Mình thực sự cần phải nhanh lên. Một cái cau mày trầm ngâm xuất hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu nghiên cứu cảnh quan của hệ tờ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, cũng như cuộc tàn sát xa xôi đang diễn ra trên các hòn đảo nơi xạ đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối bị bao vây. Cậu nghiên cứu các kênh rộng ngăn cách các hòn đảo và các cây cầu vòm nối chúng. Từ từ, biểu cảm của cậu ổn định lại và cậu quay đi khỏi cảnh tượng đáng sợ. Trượt khỏi mái nhà, cậu gọi một chút bóng tối từ xạ đảo Lan Tơ, đèn lồng bóng tối, và biểu hiện nó thành hai cánh u tối trước khi ánh sáng chói lòa của ngọn hải đăng có thể xua tan nó. Chẳng bao lâu, cậu đáp xuống đất và gập cánh lại, cuốn chúng quanh mình như một chiếc áo choàng. Zep, Naver, Vlu Haver và Nhị Tở Tọa Kẻ đang đứng gần đó. Họ đã thảo luận điều gì đó với giọng điệu hòa bác, nhưng không nhìn chằm chằm vào cậu một cách im lặng với đôi mắt mở to. Phớt lờ những cái nhìn chằm chằm, Sunny nói bằng một giọng trung lập, tôi đã nghĩ rằng các vị đang nói một cách gần dụ khi các vị nói với tôi rằng có một ngôi sao bị mắc kẹt bên trong ngọn hải đăng. Hóa ra đó là một ngôi sao thật. Một ngôi sao thật tỏa ra ánh sáng thần thánh, không hơn không kém. Zep chớp mắt vài lần. Cái gì? Điều đó thậm chí còn không có lý gì, về mặt khoa học mà nói. Trước hết, toàn bộ nơi này đã biến thành một đám mây tợ lạc mạ. Không, một ngôi sao nhỏ như vậy sẽ tạo ra một hố đen. Vì vậy, toàn bộ nơi này đã biến thành một hạt vật chất siêu đậm đặc nhỏ vô hạn, tôi nghĩ vậy. Sunny mỉm cười. Như thể một đội quân các nỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, bất tử và một thành phố liên tục tự xây dựng lại có lý gì về mặt khoa học mà nói. Thực tế, về mặt khoa học mà nói, cả cô và tôi đều không có lý gì. Nó đã không ngăn cản chúng ta, phải không? Dẹ hắng giọng. Ừm, nếu cậu nói như vậy trong mọi trường hợp, ý cậu là gì? Sunny nhìn các xen óc nỉ tật, ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai. Nếu có một ngôi sao thực sự ở đây, nhấn chìm mọi thứ trong ánh sáng của nó, chẳng phải điều đó có nghĩa là chúng ta có một vũ khí bí mật trong tay sao? Dẹp to mày. Nghe này, Sunny, nếu cậu đang lên kế hoạch bằng cách nào đó phá vỡ ma thuật chứa ngôi sao đó và tạo ra một hố đen ngay trước mũi chúng tôi phải phản đối. Kịch liệt phản đối. Cậu lắc đầu. Không, đó không phải là ý tôi. Quay người một chút, cậu nhìn về hướng họ đã rời nhì tật Garden, vừa đêm. Ý tôi muốn nói là một thành viên cụ thể trong cuộc thám hiểm của chúng ta có thể vũ khí hóa ánh sao. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tăng sức mạnh cho hạ hệ thờ và thả anh ta ra để đối phó với những sinh vật ghê tởm bất tử của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu? Tôi nói rằng ít nhất là đáng để thử. Dẹp mở miệng, nhưng cuối cùng không thể nói được gì. Na hệ vợ và bỡ lù hạ vợ chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào Sunny với vẻ mặt sững sờ, mắt họ từ từ mở to. Trong sự im lặng theo sau, chính Nhị Tở Tọa Kệ là người đầu tiên lên tiếng. Nhìn giữa họ với vẻ mặt bối rối, anh ta hơi cau mày và hỏi, hạ hệ thờ là cái quái gì vậy? Chương 2663. Phần sách lệ sở trệ kệ ghi chiến lược linh hoạt chương 2663, phần sách lệ sở trệ kệ ghi chiến lược linh hoạt là một sự tờ dịm, tối thượng, Sunny đã được nâng lên từ một chiến binh thành một tướng quân và của một đội quân lớn, hơn nữa. Cậu đang khao khát trở thành một nhà chiến lược xảo quyệt và có năng lực, và đã dành hơn một năm giàn dựng một cuộc xâm lược bờ nẹ phò dẹn, khu rừng cháy, để đạt được điều đó. Đáng buồn hay, cậu chưa coi mình là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm. Được rồi, có rất ít ví dụ xuất sắc về sự xuất sắc quân sự để cậu noi theo, ít nhất là những người cậu đã chứng kiến. Một người hiện lên trong đầu cậu khi cậu nghĩ về chiến tranh và chiến thuật là một găng óc ba lô, người sở hữu một trí tuệ chiến lược sắc sảo và một khả năng kỳ lạ để vừa biểu hiện vừa khai thác sự hỗn loạn. Tuy nhiên, một găng luôn dường như gặp phải những điều tồi tệ. Mỗi khi cô nhận được cơ hội để thể hiện tài năng của mình, điều gì đó dường như cản đường. Một sự giáng xuống đột ngột của nhiều nì tất mạ giờ gạt, cống ác ngộng, tàn khốc, một người cha không thực sự quan tâm đến việc thắng cuộc chiến và thích gửi con gái mình vào một nhiệm vụ tự sát, một người anh em song sinh giết anh em tình cờ vừa gần như bất tử vừa sở hữu một địa vị nệ Advent, phía cạnh thần thánh. Không, thực sự vận may của người phụ nữ tội nghiệp đó còn tệ hơn của Sunny. Và đó là một kỳ công đáng kinh ngạc tự thân nó. Trong mọi trường hợp, Sunny coi mình là một nhà chiến lược mới vào nghề. Tuy nhiên, nếu có một điều cậu biết, đó là đức tính lớn nhất của một nhà chiến lược là khả năng nhanh chóng thích nghi với các điều kiện thay đổi của chiến trường. Lấy hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, làm ví dụ ban đầu, Sunny đã muốn chinh phục nó. Nhưng bây giờ, cậu muốn cướp bóc và phá hủy nó thay thế. Các điều kiện đã thay đổi, vì vậy lẽ tự nhiên, chiến lược của cậu cũng phải thay đổi. Đó là lý do tại sao xạ đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, di chuyển. Đến lúc đó, trận chiến giành ba hòn đảo đã đạt đến đỉnh cao. Hàng trăm người bất tử sa ngã đã bị giở giảng cụt, lời nguyền giấc mơ, du ngủ, hàng nghìn người bị suy yếu và bị kiềm chế. Tuy nhiên, hàng nghìn người nữa đang đâm sầm vào các thành trì được củng cố của những bóng ma im lặng, chạy như một dòng sông thịt ghê tởm. Xét đến quy mô sức mạnh liên quan đến trận chiến, hình ảnh của nó không kém gì tận thế. Bản chất kỳ cục của những nỗi kinh hoàng bất tử và sự tàn nhẫn đen tối của những bóng ma ma quái làm cho nó trông giống như một cảnh từ sâu thẳm của một địa ngục khủng khiếp. Sự bạo lực lạnh người và phạm vi hủy diệt là tàn khốc những con đường của hệ Eterman City, thành phố vĩnh cửu, dung chuyển khi chúng bị phá hủy và xây dựng lại. Nhưng ngay cả khi nó không có vẻ như vậy, kết quả của trận chiến đã được quyết định. Sunny biết rằng cậu sẽ thắng nó. Cậu chỉ là sẽ không thắng nó đủ nhanh. Vì vậy, đã đến lúc thích nghi. Trong công viên xinh đẹp trên hòn đảo giữa, Đạc Cà Sô, lâu đài bóng tối, đã đẩy lùi hết làn sóng này đến làn sóng khác của những sinh vật ghê tởm đáng ghét. Lớp vỏ bằng bóng tối được biểu hiện bảo vệ các bức tường của nó đang bị phá vỡ và xây dựng lại, giống như chính Eterman City, thành phố vĩnh cửu. Tuy nhiên, mà vệ Lumimit, kẻ bắt chước kỳ diệu, đã nhận được vài vết thương sâu, run rẩy trong đau đớn và khó chịu mỗi lần. Bên trong các sảnh của nó, vô số thanh niên đang ngủ với vẻ mặt yên bình trên khuôn mặt xinh đẹp của họ, bị lạc trong một mê cung ác mộng đáng sợ. Trên các bức tường của nó, các bóng ma của sẽ bèn kim, đua rắn và của các sen con người theo ông ta đã dẫn dắt những người bảo vệ còn lại đẩy lùi các cuộc tấn công của những người bất tử sa ngã, được trang bị vũ khí và áo giáp được cứu vớt trong hiểm hộ rộn. Trên các mái nhà của khu dân cư đã biến thành một địa ngục lạnh giá bởi một trận báo tuyết dữ dội. Ở và đội quân thú tính của cô đang chiến đấu một trận chiến man dợ chống lại các cư dân ghê tởm của Eterman City, thành phố vĩnh cửu. Cơn báo tuyết được tràn ngập bởi ánh sáng bạc rực rỡ của những ngọn tháp xa xôi, biến thế giới thành một vực thẳm trắng mờ ảo, u ám. Máu chảy như một dòng sông và những thác nước đỏ lao xuống chỉ để đóng băng thành những tác phẩm điêu khắc băng bệnh hoạn trước khi chạm đất. Vô số tòa nhà bị treo trong trạng thái giữa sự tồn tại và sự phá hủy, mảnh đá trôi giạt trong không khí và đóng vai trò là sân khấu bấp bênh cho các cuộc đụng độ giữa những người bất tử và những cái bóng giết người. Sadaobes, sói bóng tối, và Obsidian Wasp, ông bắp cày Obsidian, hiện đang mặc những bộ áo giáp kim loại lấp lánh, làm cho mỗi người trong số chúng khó bị đánh bại hơn nhiều. Trận chiến trong quận giải trí có lẽ là đáng sợ nhất, với vô số người bất tử ghê tởm tấn công pháo đài đen của xạ đảo Lệ Vị ẩn, quân đoàn bóng tối. Các bức tường của nó được bao bọc bởi lớp này đến lớp khác của những bóng tối được biểu hiện, nhưng chúng vẫn bị bao phủ bởi những vết nứt sâu. Nhiều phần của hiệp bộ rồn đã bị sụp đổ và được Eterman City, thành phố vĩnh cửu, phục hồi, gây ra thương vong nặng nề cho những người bảo vệ nó. Từ xa, có vẻ như pháo đài đen đang chìm trong một thủy triều thịt xoắn. Những xúc tu đỏ vươn lên như một khu rừng và những hình dạng khổng lồ di chuyển về phía những bức tường đang đổ nát. Phèn hoành hành giữa chúng như một người khổng lồ đen tối làm bằng những lưỡi kiếm sắc nhọn. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn đang gặp khá nhiều rắc rối, bị vướng vào các xúc tu khổng lồ và bị kéo xuống vì những cột khói đen bốc lên từ khoảng không cháy xém của thịt xèo xèo xung quanh hắn và những móng vuốt của hắn cắt những xúc tu đang cháy, cố gắng giải thoát hắn khỏi sự kìm kẹp của chúng. Một lúc sau, một chiếc khiên đen khổng lồ đột nhiên rơi xuống từ phía trên, xuyên thủng ngọn núi thịt trườn đi đang bao vây hắn và gây ra một sóng xung kích tàn phá khi nó va chạm với mặt đất. Trước khi sinh vật ghê tởm bị thương kịp choáng váng, sen đáp xuống những viên đá của bị đứt, làm cho mặt đất rung chuyển và các tòa nhà xung quanh sụp đổ. Duyên dáng đứng dậy từ một đầu gối, cô vung thanh kiếm u tối của mình, cắt đôi nỗi kinh hoàng khổng lồ và tòa nhà phía sau nó. Đó là lúc nhịp điệu của ba trận chiến thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, sự thay đổi không xảy ra dưới các bức tường của hiệp hộ rộn. Thay vào đó, nó xảy ra trên các mái nhà đóng băng của khu dân cư. Ở đó, những dòng tuyết dữ dội che khuất mọi thứ trong tầm mắt. Các bóng ma thú tính xuất hiện từ tuyết để giáng xuống những người bất tử điên cuồng trong một cơn thịnh nộ chết người của răng nanh, móng vuốt và hàm dưới. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, sự hỗn loạn đột nhiên chấm dứt. Những người lính của ở im lặng rút lui vào bão tuyết, biến mất khỏi tầm mắt. Những sinh vật ghê tởm dâng lên không yên, mong đợi bị phục kích và bị xé xác vài giây sau đó. Tuy nhiên, vài giây trôi qua và sự lắng dịu kỳ lạ trong cuộc tàn sát tiếp tục. Một sự im lặng chết chóc bao trùm hòn đảo dân cư, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng hú của gió. Và rồi, xa xa bên dưới các bức tường của hiệp bộ dồn một tiếng rít đáng sợ tràn qua những người bất tử đang tấn công. Chương 2664, Divider and Cổ Cờ ở chia cắt và chinh phục. Chương 2664, Divider and Cổ Cờ ở chia cắt và chinh phục. Chiến lược không phải là một bộ môn dễ dàng, và khi nó liên quan đến các đội quân có khả năng thực hiện những kỳ công thần kỳ, nó hoàn toàn là địa ngục. Tuy nhiên, đôi khi, bản chất thần bí của các chiến binh chiến đấu trong những trận chiến thần thoại này lại mang đến cho Sunny một lợi thế lớn. Xa đáo Lệ Vị ẩn, quân đoàn bóng tối, có vô số lợi thế so với một đội quân thông thường, ngay cả khi sức mạnh tổng thể của binh lính của nó không được tính đến. Ví dụ, các bóng ma im lặng không cần ăn uống, và chúng cũng không cần nơi trú ẩn khỏi các yếu tố tự nhiên. Chỉ riêng điều đó thôi đã loại bỏ gần hết một trong những nhiệm vụ quan trọng và gian khổ nhất của chiến lược quân sự, thiết lập tuyến tiếp tế và duy trì hậu cần. Các bóng ma cũng miễn nhiễm với bệnh tật, điều đó đã loại bỏ nguyên nhân chính gây ra cái chết và thương vong trong lịch sử chiến tranh rốt cuộc, nhiều binh lính đã chết vì bệnh tật hơn là bị vũ khí của đối thủ giết. Thực tế, các bóng ma của Sunny hoàn toàn bất tử. Ngay cả khi chúng bị đánh bại trong một trận chiến, chúng sẽ trỗi dậy từ sâu thẳm tối tăm của linh hồn cậu một lần nữa không lâu sau đó. Vì vậy, cậu thậm chí không cần phải lo lắng về thương vong theo nghĩa truyền thống. Tuy nhiên, có một lợi thế cụ thể mà Xa Đảo Lệ Vị ẩn, quân đoàn bóng tối, sở hữu dễ bị bỏ qua hơn, nhưng lại mang trọng lượng không kém. Đó là khả năng cơ động của các bóng ma của cậu. Nhiều trận chiến trong lịch sử đã được quyết định đơn giản bởi đội quân nào trong số các đội quân cạnh tranh giỏi hơn trong việc điều động. Khả năng cơ động ngự trị trên chiến trường và nó cũng ngự trị trong chiến tranh, đó là lý do tại sao các kỵ binh du mục luôn là một lực lượng gần như không thể ngăn cản. Chẳng hạn, không cần phải nói, Xa Đảo Lệ Vị ẩn, quân đoàn bóng tối, cơ động hơn nhiều so với các kỵ binh cổ đại. Trước đây, Sunny đã nhắm đến việc chinh phục Letterman City, thành phố Vĩnh Cửu, và cậu cũng cần phải chia nhỏ những người bất tử sang ngã. Đó là lý do tại sao cậu đã dàn dựng trận chiến trên ba hòn đảo riêng biệt. Tuy nhiên, bây giờ, mục tiêu của cậu đã thay đổi. Lực lượng kẻ thù cũng đã bị chia cắt. Vậy tại sao cậu cần tiếp tục phớt lờ một trong những lợi thế lớn nhất của mình? Khi những nỗi kinh hoàng ghê tởm của Letterman City, thành phố Vĩnh Cửu, giao chiến với đội quân thú tính của ở trong vòng tay của một trận báo tuyết thảm khốc, cậu ra lệnh cho các bóng ma của mình rút lui. Sau đó, cậu gọi tất cả chúng ngoại trừ một cái trở lại khoảng không tối tăm của linh hồn mình và bước vào bóng tối, mang theo ở và Seven. Những người bất tử sa ngã bị bỏ lại một mình trong trận báo tuyết chói lòa được triệu hồi bởi cái bóng của Tobias, quái thú mùa đông. Sunny mang các cái bóng của mình đến đám rối đường phố của quận giải trí, phía sau khối lượng những người bất tử sa ngã đang bao vây hiệp của rộn. Và ở đó, cậu lại mở cổng linh hồn của mình một lần nữa, gọi đội quân thú tính trở lại. Seven chạy về phía trước như một dòng sông vậy mã não, phát ra một tiếng rít đáng sợ. Nhảy lên lưng nó, giơ một mũi tên vào dây cung của mình. Sadamabes, sói bóng tối, Obsidian và ông bắp cày Obsidian, Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, và quân đoàn giết quái dị lao về phía trước như một thủy triều. Cứ như vậy, những sinh vật ghê tởm tấn công pháo đài đen bị kẹp giữa những người bảo vệ nó và một lực lượng mới, ngang bằng của các bóng ma chết người. Chúng không chỉ bị tấn công từ phía sau, mà sức mạnh của kẻ thù đối mặt với chúng cũng tăng gấp đôi, ngay lập tức và hoàn toàn làm thay đổi cán cân của trận chiến. Nếu điều đó chưa đủ, một hóa thân nữa của Sunny tham gia vào cuộc chiến, điều đó có nghĩa là dung lượng của Kus, lời nguyền, cũng tăng gấp đôi. Đó là một cuộc tàn sát. Những người bất tử sa ngã, những người đã từ thua trận sau khi tự mình đập vào các bức tường của Hippodrome, đột nhiên thấy mình bị tấn công từ hai phía. Từ phía sau, và đội quân thú tính của cô cắn vào thịt ghê tởm của chúng với cơn thịnh nộ nguyên thủy. Những người bảo vệ pháo đài đen đột nhiên từ bỏ các lỗ châu mai và tấn công, với Sen và Phẹn dẫn đầu cuộc tấn công. Được giải thoát khỏi việc phải duy trì các công sự củng cố hiệp bộ rộn, Sunny có thể biểu hiện vô số sợi xích để giữ những sinh vật ghê tởm bị vô hiệu hóa. Nhiều người trong số chúng bị kiềm chế và bất động, loại chúng khỏi cuộc chiến và với mỗi người bất tử bị hạ gục, gánh nặng lên những người còn lại chỉ tăng lên. Cứ như thể chúng bị chôn vùi dưới một trận tuyết lở tổn thất. Đó là một điều tốt. Rốt cuộc điều động đột ngột của cậu chỉ có thể có lợi nếu chiến thắng đạt được nhanh chóng. Nếu cậu nán lại quá lâu, các nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động từ khu dân cư sẽ chỉ đơn giản di chuyển về phía tây đến hòn đảo công viên, và lực lượng của cậu ở đó sẽ thấy mình bị áp đảo và bị đánh úp giống như những sinh vật quái dị này. Nhanh hơn, nhanh hơn. Trước khi quá lâu, Sen và Phèn đã gặp ở và sẽ bèn ở giữa chiến trường. Trận chiến gần như đã kết thúc vào lúc đó, các bóng ma đã kết liều những người bất tử còn lại và kiểm chế chúng, các tòa nhà bị xóa sổ tự phục hồi, và hiệp bộ rộn bị hư hại được xây dựng lại, trở lại tình trạng không tì vết trước đây. Giờ dạng cụt, lời nguyền giấc mơ, lan rộng trong số những người bất tử bị vô hiệu hóa như một bệnh dịch, tuyên bố chủ quyền ngày càng nhiều người trong số họ. Dường như nỉ tật mạ dở cũng đang làm tốt trong trận chiến của riêng mình. Sunny rất muốn ăn mừng chiến thắng của mình, nhưng không có thời gian. Thay vì nghỉ ngơi, cậu lại bước qua bóng tối. Chẳng bao lâu, bốn cái bóng sen, Phèn và Seven, cũng như cả hai đội quân, xuất hiện giữa những cái cây bạc của công viên xinh đẹp, bao vây lực lượng tấn công đặc cả sổ, lâu đài bóng tối. Những người bất tử đã bị bỏ lại trong trận báo tuyết đáng sợ trên hòn đảo dân cư chỉ mới bắt đầu băng qua cây cầu vào lúc đó, với hầu hết chúng vẫn bị lạc trong cơn tuyết dữ dội. Cái bóng của Puppet, con rối, hơi dịch chuyển trên chỗ đầu của nó trên đỉnh tòa tháp cao nhất của đặc cả sổ, lâu đài bóng tối, ném ánh mắt kỳ lạ của đôi mắt đen khổng lồ của nó vào chiến trường đẫm máu bên dưới. Bây giờ, có bốn trong số các hóa thân của Sunny hiện diện ở đây. Khi quân tiếp viện tấn công những người bất tử từ hai bên sườn, cái bóng của đạo ý rồng nhảy xuống từ những bức tường cao của mạ vệ Lumimit, kẻ bắt trước kỳ diệu. Cây thương hùng mạnh được cứu vớt trong hiệp bộ rồn lóe lên như tia chớp, gây ra sự hỗn loạn giữa những sinh vật ghê tởm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chính Mimit cũng quấy động. Cho chúng thấy địa ngục đi. Mặc dù Sunny không nói to mệnh lệnh của mình, các cái bóng của cậu dường như đã nghe thấy cậu. Và vì vậy, chúng đã làm. Cơ vơ tờ cầu đề cử cuối chương ạ. Chương 2665, hình dễ đi Enport của nguyên liệu của chiến tranh. Chương 2665, hình dễ đi Enport của nguyên liệu của chiến tranh là một đầu bếp thành hạo. Sunny biết rằng có thể làm ra vô số món ăn từ cùng một loại nguyên liệu. Chiến tranh cũng không khác. Trong trận chiến này, ví dụ, ba đội quân của xạ đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối, ban đầu đã đối mặt với ba bầy đàn những người bất tử bị tha hóa. Sức mạnh của họ gần như ngang nhau, vì vậy không bên nào có thể nghiền nát bên kia. Tuy nhiên, một khi cậu di chuyển các nguyên liệu xung quanh, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Ở di chuyển để tăng viện cho Sen, tiêu diệt một trong các bầy đàn. Sau đó, cả hai người họ giáng xuống những sinh vật ghê tởm đang bao vây đặc cả sổ, lâu đài bóng tối, không mất nhiều thời gian để khuất phục chúng. Những người bất tử mà ở đã bỏ lại trong vòng tay lạnh lẽo của trận báo tuyết kinh hoàng đã vượt qua cây cầu và vào công viên vào lúc trận chiến đã cạn kiệt, nhưng đến lúc đó, toàn bộ lực lượng của xa đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối và bốn hóa thân của chỉ huy độc giác của nó đang đối mặt với 1/3 còn lại của bầy đàn kẻ thù. Nhiều hơn nữa đang vượt qua từ phía bắc, bị thu hút bởi sự đổ máu của trận chiến, nhưng số lượng của chúng không đủ để thay đổi bất cứ điều gì. Quét sạch chúng. Sen, Seven, Fan và cái bóng của đại ý rồng đã dẫn dắt biển bóng ma im lặng vào một cuộc tấn công toàn diện. Trong một thời gian ngắn, công viên tuyệt đẹp đã biến thành một vùng đất hoang vắng, tan vỡ, nơi một trận chiến ác liệt đang sôi sục và cuộn xoáy dưới bầu trời đen nhấp nhô, nhưng chẳng bao lâu, nó lại trở nên nguyên sơ và xinh đẹp. Trận chiến đã kết thúc. Những người bất tử sa ngã đã bị đánh bại và khuất phục, từ từ khuất phục trước giờ giảng cụt, lời nguyền giấc mơ. Cơ thể của chúng đang được mang vào bộ hàm lớn của Đặc Cả Sổ, lâu đài bóng tối, biến mất khỏi tầm mắt. Những bóng ma không kiềm chế các sinh vật ghê tởm hoặc di chuyển chúng đã tập hợp thành một đội hình phòng thủ hướng về phía bắc, sẵn sàng đẩy lùi những kẻ lang thang vào công viên từ hòn đảo tiếp theo. Đảo biến cảng, đảo công viên, đảo giải trí, đảo dân cư và cả đảo ngọn hải đăng. Tất cả chúng bây giờ đều thuộc về Sunny. Biến thành một con người trên đỉnh các bức tường của Đặc Cả Sổ, lâu đài bóng tối, Sunny hít một hơi thật sâu và nhìn về phía bắc, vào hình bóng xa xôi của cung điện. Bây giờ chỉ có một nơi quan trọng. Vẻ mặt của cậu trở nên u ám. Ngay cả khi cậu đi một đường thẳng từ lãnh thổ hiện tại của mình đến trung tâm của Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu, cậu cũng sẽ phải chinh phục thêm 3 hoặc 4 hòn đảo nữa. Tất nhiên, việc đi theo một đường thẳng là không thể, những người bất tử từ hòn đảo lân cận sẽ đánh út và bao vây xa đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, nhanh chóng giảm số lượng của nó xuống không. Vì vậy, nếu cậu muốn đến được cung điện với toàn bộ lực lượng, cậu sẽ phải từ từ và có phương pháp bao vây ít nhất một chục hòn đảo nữa, chiếm lấy toàn bộ nửa phía nam của Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu. Lẽ tự nhiên, không có thời gian cho điều đó. Chết tiệt. Dường như cậu không được định sẵn để lãnh đạo một chiến dịch quân sự thông thường. Cậu sẽ lại phải thực hiện một mánh khỏe, chỉ là lần này ở quy mô lớn hơn nhiều so với bình thường. Ba hóa thân của cậu xuất hiện trên tường gần cậu, mỗi người đều mang vẻ mặt đen tối. Điều đó thực sự là không may. Hả? Không phải chiến đấu một trận chiến bất tận chống lại vô số sinh vật ghê tởm vĩnh cửu là không may sao? À, khi cậu nói như vậy, ai có thời gian để chiến đấu với vô số nhỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, vĩnh cửu khi có vô số hồn ma giết người để chiến đấu thay thế? Đúng không? Đúng. Có vẻ như đây là thời điểm tốt để trò chuyện à, đồ ngốc. Sunny nhìn vào các vật chứa khác nhau của mình và nhếch mép cười. Nhanh lên và đi đi, cố gắng tìm một bảo tàng hoặc một cái gì đó. Ba trong số các hóa thân của cậu cũng nhếch mép cười và tan biến vào bóng tối. Sử dụng xạ đảo sắt, bước nhảy bóng tối để di chuyển nhanh nhất có thể, mỗi người họ đã đến một trong ba hòn đảo lân cận. Một người nhảy giữa các cửa hàng và cơ sở khác nhau trên đảo giải trí, một người tìm kiếm các biệt thự sang trọng nhất trên đảo dân cư, và người cuối cùng tìm kiếm các nhà kho và văn phòng của đảo biến cảng. Bất cứ thứ gì trông có vẻ có giá trị đều ngay lập tức bị kéo vào xào oxy, viện linh hồn của cậu. Sunny mỉm cười yếu ớt và thở ra một hơi hài lòng. À, cướp bóc. Nó thực sự là tốt nhất. Sau đó, nụ cười từ từ tắt trên khuôn mặt cậu. Nhìn xuống, cậu nói, di chuyển. Xa bên dưới, xa đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, diễu hành về phía trước. Đồng thời, Đặc Cả Sổ, lâu đài bóng tối, khuấy động và từ bỏ ngọn đồi mà nó đã đứng. Theo sau những hàng ngũ trật tự của các bóng ma im lặng, nó cũng bỏ về phía bắc. Khi chúng tiến về phía bắc, về phía rìa xa xôi của hòn đảo, nhiều người bất tử đến từ các hòn đảo bên trong đã tấn công chúng lẽ tự nhiên, có quá ít người trong số họ để gây ra mối đe dọa cho xạ đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối. Thực tế, hầu hết trong số họ đã bị các cái bóng của Sunny hạ gục trước khi kịp đến được đội tiên phong của đội quân im lặng một cách kỳ lạ của cậu. Khối lượng chính của những người bất tử bị tha hóa đã không rời khỏi các hòn đảo nơi chúng cư ngụ. Quan trọng hơn, một số lượng lớn trong số chúng đã di cư về phía bắc để chiến đấu với đội quân ma quái của Đủ Tơ Mạn và về phía đông để chiến đấu với nỉ tất mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, bí ẩn vì Sunny đến cuối cùng, áp lực lên cậu và lực lượng của cậu đã giảm bớt. Đó là lý do tại sao cậu chưa bị bầy đàn bao vây và chôn vùi dưới một làn sóng thủy triều thịt đáng ghét. Tuy nhiên, đến khi xạ đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, đến rìa phía bắc của hòn đảo, hàng loạt các cuộc giao tranh ngắn ngủi mà nó đã chiến đấu đã biến thành một dòng tấn công không ngừng. Vẫn còn quá ít người bất tử sa ngã để gây ra một rủi ro nghiêm trọng cho các bóng ma im lặng, nhưng đã đủ để làm Sunny trở lại tăng cường sức mạnh cho Gục Đệ Tờ, kẻ điều khiển. Và còn nhiều hơn nữa trong số chúng đang băng qua cây cầu, điều đó không hứa hẹn gì ngoài rắc rối. Đó là trước khi có thứ gì đó va chạm với bề mặt cây cầu với tốc độ khủng khiếp, tất nhiên, gây ra một sóng xung kích tàn phá lăn theo mọi hướng. Một lúc sau, quả đạn pháo thứ hai va vào cây cầu, biến một chục sinh vật ghê tởm thành một màn sương mù đỏ thẫm. Gục Đệ Tờ, kẻ điều khiển, và cả Sunny ném ánh mắt về phía tây. Ở đó, các rìa của đảo công viên đột nhiên được chiếu sáng bởi ánh sao rạng rỡ. Sunny mỉm cười trong tâm trí. Thuyền của chúng ta đã đến chương 2666, Phờ Hiểm Sở Mẹn người lái tàu đầu tiên chương 2666, Phờ Hiểm Sở Mẹn người lái tàu đầu tiên nước hỗn loạn xa bên dưới dâng lên và trỗi dậy. Một con sóng khổng lồ lao qua kênh, mang theo một số lượng không thể đếm được những sinh vật ghê tởm nhỏ bé. Ở đằng xa, một vầng hào quang bạc rạng rỡ chiếu sáng bờ biển của cả hai hòn đảo. Một lúc sau, gió mang theo tiếng pháo dữ dội và tiếng gầm gừ kỳ lạ vang vọng. Little Garden, vườn đêm đang đến gần. Các con kênh ngăn cách các hòn đảo của Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu, thực sự rộng lớn, một số trải dài vài km, nhưng chúng vẫn hầu như không đủ rộng để điều hướng một con tàu tỉ tạ nịp qua chúng. Trừ khi một người lái tàu thực sự xuất sắc điều khiển nó. Và vào lúc này, con tàu sống đang được một người đàn ông như vậy dẫn đường. Khuôn mặt của nhị tờ tọa kẻ đã tỏ ra một vẻ mặt tiếc nuối khi anh ta bước lên ngôi nhà và thành trì cũ của mình. Nhìn xung quanh, anh ta im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười cay đắng. Thích những gì cô đã làm với nơi này. Ánh mắt của anh ta dừng lại ở công trình kiến trúc đen hùng vĩ của một khẩu pháo Obsidian, và anh ta nghiêng đầu với vẻ mặt kỳ lạ. Đó là các khẩu pháo. Sunny gật đầu. Ừm, tôi đã rèn chúng. Mắt của nhị tờ tọa kẻ đột nhiên lóe lên, dấu vết của sự cay đắng biến mất khỏi chúng. Bởi các vị thần đã chết, thật là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi luôn muốn có một vài khẩu pháo cho riêng mình. Sunny ho khan. Thật không? Loại tàu nào mà không có pháo? một con tàu buồn. Nị Tở Tọa Kệ kinh ngạc nhìn những khẩu pháo dữ dội thêm vài giây, rồi liếc xuống vào bong của con tàu sống. Vẻ mặt của anh ta từ từ trở nên kỳ lạ. Cậu nói có hàng triệu người sống trên Garden bây giờ. Rẽ gật đầu. Hơi đông đúc, nhưng vì bản chất thẳng đứng của con tàu, mọi người đều có đủ không gian để sống. Nị Tở Tọa Kệ im lặng một lúc, rồi thở dài. Lúc đầu, tôi từng sống một mình trên con tàu khổng lồ này, các ngươi biết không? À, những ngày đó. Mặc dù những lời anh ta nói, giọng của anh ta không có vẻ quá vui vẻ. À, bất kể thế nào. Tôi cho rằng cây cầu vẫn ở nơi cũ, vậy chúng ta đi thôi. Thật kỳ lạ, nhưng bất chấp những sự kiện đáng kinh ngạc và kinh hoàng đang xảy ra xung quanh con tàu sống, những người được che chở trên các bong dưới của nó và trong các khoang chứa hang động của nó không biết gì về những gì đang diễn ra bên ngoài. Nhiều nhất, họ cảm thấy những rung động nhẹ và nghe thấy những tiếng vang bị bóp nghẹt của các khẩu pháo đang bắn. Tâm trạng trong số các cư dân của thành phố nổi không phải là lễ hội. Thực tế, nó có phần trầm lắng và hơi lo lắng, tuy nhiên, họ không có vẻ quá căng thẳng và cũng không có vẻ đặc biệt sợ hãi. Có lẽ là vì các chiến binh ở Vạ Kenet, Thức Tỉnh và Ascendet, Thăng Hoa đang tuần tra trên các con đường, những người đã gieo một cảm giác an toàn cho các công dân bình thường, hoặc có lẽ là vì Z. Có lẽ chỉ đơn giản là vì hầu hết những người này hoặc là làm việc cho chính phủ, là thành viên gia đình của các nhân viên chính phủ, hoặc đã thuộc về House of Nitter, gia tộc Nitter. Trong mọi trường hợp, Nagevơ và Bờ Lù Hỏa Vợ đã đi xuống dưới bong để kiểm tra mọi thứ và thông báo cho các sĩ quan về những gì sắp xảy ra, để họ có thể chuẩn bị tốt hơn để trấn an dân thường. Trong khi đó, Sunny, Dẹt và Nì Tờ Tọa Kẹ tiến đến cây cầu. Phản ứng của A Hệ Thợ khi đột nhiên gặp người sáng lập huyền thoại của gia tộc mình khá là đáng xem. Tuy nhiên, phản ứng của anh ta khi nghe những gì Sunny muốn anh ta làm còn dữ dội hơn. Tuy nhiên, anh ta đã đồng ý thử. Khi Nì Tờ Tọa Kẹ bước vào vòng tròn rùn, nó lóe lên và sống lại. Có lẽ Sunny đã tưởng tượng, nhưng cường độ của ánh sáng thanh tao dường như lớn hơn khi Dẹt hoặc A Hệ Thợ làm điều tương tự. Nì Tờ Tọa Kẹ lướt tay qua gỗ được đánh bóng, rồi mỉm cười yếu ớt. Nó giống như đi xe đạp. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta một chút, rồi hỏi bằng một giọng hoạt bát, "Ồ, ngài biết xe đạp là gì ạ?" "Thực ra, tôi sở hữu một xưởng xe đạp. Những chiếc xe đạp tốt nhất, hàng đầu, giá cả phải chăng nhất trong giờ rầm rộn, có ngộ. Chúng tôi thậm chí còn có một dòng xe sang trọng được phù phép bởi các sở mít, thợ rèn phép thuật, cũ của Valo. Ngài hẳn đã chôn hàng tấn kho báu ở đâu đó, phải không? Hãy đến tìm tôi ở Bạt Sơn khi chúng ta ra khỏi đây, tôi sẽ giảm giá cho ngài. Cậu không phải là người bỏ lỡ cơ hội để bán hàng, vì vậy cậu nháy mắt với Nị Tở Tọa Kệ. Khi Sùn Nị lần đầu tiên nghe từ xe đạp, cậu đã cho rằng đó là một loại ạ bộ mì nội sần, sinh vật ghê tởm, có hai lưỡi hái thay vì tay. Nhưng hóa ra, đó là một trong những ý tưởng kinh doanh tiên tài nhất của Echo. Nị Tở Tọa Kệ ném cho cậu một cái nhìn kỳ lạ. Xe đạp trong giờ giảm nộn, coi ngộng, tại sao điều đó lại làm tôi ngạc nhiên hơn một đám sủ cờ dìm, tối thượng, chạy loanh quanh, giết nhau. Sùn Nị gãi sau đầu, vật lộn để tìm câu trả lời. Chẳng bao lâu, Nị Tở Garden, vừa đêm, di chuyển, đi về phía ngọn hải đăng. Những con cá đáng ghét cư ngụ trong vùng nước tối tăm lao đến để cắm những chiếc răng sắc như dao cạo của chúng vào thân tàu của nó, chỉ để bị nó nuốt chửng thay vào đó. Tuy nhiên, chúng đã được phục hồi một cách không thể giải thích được bên ngoài con tàu sống trong vài giây, chỉ để tấn công nó một lần nữa trong cơn điên cuồng. Nước sôi sục xung quanh Nị Tở Garden, vừa đêm. Và bây giờ, nó đã đến đảo công viên sau khi điều hướng các lối đi hẹp của các con kênh quanh co. Con tàu sống được tắm mình trong ánh sao chói lòa bởi vì nó được bao quanh bởi một cái lồng của những tia sáng hủy diệt giống như một mạng lưới bắt giữ các Nị Tở mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động đang lao vào con tàu cổ xưa. Các con kênh của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, có thể rộng, nhưng khi con tàu tỷ ta niệm đi qua chúng lại có vẻ hẹp. Không có đủ không gian giữa các mạn của nó và các hòn đảo để ngăn chặn những người bất tử sa ngã, ít nhất là một số trong số họ cố gắng nhảy qua hoặc vươn dài những xúc tu của họ về phía nó. Vòng của Nị Tở Garden, vừa đêm, cũng gần như ngang bằng với bề mặt của các hòn đảo, vì vậy những người đứng trên đó có thể nhìn rõ cảnh tượng đau khổ của hai dòng sông thịt ghê tởm chảy ở hai bên của con tàu sống, lao dọc theo các rìa của các hòn đảo mà nó đi qua. Những người bất tử sa ngã đã bị khuấy động và bị thu hút bởi sự đi qua của Nị Tở Garden, vừa đêm, tụ tập xung quanh nó với số lượng lớn. Điều duy nhất bảo vệ nó khỏi cơn thịnh nộ của chúng là cái lồng ánh sao hủy diệt bao quanh nó, các sen bảo vệ bong tàu của nó và 24 khẩu pháo mà Sùn Nị một mình nạp tinh chất sủn và dìm, tối thượng, nhám, và bắn vào khối lượng nhấp nhô của những sinh vật ghê tởm. Ít nhất thì đảo công viên không có người bất tử. Vì vậy, cậu có thể tập trung hỏa lực của mình chỉ vào một dòng sông thịt đáng sợ. Chương 2667, bộ đỉnh party đội lên tàu. Chương 2667, bộ đỉnh party đội lên tàu. Z, Nagevơ và Bờ Lù Hỏa Vợ đã giản quân trên bong của Nị Tở Garden, vừa đêm, sẵn sàng bảo vệ nó nếu những cư dân đáng ghét của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, vượt qua được lá chắn của ánh sao cắt đứt bao quanh con tàu sống, cũng như loạt đạn dữ dội của các khẩu pháo Obsidian. Nị Tở Tọa Kệ đang lái tàu, trong khi A Hệ Thờ đang ngồi trên sàn của sảnh rùn với hai chân bắt chéo và mắt nhắm lại, dường như đang thiền. Làn da của anh ta phát sáng với ánh sáng bạc nhợt nhạt, và mái tóc trắng của anh ta khẽ di chuyển trong gió. Anh ta đang điều khiển ánh sáng rạng rỡ của ngọn hải đăng của Sở Tổng Bốt, thần báo tố, để chém và cắt đứt bất kỳ Nị Tở mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, nào cố gắng nhảy lên bong của Nị Tở Garden. Vừa đêm, Apex, khía cạnh của anh ta luôn mạnh mẽ được rồi, nó hiệu quả nhất vào ban đêm, nhưng ở đây trong hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, nơi được chiếu sáng bởi ngọn hải đăng và những ngọn tháp bạc phản chiếu ánh sáng của nó trở nên đặc biệt gây chết người, đủ để giữ hầu hết các sinh vật ghê tởm ở xa, ít nhất là vậy. lý do tại sao một chèn sen đèn siêu biệt đơn thuần có thể bảo vệ nhì tật garden vừa đêm khỏi vô số vượt oan vĩ đại là ngôi sao bị mắc kẹt trên đỉnh của ngọn hải đăng. Không chỉ anh ta gần nguồn sức mạnh của mình hơn bình thường, mà bản thân ngôi sao cũng đặc biệt, chứa được một dấu vết của Sở Thomas, thần báo tố, chính thần tính của nữ thần của bầu trời đen đã làm cho ánh sáng của nó trở nên chết người đối với các nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, và tại sao nhì tật garden vừa đêm có thể được bảo vệ bởi một lá chắn của ánh sao thiêng liêng miễn là a hệ thở vẫn còn tính chất, ít nhất là như thế. Kết quả là con tàu sự sống dường như đã trở thành một sao trổi rạng rỡ, tắm gội các con đường của hệ tơ mạn city, thành phố vĩnh cửu, trong ánh sáng khi nó di chuyển qua các con kênh. Thật đẹp. Bản thân Sùn Nhỉ đang dựa vào một cây cột tạo thành một trong những cổng vòm của các sảnh dùn, cách một bước chân để lao xuống từ độ cao lớn của chùa cột buồm chính xuống bong tàu xa bên dưới. Hiện tại cậu có hai nhiệm vụ, một là bảo vệ Aether, hai là vận hành các khẩu pháo được phù phép. Trước đây, cậu đã biểu hiện vô số bàn tay từ bóng tối để nạp đạn và bắn chúng, nhưng bây giờ, điều đó dường như không đủ. Vì vậy, thay vào đó, cậu đã biểu hiện các hình người thô sơ, điều khiển chúng như những con gỗ lẻm để duy trì một loạt đạn không ngừng. Vào lúc này, 12 khẩu pháo mạn trái đang bắn vào khối lượng thịt đáng ghét đang truy đuổi Nhỉ Tật Garden, vừa đêm dọc theo rìa của hòn đảo vô danh ở phía bắc. Trong khi đó, các khẩu pháo mạn phải đang được di chuyển, 6 trong số chúng sẽ tham gia cùng các khẩu pháo mạn trái, trong khi 6 khẩu còn lại sẽ hướng về phía trước, vì chúng cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ khác. Chẳng bao lâu, trận mưa đạn pháo được nạp điện tàn khốc càng trở nên dữ dội hơn, gây ra một cuộc tàn sát đẫm máu giữa những người bất tử đáng sợ. Tiếng gầm như sấm của loạt pháo hợp nhất thành một tiếng hú vang vọng, điếc tai, lan dọc theo kênh theo cả hai hướng. Các nhì tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, bị cuộc bắn phá xé nát nhanh chóng hàn gắn lại cơ thể bị nghiền nát của chúng. Lẽ tự nhiên nhưng chúng vẫn chết đủ lâu để làm chậm thủy triều thịt quái dị. Quan trọng hơn, chúng không thể nhảy về phía Nhỉ Tật Garden vừa đêm, vì các khẩu pháo đã tạo ra một bức màn sắt xung quanh nó. Cha thực ra, nó giống một bức màn bóng tối hơn, vì các quả đạn pháo mà Sùn Nhỉ sử dụng để nạp các khẩu pháo được làm từ những bóng tối được biểu hiện. Được bao quanh bởi ánh sao và sự tàn phá, Nhỉ Tật Garden vừa đêm đi thuyền qua kênh. Chẳng bao lâu, cây cầu nối đảo công viên với hòn đảo vô danh hiện ra trong tầm mắt, 6 khẩu pháo được di chuyển đến mũi của con tàu sống sau đó đã nổ súng, tàn sát những người bất tử đang cố gắng vượt qua nó. Nhưng loạt đạn đầu tiên đó chỉ đơn thuần là để giúp Sùn Nhỉ điều chỉnh mục tiêu. Đến khi cậu nạp lại các khẩu pháo, cậu cũng có thể thấy xa đảo Lệ Ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, tập trung ở rìa của đảo công viên. Biển rộng lớn các bóng ma kỳ cục đứng thành hàng ngay ngắn, với những hình dạng khổng lồ của các Titan đã chết giữa chúng, đặc ca sô, lâu đài bóng tối, cao chót vót trên tất cả, và con bướm đêm khổng lồ đậu trên đỉnh nó. Nhỉ Tật tỏa kệ nhìn cảnh tượng kỳ lạ với vẻ mặt sững sờ. C, cái gì cái quái gì thế này? Dựa vào cây cột với vẻ mặt xa cách, Sùn Nhỉ mỉm cười yếu ớt. Đây là phần còn lại của tôi. Cậu quay đầu lại và nhìn Nhỉ Tật Toa Kẹ. Đã đến lúc dừng lại. Nhỉ Tật Garden, vừa đêm, chậm lại. Nó tiếp tục di chuyển về phía trước do quán tính một lúc, nhưng cuối cùng dừng lại gần đội hình của xạ đáo Lệ Ghi ẩn, quân đoàn bóng tối. Thực tế, sự chính xác mà Nhỉ Tật Toa Kẹ đã xoay sở để đậu con tàu tỷ tạ nịp không kém gì đáng kinh ngạc. Anh ta nhìn chằm chằm vào Sùn Nhỉ một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm dưới mũi, phần còn lại của tôi điều đó có nghĩa là gì? Sùn Nhỉ nhìn đi chỗ khác và nhìn chằm chằm vào khối lượng lớn các bóng ma im lặng của mình. Cậu thở dài. Cái chết nuốt chửng tất cả. Nói rồi, những cây cầu làm bằng bóng tối vươn dài từ hòn đảo, nối nó với bong của Nhỉ Tật Garden, vừa đêm. Và những bóng ma im lặng diễu hành về phía trước, băng qua chúng để lên con tàu sống. Sadao Mavest, sói bóng tối, Obsidian Vassal, ông bắp cày Obsidian, các gạt giả óc cô nệm nạ thị hòn, ạt giả của sự kết án, các giết đen và nữ hoàng của chúng, các con cháu của trẻ nót Nhỉ Tật Mạ Dẹt, xiềng xích các ngộng, các cái bóng của các sen con người. Đạo ý tổng, Goliath, Walter Beard, quái thú mùa đông, đệ phải Seeker, kẻ tìm kiếm ô huế, và vô số người khác. Chúng tràn ngập các bong bề mặt của Nhỉ Tật Garden, vừa đêm, như một thủy triều đen, lan rộng dọc theo chiều dài lớn của con tàu sống để bảo vệ nó. Sen, Phèn và Sệ Vẹn cũng ở đó vài giây sau, các hóa thân vắng mặt của Sùn Nhỉ tham gia cùng họ, đã trở về sau khi cướp bóc các hòn đảo bị chinh phục. Cuối cùng, con bướm đêm khổng lồ ngồi trên đỉnh đặc cả sổ, lâu đài bóng tối, khẽ di chuyển rồi dang rộng đôi cánh rộng lớn của mình. Vùng tệ tơ, kẻ điều khiển, tạo ra một cơn bão khi nó vỗ chúng và nhảy khỏi tòa tháp cao, bay vút lên không trung và tìm một chỗ đậu mới trên đỉnh cột buồm chính của Nhỉ Tật Garden, vừa đêm. Cứ như thể một mảnh của chính bầu trời đêm đã di chuyển. Tất cả những gì còn lại là đặc ca sổ, lâu đài bóng tối. Nó vượt qua khoảng cách giữa rìa của hòn đảo và con tàu sống cuối cùng, ổn định ở một không gian mở gần mũi của Nhỉ Tật Garden, vừa đêm. Con tàu cổ xưa khẽ lắc lư khi nó chứa trọng lượng của Mimit. Nhỉ Tật Toa Kẹ quan sát tất cả những điều đó với vẻ mặt kỳ lạ. Tôi đoán cậu thực sự là một sinh vật cùng tầm cỡ với Sệ Bẹt Kim, đua rắn. Sùn Nhỉ kìm nén một nụ cười. Cậu im lặng một lúc, rồi nói, ồ, tôi chính là như vậy. Thực ra, tôi đã từng giết Sệ Bẹt Kim, đua rắn, một lần. Nhân tiện, ông ta ở đâu đó ở đây, giữa những cái bóng của tôi. Chương 2668, bờ dít thị sở vấn đề cây cầu. Chương 2668, bờ dít thị sở vấn đề cây cầu. Với biển cả rộng lớn của những bóng ma im lặng rải rác trên Nhỉ Tật Garden, vừa đêm, con tàu trông gần như đông đúc. Tất nhiên, có nhiều người sống ở đây hơn, nhưng con người có kích thước con người, trong khi vô số chiến binh của xa đảo Lệ Ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, thì không vì vậy, có vẻ như bong chính đang chìm trong bóng tối. Những hình bóng đen của các bóng ma tương phản rõ rệt với ánh sao bạc sắc nét đó, và gần như có vẻ như Nhỉ Tật Garden vừa đêm đã trở thành một bức tranh khắc đen trắng kỳ lạ. Con tàu sống trông giống như con thuyền của Trạ Rồng, người dẫn đường linh hồn, trôi dạt trên vùng nước tối tăm để đưa những bóng ma của người chết xuống địa ngục. Thật trớ trêu, sau đó, những gì bao quanh họ lại là những con đường chìm trong nước của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, một nơi không có cái chết, một nơi được cho là thiên đường nhưng lại không khác gì địa ngục. "Này, thưa chúa tể, Lô Họ Kim, tại sao lại có một con bướm đêm khổng lồ ngồi trên tàu của tôi?" Giọng của Nhị Tở Tọa Kệ nghe hơi trầm. Sunny ném cho anh ta một cái nhìn dài. "Đó không phải là tàu của ngài, đó là tàu của Z." Cậu rất vui khi đã tìm thấy Nhị Tở Tọa Kệ, một nhân vật huyền thoại trong số các ớ họa kê nẹt, thức tỉnh, đáng sợ của thế hệ đầu tiên, nhưng cậu sẽ không để dẹn bị thay thế. Hafop Nhị Tở, gia tộc Nhị Tở, đã mất xì ơ đèo, tháo đài, của họ vào tay mỏ dẹn, và mỏ dẹn đã mất nó vào tay xấu dễ em tở. Vì vậy, theo những gì Sunny quan tâm, nó là của cô miễn là cô mớn. Nhị Tở Tọa Kệ đã không thể hiện dấu hiệu muốn lấy lại xì ơ đèo, tháo đài, cũ của mình thực tế. Anh ta có vẻ nói chung xa cách và không có bất kỳ ham muốn mạnh mẽ nào, nhưng tốt hơn hết là nên nói rõ ngay từ đầu. Thật vậy chắc chắn không phải là vì Sùn Nhỉ tức giận và kinh hoàng, trước thực tế là tên già điên rồ vô trách nhiệm này lại có gan tán tỉnh dẹn, người ở một đẳng cấp khác hẳn so với anh ta về mọi mặt, đến nỗi nó thậm chí không còn buồn cười. Không, chắc chắn là không. Nhỉ Tở Tọa Kệ hắng giọng. Đúng rồi. Tất nhiên. Sùn Nhỉ nhìn đi chỗ khác với một nụ cười hài lòng. Và con bướm đêm này ở đây vì nó rất hữu ích. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu nhìn về phía trước. Dù sao đi nữa, chúng ta nên tiếp tục đi, trừ khi chúng ta muốn những nhỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, đó bắt kịp chúng ta. Nhỉ Tở Tọa Kệ nhìn chằm chằm vào lưng cậu vài giây, rồi nhún vai. Vậy thì cậu nên nạp đạn cho những khẩu pháo đó. Ngày càng có nhiều người bất tử tham gia vào dòng thác thịt điên cuồng vươn qua vực thẳm của kênh về phía nhỉ tất Garden. Vừa đêm, cứ như thể một khu rừng đỏ ghê tởm đang mọc lên ở rìa của hòn đảo, xoắn lại và trườn đi trong khi các sinh vật ghê tởm riêng lẻ nhảy qua. Nhìn vào cảnh tượng ác độc đó, Sùn Nhỉ không thể không nhớ lại mê cung san hô đỏ thẫm đã từng bao phủ Fort Gottens họ, bờ biển bị lãng quên. Ngay cả khi mê cung chết người đó sẽ gây ra rất ít mối đe dọa cho cậu bây giờ, cậu vẫn không thể không dùng mình khi một cái lạnh khó chịu nắm lấy trái tim cậu. Nỗi sợ đó đã ăn sâu vào nó. Ngài không cần phải lo lắng về điều đó. Những người bất tử xa ngã bị xé xác bởi những cú va chạm của các quả đạn tháo, bị xóa sổ khỏi sự tồn tại bởi các cuộc tấn công tầm xa của xa đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, và bị cắt thành từng mảnh bởi những tia sáng sao bạc giết chóc. Một màn sương mù đẫm máu tràn ngập không khí, và những dòng máu đổ xuống vùng nước sôi sục bên dưới, nơi vô số nhỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, nhỏ bé đang đói khát uống chúng. Chưa có kẻ thù nào đến được bong của nhỉ tật Garden, vừa đêm, nhưng nếu bầy đàn đủ lớn trong khi con tàu sống vẫn đứng yên, tình hình có thể thay đổi. Tuy nhiên, con tàu sống đã di chuyển. Lúc đầu chậm rãi, sau đó ngày càng nhanh hơn, nhỉ tật Garden, vừa đêm, di chuyển về phía trước qua kênh hẹp. Đáng buồn hay, họ đang đối mặt với một vấn đề đặc biệt. Kênh chỉ đủ rộng để một người lái tàu cực kỳ khéo léo có thể điều hướng con tàu tỉ tạ nịp qua nó, và bề mặt của các hòn đảo gần như ngang bằng với bong của nó. Tuy nhiên, các cột buồm cao của nhỉ tật Garden, vừa đêm, vươn xa lên trời, cũng cao như những ngọn tháp xa xôi. Và do đó, cây cầu nối hai hòn đảo đang cản đường. Cậu có một phút. Giọng của Nhị Tở Tọa Kệ có chút lo lắng. Không thèm trả lời lời cảnh báo, Sunny liếc nhìn về phía trước một cách lạnh lùng. Bị che khuất bởi khối lượng khổng lồ của đặc cả sổ, lâu đài bóng tối, sáu khẩu pháo được lắp đặt trên mũi của con tàu sống sủa liên tiếp và lăn lùi lại khi chúng nhả ra sáu quả đạn pháo hủy diệt. Tuy nhiên, lần này, Sunny không nhắm vào những sinh vật ghê tởm đang băng qua cây cầu. Cậu đang nhắm vào chính cây cầu. Quả đạn pháo đầu tiên va chạm như một thiên thạch, làm cho cây cầu gợn sóng như một sợi dây và gửi một mạng lưới các vết nước chạy qua khối lượng lớn của nó. Những mảnh đá khổng lồ bắn ra ngoài như mảnh đạn, mưa xuống như mưa đá. Tất nhiên, cây cầu sẽ tự phục hồi, nhưng chỉ một phần giây sau, quả đạn pháo thứ hai đã đâm vào cùng một chỗ, làm trầm trọng thêm thiệt hại nghiêm trọng gây ra cho cấu trúc của cây cầu. Và sau đó, một cái nữa. Tất cả 6 quả đạn pháo đều trúng mục tiêu với độ chính xác kỳ lạ, đâm vào cây cầu liên tiếp, nhưng trong khoảng thời gian chỉ một giây. Tiếng gầm như sấm điếc tai của 6 cú va chạm hợp nhất thành một tiếng nổ đáng sợ, duy nhất. Đó là một mức độ phối hợp và chính xác mà 6 đội pháo sẽ không bao giờ có thể đạt được, nhưng vì Sùn Nhỉ đang tự mình vận hành các khẩu pháo, cậu có thể tự mình thực hiện chuỗi bắn không thể tưởng tượng được. Những phát súng đầu tiên đó không hề bị lãng phí, cho phép cậu điều chỉnh mục tiêu của mình. Vỡ tan và gãy vụn, cây cầu lớn phát ra một tiếng rên trầm, ầm ĩ và sụp đổ. Vô số tấn đá đổ xuống kênh, mang theo hàng chục người bất tử sa ngã. Trước khi ma thuật của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, có thể đảo ngược sự hủy diệt và kéo các mảnh vỡ lại với nhau, những xúc tu bóng tối khổng lồ đột nhiên trỗi dậy từ mũi của Nhỉ Tật Garden, vừa đêm, và quấn quanh những khối đá vỡ lớn nhất, giữ chúng lại. Cứ như thể con tàu sống chỉ là một cái vỏ che giấu cơ thể của một con quái vật đen tối, vô hình, rộng lớn. Sunny khẽ gầm gừ. Ồ, cái đó. Điều đó khó khăn hơn nhiều so với những gì cậu đã mong đợi. Sức mạnh mà hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, đang kéo các mảnh vỡ của cây cầu gãy trở lại thực sự kinh hoàng. Vì vậy, việc chống lại nó, ngay cả tạm thời, cũng có cảm giác tương tự kinh hoàng. Các xúc tu bóng tối bén rễ vào Nhỉ Tật Garden, vừa đêm, và kết quả là, con tàu sống thực sự đã nhô lên cao hơn vài mét so với mặt nước. Thế tăng tốc một chút đi, chết tiệt. Những giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Tuy nhiên, cậu không phải chịu được lâu. Chẳng bao lâu, Nhỉ Tật Garden, vừa đêm, đã đi thuyền bên dưới cây cầu vỡ nát, các cột bùm của nó đi qua tự do giữa các mảnh vỡ lơ lửng. Giải tán các xúc tu bóng tối, Sunny thở phào nhẹ nhõm và dựa nặng vào cây cột. Phía sau cậu, cây cầu đã tự phục hồi nhưng điều đó không quan trọng. Sau khi đi qua nó, Nitter Garden, vừa đêm, lao về phía trước. Chuyến đi táo bạo của họ đến trung tâm của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, đã bắt đầu.